Chương 1, Minh Châu cùng Bùi. Cố thần, nhập môn sát hoạch vợ của ngươi bị giám định là võ thánh thể, Phong Lâm Phủ đã ngàn năm chưa xuất hiện loại thể chất này rồi. Cố thần, 13 tông thí luyện vợ của ngươi lấy được xếp hạng thứ nhất, đại trưởng lão quyết định thu nàng là đệ tử thân truyền rồi. Cố thần, vợ của ngươi kinh tài tuyệt diễm, mặt đẹp vô song, làm sao sẽ cùng ngươi đính hôn? Cố thần, vợ của ngươi tìm đến ngươi rồi. Trong phòng tạp dịch, cố thần đang ở ngồi xếp bằng tu luyện, quản sự Từ Hải đi vào, thiếu kiên nhẫn nói một câu. Thấy hắn chăm chú đả tọa dáng dấp, Từ Hải trong thần sắc mịt mở né qua vẻ khinh bỉ. Cố thần mặt không hề cảm xúc, nhẹ nha một tiếng, ở mọi người ước ao ghen tị trong ánh mắt đi ra ngoài. Vô Trần Tông Thiên Chi Kiêu nữ Diệp Thanh Sương, là cố thần chưa qua cửa thế tử. 2 năm trước, hai người từ Thiên Nam Thành đến, đồng thời tiến vào Vô Trần Tông tu hành. Tương đồng khởi điểm, lại có lịch trình khác nhau. Diệp Thanh Sương thiên tư hơn người, bắt đầu vừa tiến vào Vô Trần Tông, liền ở nhập môn sát hoạch rực rỡ hào quang, sau càng ở 13 tông trong thí luyện là Vô Trần Tông đoạt được to lớn vinh dự, bây giờ đã là tông môn đệ tử nòng cốt. Thêm vào nàng có khuynh thành dung nhan, cùng tuổi tác không hợp ngạo nhân vóc người, ở trong tông môn nhân khí cao đến đáng sợ. Cố thần nhập môn sát hoạch nhưng là lót đáy, dựa vào phụ thân cùng Vô Trần Tông trưởng lao mấy phần giao tình miễn cưỡng lưu lại, lại dòng dã 2 năm đều không thể tu luyện ra nguyên lực, đến hiện tại vẫn là một tên đệ tử tạp dịch. Như vậy khác nhau một trời một vực hai người, nhưng có vợ chồng chưa cưới quan hệ, có thể tưởng tượng được, sau lưng đụng phải chê trách lớn bao nhiêu. Trên hành lang, kia toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết lạnh lạnh thiếu nữ chính đứng ở nơi đó chờ đợi. Có việc. Cố thần đi tới gần, không có đối mặt vị hôn thê nhu tình, trái lại sống nguội đến như cái người xa lạ. Tất cả mọi người cho rằng Diệp Thanh Sương cùng hắn thanh mai trúc mã, nhưng chỉ có hắn tự mình biết chân tướng. 2 năm trước, phụ thân hắn Cố Thiên Minh trước khi mất tích, là chính mình mắc lên Vô Trần Tông tuyến. Cố Thiên Minh là Đông Hoang Thiên Nam Thành thành chủ, sau khi hắn mất tích, Cố gia địa vị bất ổn, mơ hồ là trong thành đệ nhất thế gia, Diệp gia thế lực tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Diệp gia gia chủ nghĩ đem nữ nhi mình đưa vào Vô Trần Tông tu hành, nhưng khổ nỗi không có cửa. Thế là một ngày nào đó người nhà họ Diệp đột nhiên liền tới nhà, bắt nạt Cố gia cô nhi quả phụ, ép buộc mình cùng này Diệp Thanh Sương đính hôn. Diệp Thanh Sương dựa vào cùng mình đính hôn, mới có tiến vào Vô Trần Tông tiêu chuẩn, mới có 2 năm qua thiên tài quật khởi. Cố thần cùng Diệp Thanh Sương là không có nửa điểm cảm tình, dù cho nữ nhân này xinh đẹp như hoa. Cho tới Diệp Thanh Sương, càng chưa bao giờ cầm nhìn tới cố thần. Ngày hôm nay Diệp Thanh Sương đột nhiên tìm đến mình, làm hắn có chút bất ngờ. Lại quá 2 tháng chính là Thăng Long Đại Điển. Đến lúc ta đem đánh bại tất cả mọi người, trở thành thủ tịch đệ tử. Thủ tịch đệ tử tức là tương lai tông chủ, là không thể có bất luận cái gì ô danh. Sở dĩ, ngày hôm nay ta là tới từ hôn. Diệp Thanh Sương liền quay đầu lại coi chừng thần một mắt đều không, lạnh lùng đạo. Cố thần khỏe miệng lộ ra cười khổ. Lúc trước buộc mình cùng nàng đính hôn, bây giờ không có giá trị lợi dụng. Liền quyết định đá qua một bên đi rồi. Tư chất ngươi ngu dốt, liền nguyên lực đều tu không ra, ở Vô Trần Tông chỗ này vốn nên nhận hết bắt nạt, nhưng 2 năm qua dựa vào ta che chở ít đi không ít phiền phức, cũng nên thấy đủ rồi. Gặp cố thần không đáp lời, Diệp Thanh Sương cho rằng trong lòng hắn không muốn. Muốn lùi liền lùi đi, nhưng ta cố thần xưa nay không dựa vào quá ngươi. Cố thần không nhịn được nói. Hắn sớm nhận đủ nữ nhân này cao cao tại thượng dáng vẻ. Quan hệ của 2 người đối với hắn mà nói vốn là nghiệt duyên, chặt đứt cũng là chuyện tốt, hắn sớm nhận đủ người khác cầm Diệp Thanh Sương đến trêu chọc chính mình. Mặt khác, Thiên Nam Thành chức thành chủ cũng nên do ta Diệp ra kế thừa, đến lúc kính xin ngươi viết một phong thư, để mẹ ngươi chuyển ra phủ đệ, miễn cho đến lúc tình cảm bên trên không dễ nhìn. Diệp Thanh Sương lại nói, ngươi nằm mơ. Vừa mới còn không hề để ý cố thần sắc mặt lập tức liền thay đổi, tức giận nói. Thiên Nam Thành thành chủ từ trước đến giờ là do người nhà họ cố tới làm, Cố Phủ càng tràn ngập cha mẹ hồi ức, viết thư để mẫu thân chuyển ra chính mình, hắn làm sao nói ra được. Bị lợi dụng đính hôn cùng từ hôn hắn có thể không đáng kể, nhưng điểm này hắn tuyệt không thể nào tiếp thu được. Ngươi có thể không hề nghe rõ, ta không phải ở thỉnh cầu, mà là mệnh lệnh. Diệp Thanh Sương đầu độ xoay người lại, băng cơ ngọc cốt, khí chất xuất trần, nhưng cặp kia thu thủy vậy đôi mắt sáng bên trong lại lộ ra trâm trọc. Cố Thần lạnh lùng cùng nàng nhìn kỹ, không nhường chút nào. Ta có thể từ ngươi, nhưng mẫu thân ta chắc chắn sẽ không chuyển ra Cố Phủ, Diệp gia cũng đừng hòng muốn người thành chủ này vị trí. Lời ngược lại rất có thể nói, nhưng ngươi có thể làm được gì đây? Diệp Thanh Sương mang theo một chút thương hại đạo, xoay người đi rồi. Không quản ngươi có đồng ý hay không, 2 tháng sau, ta trở thành thủ tịch đệ tử ngày, chính là mẹ ngươi chuyển ra Cố Phủ thời gian. Cố Thần nhìn bóng người kia, 2 năm qua chịu đựng nhục nhã vào đúng lúc này hóa thành lũ quét. Diệp Thanh Sương, ngươi liền như vậy khẳng định ngươi có thể trở thành là thủ tịch đệ tử. Ta không thể, lẽ nào ngươi có thể? Diệp Thanh Sương dừng bước. Nếu ngươi là khi còn bé cái kia Cố Thần, có lẽ còn có tư cách nói mạnh miệng, đáng tiếc, 2 năm qua ngươi phai mở mọi người rồi. Cố Thần nỗ lực bình phục cảm xúc phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi, gàn từng chữ một. 2 tháng sau, ta sẽ đem ngươi kia kiêu ngạo áo khoác phá tan thành từng mảnh. Thủ tịch đệ tử, ngươi không đủ phân lượng. Diệp Thanh Sương đột nhiên nở nụ cười, cười đến như vậy nhẹ như mây gió, hứng hở, phảng phất lần này lời thề cỡ nào hấu trĩ. Đáng tiếc, ngươi liền đệ tử ngoại môn đều không phải, ngươi chỉ là cái tạp dịch. Nàng biến mất ở trong hành lang, âm thanh đồng bình ở mây tế, từng câu thương người. Cố Thần đứng lặng ở tại chỗ, chăm chú năm năm đấm, túi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Ha! Cố Thần ngươi này vô dụng trung quy vẫn bị Diệp Thanh Sương vung nha, ngẫm lại cũng là, có ghẻ vốn là ăn không nổi thịt thiên Nga. Diệp sư tỷ quyết định quá sáng suốt, ha ha, ta muốn vội vàng đem tin tức này nói cho tất cả mọi người. 2 người náo động đến động tĩnh rất lớn, Từ Hải cùng vài tên đệ tử tạp dịch nghe được, dồn dập cười trên sự đau khổ của người khác, tiến lên nói móc Cố Thần. 2 năm qua, bọn họ đã sớm coi chừng thần khó chịu, rõ ràng giống như bọn họ là tạp dịch, một mực lại đẩy Diệp Thanh Sương vị hôn phu vầng sáng. Cút! Cố Thần ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng đến như là có thể giết người. Từ Hải mấy người cũng không biết làm sao, bị ánh mắt kia kinh ngạc dưới, theo bản năng ngậm miệng rồi. Mãi đến tận Cố Thần rời đi, bọn họ mới chợt tỉnh ngộ, đối phương chỉ là cái không đủ tư cách tạp dịch. Tại sao phải sợ hắn? Chương 2, Thiên Thần Vạn Tượng Quyết. Lúc đêm khuya, bên hồ dưới trăng. Cố Thần còn chưa ngủ, 2 tay bấm quyết, ngồi xếp bằng tĩnh tọa, chu vi thiên địa nguyên khí từng tia kéo dài tràn vào trong cơ thể. Ở trên đại lục Côn Luân, tu luyện tổng cộng chia làm lục thân, thần thông, niết bàn, trường sinh, thiên nhân 5 đại cảnh giới. Lục thân nhất cảnh là cơ sở. Lại chia làm dưỡng khí, tráng huyết, dịch cân, thông mạch, luyện bì, sao cốt, tạo tủy, xung khiếu, thoát thai cửu trọng thiên. Chỉ có thân xác bảo tàng mở ra, thoát thai hoang cốt, mới có thể diễn sinh thần thông, được gọi là tu sĩ. Nhục thân cảnh cơ sở dưỡng khí, đầu tiên yêu cầu có thể sản sinh khí cảm, dẫn thiên địa nguyên khí vào đan điền, ngưng tụ ra một tia nguyên lực. Mà muốn hấp dẫn thiên địa nguyên khí, liền cần công pháp tu hành. Ở Đông Hoang, công pháp thường thường nắm giữ ở tu hành tông môn cùng thế gia trong tay. Cố Thần từ lúc tiến vô Trần Tông được cơ sở công pháp sau, dòng dã 2 năm cũng không có thể ngưng tụ ra một tia nguyên lực, cùng nhập môn 1 tháng liền đi vào thông mạch cảnh giới vị hôn thê so với, quả thực là chuyện cười lớn, tư chất ngu dốt không thể tả. Cố Thần liền khí cảm đều không có. Nếu không là cha hắn cùng Nam Cung trưởng lão có mấy phần giao tình, liền làm tạp dịch tư cách đều không có, sớm bị đuổi ra ngoài rồi. Tương tự cười nhạo, Cố Thần nghe được lỗ tai đều nhanh trưởng kén rồi. Nhưng mà sự tình, đúng là như vậy phải không? Giờ khắc này, dưới ánh trăng, Cố Thần ngồi như bàn thạch, thiên địa nguyên khí không ngừng tràn vào trong cơ thể, nào có nửa điểm không đủ khí cảm dáng vẻ. 2 năm, từ khi ăn vào phụ thân cho hạt giống kia, bất luận ta hấp thu bao nhiêu nguyên khí, đều sẽ bị hạt giống đoạt đi. Trong 2 năm qua, ta rõ ràng có thể cảm giác được hạt giống từ từ bão hòa, đến đêm nay, nó sẽ không lại cướp giật ta nguyên lực rồi. Diệp Thanh Sương, ngươi nghĩ ta là rác rưởi, đáng tiếc chim én làm sao biết được trí chim hồng. Cố Thần tự lẩm bẩm, trong ánh mắt lộ ra trước nay chưa từng có cực nóng. Trong 2 năm qua, bất luận gặp bao nhiêu mắt trắng, gặp bao nhiêu niệm ai, hắn đều có thể thờ ơ không động lòng. Quan trọng nhất một cái nguyên nhân chính là hắn rõ ràng hắn không phải rác rưởi. Hắn không chỉ không phải rác rưởi, mà khi sơ mới vừa tiến nhập Vô Trần Tông tập được công pháp, ngày thứ nhất buổi tối liền sản sinh khí cảm. Chỉ là bởi vì trong cơ thể hạt giống thần bí kia duyên cớ, trong 2 năm qua hắn bất luận luyện hóa bao nhiêu nguyên lực đều bị hấp thu đi, lúc này mới dẫn đến tu vi liền thân sắc một tầng đều không phải. Phụ thân lúc trước lúc rời đi tình cảnh đó hắn còn ký ức chưa phai, hắn rời đi lúc đầy mặt trầm trọng, ngàn dặn dò vạn dặn, vẫn cứ để cho mình nuốt vào hạt giống kia. Hắn hỏi hắn đó là cái gì, hắn lại không nói gì, chỉ nói chỉ có như vậy, mới có thể tránh thoát một kiếp. Cố Thần không rõ lúc trước phụ thân trên người đến cùng phát sinh cái gì, nhưng đối với hắn lại tin tưởng vô điều kiện, bởi vậy dù cho 2 năm qua bởi vì hạt giống duyên cơ tu vi vô pháp tiến thêm, cũng trước sau chăm chỉ không ngừng tu luyện. Phụ thân mất tích 2 năm, trong lòng hắn nghi hoặc cũng càng lúc càng lớn. Đêm nay hạt giống này rốt cục muốn ấp, có lẽ tất cả bí ẩn có thể có được giải thích. Ken. Mỗi một khắc, khi lại một tia mới luyện hóa nguyên lực tràn vào đan điền, bị hạt giống cướp đoạt mà đi, nó rốt cục đạt đến bão hòa, rực rỡ hào quang. Vâng. Cố Thần đầu như là đột nhiên có sao chổi nổ tung, một đoạn lớn tin tức tràn vào trong đầu. Thiên thần vạn tượng quyết. Lấy ngôi sao xung khiếu. Lấy ánh trăng dưỡng hồn, lấy dương hỏa tôi thân, luyện ngân hà máu, thân thành bất diệt hàng tinh thể. Tư duy chỗ đến, tức vũ trụ chỗ đến. Pháp này xem chư thiên ngôi sao mà sáng, cực điểm vũ trụ tạo hóa tuyệt diệu, tam thập tam trọng thiên bí thuật tu thành, quá khứ hiện tại tương lai, có ta vô địch. Cố Thần đầu đau đầu sắp nức, quá rồi rất lâu mới tiêu hóa một đống lớn lung ta lung tung tin tức. Hắn trong đan điền hạt giống thần bí nảy mầm, hình dạng trở nên giống một khối có gỗ, ở trong đan điền chìm chìm nổi nổi. Căn cứ chỉ có ký ức mảnh vỡ biểu hiện, nó gọi là vạn vật mẫu căn. Mà ngoại trừ vạn vật mẫu căn ở ngoài, lưu lại chỉ có một bộ dưới cái nhìn của hắn có thể nói thần thoại truyền thuyết công pháp, so với Vô Trần Tông cơ sở công pháp nghịch thiên rồi gấp 1 vạn lần không thôi. Muốn biết nhất liên quan với phụ thân tin tức không có. Nhưng công pháp này là phụ thân để cho ta. Quá rồi hồi lâu, Cố Thần hít sâu một cái. Hạt giống phát dục thành vạn vật mẫu can, rốt cục không còn cướp giật hắn nguyên lực, hắn có thể chân chính tu luyện rồi. Mà vạn vật mẫu can mang đến này, thiên thần vạn tượng quyết, lại cho hắn mở ra một tâm trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới cửa lớn. Không có lo lắng công pháp này miêu tả cảnh giới là thật hay giả, Cố Thần lựa chọn tin tưởng phụ thân. Nhắm mắt lại, đem, thiên thần vạn tượng quyết, công pháp nội dung cẩn thận sắp xếp một lần. Đây là một bộ mượn nhật nguyện tinh thần chư thiên lực lượng công pháp tu luyện, cộng hữu 5 quyển. Luyện đến mức tận cùng, thân xác có thể trải qua vạn kiếp mà bất hủ, thần hồn có thể ngao du vũ trụ mà bất diệt, thậm chí một hơi phun ra, liền thái dương chi hỏa đều có thể cho thổi tát. Cố Thần càng tìm hiểu càng là khiếp sợ. Đặc biệt là công pháp phụ thêm tam thập tam trọng thiên bí thuật, mỗi một môn bí thuật đều là công tham tạo hóa, vượt qua hắn hiện tại có thể hiểu được cấp độ. Công pháp này là phụ thân lưu tại trong hạt giống, vẫn là vạn vật mẫu căn phụ thêm. Cố Thần trong lòng có vô số nghi hoặc, duy nhất có thể xác định, phụ thân quả nhiên không có hại hắn, 2 năm vô pháp tu luyện, đổi lấy chính là một bộ nghịch thiên công pháp. Cố Thần đem sự chú ý đặt ở thiên thần vạn tượng quyết tinh trần quyển, phía trên giảng giải phương pháp tu hành cùng bình thường công pháp một trời một vực. Nhục thân nhất cảnh, dưỡng khí, tráng huyết, dịch cân, thông mạch, luyện bì, sao cốt, tạo thủy, sung khiếu, thoát thai cửu trọng thiên. Người tuy luyện luyện hóa nguyên lực, lớn mạnh khí huyết, mở ra kinh mạch, dựa vào chính là hấp thu thiên địa nguyên khí. Nguyên khí tồn tại với ỷ lại lấy sinh tồn trong hoàn cảnh, nắm giữ phức tạp thuộc tính, loại nào loại hình công pháp liền hấp thu loại nào thuộc tính nguyên khí. Mà thiên thần vạn tượng quyết, không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí, càng hấp thu thiên tượng sức mạnh, kia xa xôi ngôi sao sức mạnh, xuyên thấu qua hư không sâu xa giáng lâm. Ấn lại công pháp chỗ thuật, cố thần nhắm mắt lại, cảm ứng giữa bầu trời bắt đầu thất tinh phương vị. Thiên su, thiên tuyển, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương cùng giao quang, thiên thần vạn tượng quyết tu luyện lúc đầu, mượn chính là bắt đầu thất tinh sức mạnh. Không cảm ứng được bắt đầu thất tinh, liền vô pháp mở ra tu hành bước thứ nhất, cố thần có chút sốt sắng. Cư thiên la vạn tượng quyết chỗ thuật, 99% người tu hành thua ở bước đầu tiên này, cảm ứng chư thiên ngôi sao là kiện cực dựa vào thiên phú sự. Dồn khí đan điền, báo nguyên thủ nhất, cố thần minh tưởng thiên la vạn tượng. Sau nửa canh giờ, hắn tâm thần trở nên kỳ ảo, ảo tưởng chính mình đưa thân vào mênh mông trong tinh hà, dần dần, cảm ứng được một luồng hồng hoang nguyên thủy sức mạnh xa xa hô hoán chính mình. Trên vòng trời, kia bóng ánh khắp nơi đầy sao bên trong, bảy viên ngôi sao hình như cái môi, vào đúng lúc này chiếu dưới mịt mờ ánh sao, chiếu vào trên người hắn. Cố thần nhất thời cảm giác thân thể ấm áp dễ chịu, trong lòng trồi lên kích động, thành công rồi. Không nghĩ tới hắn chỉ dùng nửa canh giờ liền cảm ứng được bắt đầu thất tinh, căn cứ thiên thần vạn tượng quyết chỗ thuật, có thể ở thời gian ngắn như vậy làm được điểm ấy, chính là thiên tài chân chính. Hắn không chỉ có không phải rắc rưởi, hơn nữa về mặt tu luyện có thiên phú kinh người. Cao hứng bên ngoài, cố thần rất nhanh tỉnh táo lại, dẫn dắt vào thể ánh sao, dựa theo thiên thần vạn tượng quyết công pháp con đường vận chuyển. Bắt đầu thất tinh cùng cố thần, cách mênh mông tinh vực tìm long định vị, sản sinh kỳ diệu liên hệ. Chương 3, nhục thân 4 tầng. Kèn kẹn. Ban đầu vận chuyển, trong cơ thể hắn gân cốt nội tạng cùng văng lên. Mỗi một sợi lông đều đang phát ra ánh sáng nhỏ, cả người nhìn qua như trích tiên dáng trần gian. Dị tượng như thế, như có người ở đây nhìn thấy, nhất định sẽ cả kinh cằm đều rơi xuống. Cố thần ngồi chắc như núi, làm thiên thần vạn tượng quyết chu thiên vận chuyển một lần, trong đan điển sinh ra thứ nhất tia nguyên lực. Khi vận chuyển lần thứ hai, bắt đầu tinh chiếu dọi hòa vào trong máu thịt của hắn, khí huyết chịu đến tầm bổ, cấp tốc lớn mạnh. Khi vận chuyển lần thứ ba, lần thứ tư, trong cơ thể hắn tích tụ huyết quản lỏng hóa, như trời hạn gặp mưa, như đóa hoa lặng yên tỏa ra. Cùng ngày hơi sáng thời điểm, bắt đầu thất tinh đã không thể nhận ra, cố thần cũng kết thúc tu hành, con ngươi mở, đầy mặt kinh hỉ. Không nghĩ tới này thiên thần vạn tượng quyết càng thần kỳ như thế, trong một đêm, ta dĩ nhiên từ nhập môn đều không phải, tu vi một hơi tăng lên tới nhục thân 4 tầng. Nhục thân cảnh 4 tầng đầu, dưỡng khí, tráng huyết, dịch cân, thông mạch. Đây là tầm bổ khí huyết, mở ra kinh mạch quá trình, chỉ có mở ra kinh mạch, nguyên lực mới có thể ở trong kinh mạch chảy xuôi, mới có thể tu tập vô trần tông ngoại môn công pháp. Lúc trước Diệp Thanh Sương tiến vào tông môn, chỉ dùng 1 tháng liền hoàn thành rồi quá trình này, chỉ là như vậy cũng đã kinh động như gặp thiên nhân, mà trước mắt cố thần. Chỉ dùng 1 buổi tối liền làm đến. Bực này thiên phú, có thể nói kinh thế hai tụ, càng hiển lộ thiên thần vạn tượng quyết nghịch thiên. Cố thần hít sâu một cái, hắn ý thức được thiên thần vạn tượng quyết bên trong chỗ miêu tả mạnh mẽ e sợ đều không phải nói ngoa, đây là một bộ thật đoạt thiên địa tạo hóa công pháp. Lập tức, hắn liền quyết định đem công pháp này xem là chính mình bí mật lớn nhất, tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài, bằng không tất có họa sát thân. Vô Trần Tông phân chia đệ tử tạp dịch cùng đệ tử ngoại môn tiêu chuẩn chính là nhục thân 4 tầng, bây giờ ta đạt đến cảnh giới này, rốt cục không cần lại làm việc vặt rồi. Cố thần cảm thấy hưng phấn, đệ tử tạp dịch ở bất kỳ tu hành trong tông môn đều là tầng thấp nhất tồn tại, không chỉ có làm khổ nhất công việc nặng nhọc nhất, còn không chiếm được cái gì tài nguyên tu luyện. Bây giờ hắn rốt cục thoát khỏi một thân phận này, thêm vào có thiên thần vạn tượng quyết ở. 2 tháng sau, có lẽ có thể cho Diệp Thanh Sương một niềm vui bất ngờ. Cố Thần ở bên hồ đơn giản rửa mặt, phát hiện da thịt bịt kín một tầng màu đen dơ bẩn, biết được là ngày hôm qua ánh sao tôi thể hiệu quả. Canh tuổi khó nhịn, Cố Thần hỏa tốc trở lại tạp dịch viện, hắn dự định đổi thân quần áo, liền đến ngoại môn phòng đi, xin trở thành đệ tử ngoại môn. Cố Thần ngươi phê vật này, sáng sớm chạy đi nơi nào rồi? Sống đều không làm sao. Vừa vào cửa, Từ Hải nhìn thấy hắn, lập tức mắng lên. Ngày hôm nay ta là buổi chiều mới có việc vặt muốn làm, đi nơi nào chuyện không liên quan ngươi chứ? Cố Thần nhíu mày, Từ Hải ở tạp dịch viện bao nhiêu tính cái quản sự, bình thường phụ trách sắp xếp công việc của bọn họ. Hắn phụ trách sống là ở đàn phường xử lý căn thuốc, từ bên trong sàng lọc còn có tác dụng thành phần thu về lợi dụng. Công việc này vẫn tính ung dung, cần chính là tỉ mỉ, hắn thường thường đều là buổi chiều bắt đầu bận rộn. Ngươi nội dung công tác thay đổi, từ hôm nay trở đi ngươi phụ trách gánh phân, đan phường nơi đó do ma tước phụ trách. Từ Hải cười lạnh nói, bên cạnh một đống tạp dịch nhất thời cười phá lên. Gánh phân. Cố Thần lông mày không khỏi dương lên, cái gọi là phân, chỉ chính là phân đái chờ bài tiết vật. Vô Trần Tông trên dưới nhiều như vậy tên đệ tử, mỗi ngày sản sinh phân lượng là cực kỳ kinh người. Gánh phân công tác, mặc dù là ở rất nhiều khổ cực tạp dịch trong công việc, cũng tuyệt đối là khổ nhất mệt nhất không tôn nghiêm nhất. Chính mình ở đan phường từ trước đến giờ công tác đến khỏe mạnh, liền ngay cả mấy cái dược đồng cũng khoe mình có thể làm, có thể trước mắt vô duyên vô cớ, Từ Hải đột nhiên cho mình đổi việc rồi. Cố Thần ánh mắt thoáng nhìn, gặp không ít đệ tử tạp dịch đầy mặt cười trên sự đau khổ của người khác, đặc biệt kia biệt hiệu ma tước. Thường ngày tổng đi theo Từ Hải bên người chân chó ra hỏa một mặt đắc ý, nhất thời liền rõ ràng tất cả. Hóa ra ngày hôm qua Diệp Thanh Sương đến từ hôn, những người này cảm giác mình càng dễ bắt nạt phụ, quyết định đánh kẻ xa cơ rồi. Thân là tạp dịch vốn là không dễ, còn muốn như vậy ngươi lừa ta gạt, Cố Thần không tên là đám người này cảm thấy bi ai. Ở tại tầng dưới chốt lâu, cái gì hùng tâm tráng trí đều sẽ bị xóa bỏ. Cuối cùng chỉ có thể truy đuổi điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ, bắt nạt đồng bệnh tương liên người mình. Cũng may vận mệnh của ta đã thay đổi, kể từ hôm nay, ta không còn là tạp dịch. Cố Thần trong lòng yên lặng nghĩ, không còn phản ứng đám người kia, trực tiếp trở về phòng. Cố Thần! Không nghe ta nói sao? Ngươi còn đang làm gì, còn không nhanh chóng gánh phân đi? Từ Hải quát lớn nói. Chính là... Trước tiên đem trong tạp dịch viện đoàn người đều dọn dẹp sạch sẽ đi, ta sáng sớm hôm nay đặc biệt thông. Những người khác cười khẩy nói, giống xích mích giống như náo nhiệt. Cố Thần mắt điếc tai ngơ, đổi thân sạch sẽ quần áo, sau đó thu thập hành lý, liền muốn rời khỏi tạp dịch viện này. Đứng lại cho ta. Cố Thần ngươi phế vật này muốn đi đâu? Phản sao, dám không làm việc rồi. Từ Hải gặp Cố Thần hoàn toàn mặc sát chính mình, đầy mặt tức giận. Cố Thần ngươi còn không mau cho Hải ca xin lỗi, Hải ca tức giận hạ chẳng là rất khủng bố. Ma tước vóc dáng nhỏ gầy, giờ khác này lại vênh váo tự đắc, tiến lên ngăn cản Cố Thần, ngón tay đâm đâm Cố Thần vai. Tránh ra! Cố Thần thần sắc lạnh nhạt. Ha! Ta không để cho mở ngươi có thể làm gì? Làm sao? Còn tưởng rằng ngươi là Diệp Thanh Sương vị hôn phu, ta nhổ vào, cũng không vung ngâm đái. Ma tước còn chưa nói hết, thấy hoa mắt, đùng. Một cái tát tầng tầng quạt ở trên mặt hắn, cả người bay ngược ra ngoài, thân thể cái ghế đều cho ép gãy rồi. Ngươi, lại dám đánh ta. Ma tước gò má cấp tốc sưng tụ huyết, dây rùa bò lên, chỉ vào Cố Thần tức giận nói. Cố Thần không thèm để ý. Liền muốn ra cửa. Chấm đã. Phía sau Từ Hải con mắt đều đỏ. Ma tước là người của hắn, thân là nơi này quản sự, hắn từ trước đến giờ tự nhận là lao đại. Mà trước mắt, Cố Thần không những không nghe hắn sắp xếp làm việc, lại vẫn dám đánh người của hắn, quả thực phản rồi. Đem hắn cho ta ngăn lại, đánh cho chết. Từ Hải càng ngày càng bạo, gầm hét lên. Nhất thời bảy. Tám tên tạp dịch cùng nhau tiến lên, ra quyền gian từng người bày ra không giống tư thế. Đó là Vô Trần Tông cơ sở quyền pháp ngũ hình quyền, chủ yếu là đệ tử tạp dịch tu luyện, có thể dùng để phụ trợ rèn luyện khí huyết, thông suốt kinh mạch. Vô Trần Tông sớm nhất là lấy võ nhập đạo tông môn, này ngũ hình quyền gồm đủ long, hổ, báo, gián, hạc năm loại tư thế, học thành một cái đánh bảy, tám cái phàm nhân không có vấn đề. Mọi người tại đây đều là tạp dịch, tu vi cao nhất Tử Hải cũng bất quá nhục thân ba tầng, mỗi người chênh lệch cũng không lớn. Như thế một đám người đánh Cố Thần, còn dùng ngũ hình quyền, như hắn vẫn là cái kia liền nhục thân một tầng đều không có ra hỏa, tuyệt đối không chết cũng muốn nửa tàn. Nghĩ đến điểm này, Cố Thần sát khí mọc tràn lan, tạp dịch tội gì làm khó dễ tạp dịch, nếu đám người này muốn đánh, vậy thì đánh. Hô anh! Đúng ẩm! Cố Thần dụng cả tay chân, uy thế hừng hực, bất quá 2-3 lần, dĩ nhiên đem 7-8 cái tạp dịch toàn bộ đánh bỏ ở trên mặt đất, từng cái gân xương gãy, hét thảm không ngớt. Làm sao có khả năng? Tư Hải thấy thế hoàn toàn biến sắc, Cố Thần lúc nào lợi hại như vậy rồi? Chương 4, ta quăng nàng quăng ngươi. Ta không muốn làm khó các ngươi, có thể ngươi một mực muốn vời chọc ta, vậy cũng chớ trách ta vô tình rồi. Cố Thần ánh mắt phát lạnh, một quyền hướng Tử Hải đánh tới. Tử Hải bị khí thế của hắn giật mình, vội vã hướng về bên cạnh cút ngay, Cố Thần cú đấm này rơi vào phía sau hắn bàn bát tiên bên trên. Ẩm! Chỉ thấy kia nặng vô cùng bàn bát tiên lại bị một quyền cho đập sập. Khói lửa tràn ngập, Từ Hải hít vào một ngụm khí lạnh. Cú đấm này có ít nhất 1000 cân khí lực, Cố Thần, ngươi tu vi đến nhục thân 4 tầng rồi. Hắn thất thanh nói, nhục thân cảnh 4 tầng đầu là dưỡng khí trắng huyết, mở ra kinh mạch quá trình, mỗi cái cảnh giới sai biệt không lớn, thậm chí rất khó nhìn ra. Chỉ có đến thông mạch cấp độ, sức mạnh thân thể mới sẽ có lớn tiến bộ, một quyền có chừng 1000 cân sức mạnh. Nay sau, mỗi tăng lên một tầng, khí lực đại thể đều sẽ tăng trưởng 1000 cân. Cố Thần trước mắt dáng dấp kia, rõ ràng là đã tiến quân thông mạch, chính là lại đến 20 đệ tử tạp dịch cũng sẽ không là đối thủ. Người đoán đúng rồi. Cố Thần vài bước tiến lên, một cước đạp trúng Từ Hải xương đùi, bị đá hắn tiếng kêu rên liên hồi, xương cốt liên tục vài tiếng răng rắc vang lên giòn giã. Lại không người nào có thể ngăn cản hắn đi rồi. Cố Thần ở đầy đất tiếng kêu rên bên trong, không hề lưu luyến, sải bước rời đi. Tạp dịch viện này, hắn cũng sẽ không bao giờ trở về rồi. Ngoại môn đường trên sơn đạo, một tên thiếu niên mi thanh mục tú tinh thần sáng láng, bước đi như bay. Chính là Cố Thần. Vô Trần Tông chiếm cứ 2 cốc 16 phong, giáp giới cấm kỵ Lâm Hải, là Đông Hoang Phong Lâm Phủ 13 tông một trong. Ngoại môn đường rời xa tông môn phúc địa, tự thành một phòng, suốt ngày đệ tử ngoại môn lui tới. Cố Thần lên núi, ngay lập tức liền hấp dẫn không ít đệ tử chú ý. Ồ, vậy không phải Diệp sư tỷ vị hôn phu sao? Hắn đến ngoại môn đường làm cái gì? Chẳng lẽ nói lên cấp ngoại môn rồi? Xì, làm sao có khả năng, tên kia dòng dã 2 năm liền nguyên lực đều tu luyện không ra, đời này xem như là phế bỏ. Chỉ có thể làm một đời tạp dịch. Có chuyện các ngươi không biết chứ? Ta nghe nói ngày hôm qua hắn bị Diệp sư tỷ từ hôn, từ nay về sau ở trong tông môn sợ đều không ngóc đầu lên được rồi. Bởi vì Diệp Thanh Sương nguyên nhân, Cố Thần ở trong cửa tiếng tăm không nhỏ, mọi người lén lút nghị luận, hướng hắn ném đi hoặc thương hại, hoặc đồng tình, hoặc cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt. Cố Thần ngoảnh mặt làm ngơ. Trong 2 năm qua hắn tâm trí từ lâu tôi luyện đến vượt xa bạn cùng lứa tuổi, bước nhanh tiến vào đường khẩu, tìm tới ngoại môn chấp sự. Đọc truyện. Cung hả. Ngươi tu vi đạt đến nhục thân 4 tầng rồi. Chấp sự là trung niên người, nghe nói Cố Thần ý đồ đến, bán tín bán nghi nói. Cố Thần biết nhiều lời vô ích, quét mắt bên cạnh dùng để cân nhắc tu vi trọng lực sừng, lăng không một đòn thối tiên quét ra. Ẩm. Trọng lực xưng được quả cân cấp tốc vọt tới rất cao, một cước này có ít nhất 1,500 cân nặng, nhìn ra chấp sự hơi liếc mắt. Không sai, chúc mừng ngươi lên cấp ngoại môn. Chấp sự gật gật đầu, lập tức cho Cố Thần tiến hành đăng ký, đồng thời nói rồi chú ý hạng mục công việc. Từ hôm nay ngươi thoát ly tạp dịch viện, đến ngoại môn đệ thập phong ở lại, bên cạnh gian phòng có thể lĩnh đến ý địa vật cùng chìa khóa. Thân là đệ tử ngoại môn, mỗi tháng số một ngươi có thể tới ngoại môn đường lĩnh một bình khí huyết đan, đồng thời ngươi cũng có thể đến công pháp các, chọn hai bộ phàm cấp công pháp hoặc võ kỹ. Ngoài ra ngươi phải nhớ kỹ, đệ tử ngoại môn tuy rằng không cần làm tập dịch, nhưng mỗi tháng vẫn có cố định nhiệm vụ chỉ tiêu, đây là nhất định phải hoàn thành. Thật tốt tu hành, tranh thủ sớm ngày đạt đến nhục thân bảy tầng tạo tùy cảnh, như vậy liền có thể tiến nhập nội môn. Đệ tử nội môn mới là ta Vô Trần Tông trụ cột vững vàng, đến lúc không chỉ có không có nhiệm vụ chỉ tiêu, còn có thể được so với ngoại môn nhiều tài nguyên tu luyện, và ở tông môn phúc địa. Chấp sự cổ vũ một phen, Cố Thần dùng tâm linh nghe, sau đó liền tiến vào bên cạnh gian phòng, linh thuộc về mình vật phẩm. Lam bắt được nhà mới chỗ chìa khóa, Cố Thần thần sắc mừng rỡ, cuối cùng cũng đã không cần cùng một đám người nhét chung một chỗ ở. Đệ tử ngoại môn lãnh ngộ, có thể so với tạp dịch được rồi không chỉ gấp 10 lần. Cố Thần đi ra khỏi đường khẩu, liền muốn đi tới đệ thập phòng, trước mặt lại đi tới cái người quen. Yêu, này không phải Cố Thần sao? Người tới là cái trâu đồng mặt đen thiếu niên, vóc người cường tráng, liếc mắt Cố Thần trong tay cầm y lìa vật, lập tức quái gở nói. Nha nha nha, 2 năm, Thiên Nam thành Cố công tử tu vi rốt cục đột phá, tiến vào ngoại môn rồi. Chúc mừng, thật không hổ là thiên tài a. Hắn nói chuyện âm lượng không nhỏ, lập tức gây nên lui tới không ít đệ tử chú ý. Hồng Khoan, hồi lâu không gặp, ngươi vẫn là bức này đức hạnh. Cố Thần mặt lập tức liền trở nên âm trầm. Thiếu niên cường tráng này cùng hắn là cùng một nhóm tiến vào Vô Trần Tông. Có người nói gia tộc kia ở bọn họ vị trí thành trì cũng là cái gia tộc lớn. Hồng Khoan mới vừa vào tông môn, liền thích dung mạo khuynh thành Diệp Thanh Sương, nhưng một mực Diệp Thanh Sương là vị hôn thê của hắn, sở dĩ từ đó trở đi liền đối với hắn có mang địch ý, khắp mọi mặt luôn cùng chính mình cạnh tranh. Thiên phú của hắn còn kém rất xa Diệp Thanh Sương, nhưng cũng không tính quá kém, 1 năm trước tiến vào ngoại môn. Bây giờ tu vi đã là nhục thân 5 tầng. Cố Thần trước là tạp dịch, vẫn buôn ba với Kê Sinh Ai, hai người đã có đoạn thời gian không thấy, không nghĩ tới vừa thấy mặt hắn địch ý vẫn là như vậy sâu. Cố Thần, ta nghe nói ngươi ngày hôm qua bị Thanh Sương cho tử hôn rồi. Thật đáng thương à, tuy rằng ta sớm biết sẽ có một ngày như thế, nhưng vẫn cảm thấy ngươi rất thảm. Cũng may trời không tuyệt đường người. Ngươi cuối cùng cũng coi như dâm bốn vận tiến vào ngoại môn, không phải vậy thật sợ ngươi ngày nào đó nghĩ không ra tự sát nha. Hồng Khoan lắc đầu liên tục, một bộ người thành công tư thái. Cố Thần nhìn ra buồn cười, khoe miệng lộ ra chẳng đáng. Hồng Khoan, ngươi bức này dáng vẻ, không hiểu ngươi còn tưởng rằng Diệp Thanh Sương rời đi ta sau theo ngươi đây. Đáng tiếc, nàng căn bản không lọt mắt ngươi, các ngươi là người của hai thế giới. Hồng Khoan nghe nói như thế, sắc mặt lập tức đọng lại, trong ánh mắt hàn ý ung tùm. Cố Thần một câu nói dẫm đến nỗi đau của hắn. Năm đó hắn đã từng truy cầu quá Diệp Thanh Sương, dù cho là ở biết Cố Thần là vị hôn phu của nàng sau. Khi đó hắn biểu hiện rất lớn tự tin, thậm chí nói với Diệp Thanh Sương nhập môn sau đó sẽ che nàng. Nhưng là sau đó Diệp Thanh Sương ở sát hoạch bên trong bị giám định là võ thánh thể. Vừa vào cửa liền có cùng mình khác nhau một trời một vực thân phận. Sau nàng tu vi càng là một đường hát vang tiến mạnh, cho tới bây giờ hầu như là toàn bộ Vô Trần Tông chủ yếu nhất đệ tử, như ngôi sao trên trời, căn bản không phải là mình có thể chạm được. Năm đó truy cầu phóng tới hiện tại đến xem chính là trò cười, Hồng Khoan vốn định trào phúng Cố Thần người yếu này, không nghĩ ngược lại bị đánh mặt, trong lòng tức giận không ngớt. Ta cùng nàng là người của hai thế giới, lẽ nào ngươi liền không phải? Ngươi này rác rưởi có tư cách gì nói đến người khác? Ngươi sai rồi, ta cùng ngươi có bản chất khác nhau. Cố Thần cười nhạt, lời của hai người hấp dẫn đến đại lượng đệ tử quan tâm. Cái gì khác nhau? Hồng Khoan chẳng đáng hỏi. Ta cũng không phải là bị nàng từ hôn, là ta chủ động từ nàng. Ta là quăng nàng, ngươi là bị nàng quăng. Có thể một dạng sao? Cố Thần lời nói xong, Hồng Khoan sắc mặt lập tức liền đỏ lên rồi. Chương 5, gấp trăm lần tốc độ. Thiếu mẹ hắn khoác lác, Diệp Thanh Sương căn bản không lọt mắt ngươi. Nàng như không lọt mắt ta, lúc trước vì sao mặt dày mày dạn cầu ta cùng nàng đính hôn. Cố Thần có tâm kích thích Hồng Khoan, nói ra lời nói kinh ngạc đến ngây người bên cạnh đệ tử. Nay Cố Thần quá không biết xấu hổ, dám khinh nhờn ta nữ thần. Kỳ thực hắn nói có chút đạo lý, nhân gia rốt cuộc đã từng là vợ chồng chưa cưới, làm sao cũng là yêu chứ. Nói không chắc Diệp Thanh Sương sớm bị hắn làm qua rồi. Mọi người khe khẽ bàn luận, càng là cao cao tại thượng thánh nữ, nam nhân liền càng thích ảo tưởng nàng hình hài phóng đãng một mặt. Hồng Khoan nghe được người bên cạnh nghị luận, nghĩ đến chính mình ở điểm này thực sự là triệt để bại bởi Cố Thần, nhất thời thẹn quá thành giận rồi. Cố Thần, ít nói nhảm. Nếu ngươi hiện tại cũng là đệ tử ngoại môn, ngươi ta luận bàn một hồi làm sao? Hắn ánh mắt lóe lên độc ác ánh sáng, quyết định chỉ cần vừa động thủ, liền đem Cố Thần cho triệt để phế bỏ. Ta vừa mới lên cấp ngoại môn, chỉ có thể một môn ngũ hình quyền, ngươi không ngại ngùng nói như vậy. Cố Thần cau mày, không nói đối phương tu vi cao hơn chính mình một tầng, Hồng Khoan tiến vào ngoại môn lâu như vậy, khẳng định là đi công pháp các học được võ kỹ. Nhục thân cảnh giao đấu, trừ bỏ về sức mạnh thuần túy sai biệt, võ kỹ trình độ cũng cực kỳ trọng yếu. Không có tốt võ kỹ kề bên người, chỉ có một thân khí lực, trong chiến đấu dễ dàng thiệt thòi lớn. Ha, ngươi vừa mới không phải rất trâu sao? Làm sao vừa nói luận bàn liền không được rồi, đến, chúng ta quá hai chiêu. Hồng Khoan nơi nào quản Cố Thần có đồng ý hay không, một bàn tay lớn bắt được đi ra ngoài. Cố Thần biết là tránh không khỏi, lập tức tách ra, đánh ra ngũ hình quyền bên trong hổ quyền. Ẩm. Hồng Khoan tránh đều không tránh, Cố Thần một quyền đánh vào trên cánh tay hắn, lại phát hiện hắn da dày thịt béo. Nam đấm đánh vào da bên trên giống đánh vào dày nặng gấm vóc bên trên. Đây là nhục thân 5 tầng luyện bị đặc điểm, đến một tầng này, da dày thịt béo, cực chống đả kích, lợi hại điểm thậm chí đã đau thương bất nhập. Hồng Khoan cùng Từ Hải những kia liền đệ tử ngoại môn đều không phải ra hỏa có thể không giống nhau, Cố Thần lập tức ý thức được không ổn. Khiến ngươi nếm thử ta chấn hổ hung đao lợi hại. Hồng Khoan hợp chỉ thành đao. Đầu ngón tay nguyên mang tụ hợp, liền muốn chèn ép Cố Thần. Dừng tay. Lúc này, một cái thanh niên mặc áo lam nhanh chân đi đến, Hồng Khoan nhìn thấy hắn, sắc mặt lập tức liền thay đổi, vội vàng thu tay lại, cung kính nói. Văn Xuyên sư huynh. Đoạn Văn Xuyên đi tới trước mặt hai người, cau mày đánh giá. Cố Thần, sư phụ ta để ngươi qua một chuyến. Đoạn Văn Xuyên là đệ tử nội môn. Sư phụ của hắn là Nam Cung trưởng lão, lúc trước Cố Thần cùng Diệp Thanh Sương mặc dù có thể tiến vào Vô Trần Tông, chính là mượn tầng này quan hệ. Nam Cung trưởng lão ở bề ngoài vốn nên là Cố Thần ở Vô Trần Tông chỗ dựa, nhưng từ khi sau khi nhập môn Cố Thần chỉ từng gặp mặt hắn, bởi vậy đối với hắn cũng không tính quen thuộc, càng không rõ ràng hắn cùng cha mình là quan hệ gì. Ngày hôm nay chính mình mới vừa tiến nhập ngoại môn. Nam Cung trưởng lão dĩ nhiên liền lần đầu tiên khiến người ta tìm đến mình, điều này làm cho Cố Thần rất bất ngờ. Hắn gật gật đầu, lập tức theo Đoạn Văn Xuyên đi rồi. Đoạn Văn Xuyên cũng không làm khó dễ Hồng Khoan, đợi được hai người sau khi rời đi, Hồng Khoan âm thầm phi phi. Hừ, họ Cố, ngày hôm nay coi như ngươi vận may, lần tới vận khí liền không tốt như vậy rồi. Nam Cung trưởng lão ở Vô Trần Tông là cái tuyệt đối khác loại, có người nói hắn nguyên lai cũng không phải là xuất thân Vô Trần Tông, mấy chục năm trước mới đi tới nơi này. Tuy nói hắn chỉ là cái khách khanh trưởng lão, nhưng địa vị trong môn phái không thấp, mặc dù là tông chủ và đại trưởng lão, cũng từ trước đến giờ đối với hắn lễ ngộ rất nhiều. 30 năm trước cấm kỵ Lâm Hải từng có thu sóng triều ra, đối với Vô Trần Tông tạo thành to lớn uy hiếp. Lúc đó là Nam Cung trưởng lão một người ra tay, nghe nói lúc đó hắn ngăn cơn sóng dữ, chỉ dùng thời gian một nén nhang, liền giải quyết hết thể yêu thú. Từ đó về sau, hắn uy vọng tăng nhiều, ở Vô Trần Tông nghiễm nhiên nắm giữ địa vị siêu nhiên. Như thế một vị đức cao vọng trọng trưởng lão, lại không ở tại tông môn phúc địa không bùi cùng không một hạt bùi hai cốc, cũng không ở tại thiên địa nguyên khí đặc biệt dồi dào nội môn ba phong, trái lại trụ đang đến gần cấm kỵ lâm hải ngoại môn 13 phong. Cố thần cùng sau lưng Đoạn Văn Xuyên, hồi tưởng trong đầu liên quan với Nam Cung trưởng lão tư liệu, có chút thấp thỏm bất an. Nam Cung trưởng lão ở trong mắt hắn, vẫn luôn là nghiêm túc thận trọng, tính tình lãnh đạm đến cực điểm người. Đỉnh núi bên trên, Mao Lư một tòa, hồ nước một khẩu, rừng trúc hai, ba xếp, chính là Nam Cung trưởng lão nơi ở rồi. Cố thần đến lúc, Nam Cung trưởng lão đang câu cá, thấy hắn đến rồi, mí mắt cũng không nhấc một hồi. Sư phụ, cố thần mang tới rồi. Đoạn Văn Xuyên cung kính nói. Hừm, ngươi đi xuống đi. Nam Cung trưởng lão râu tóc bạc trắng. Niên kỷ nhìn qua so với Vô Trần Tông bất luận cái gì một vị trưởng lão đều muốn tới đến đại. Đoạn Văn Xuyên đi rồi, trong đình viện nhất thời còn lại cố thần cùng Nam Cung trưởng lão. Nam Cung trưởng lão cũng không nói lời nào, chỉ lo chính mình câu cá, cố thần kiềm chế lại tâm tư, yên lặng đứng ở bên cạnh, đúng mực. Quá rồi hồi lâu, Nam Cung trưởng lão giống như mới từ thế giới của chính mình bên trong phục hồi tinh thần lại. Lần thứ nhất ngẩng đầu nhìn cố thần. Nếu đi lên con đường tu luyện, vậy thì tốt tốt cố gắng lên. Cố thần nghe được mơ hồ, chỉ có thể liên tiếp gật đầu. Đệ tử xin nghe trưởng lão giáo huấn. Được rồi, ngươi có thể đi rồi. Cố thần không khỏi trợn to hai mắt, này Nam Cung trưởng lão hai năm mới thấy mình một mặt, vừa mới gặp mặt, chỉ nói một câu, dĩ nhiên liền để cho mình đi rồi. Hắn đây là làm gì? Hóa ra là nháo chính mình chơi đây. Trong lòng nghi hoặc vô cùng, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, cố thần cáo từ rời đi. Chờ đến hắn sau khi rời đi, Nam Cung trưởng lão ngóng nhìn trên sơn đạo bóng người của hắn, khe khẽ thở dài. Thiên Minh, ngươi một phen dụng tâm sợ là hưởng phí rồi. Hy vọng đứa nhỏ này, sẽ không đi lên phụ thân ngươi cùng con đường của ngươi đi. Cố thần vào ở ngoại môn đệ thập phong. Tuy rằng nơi này thiên địa nguyên khí nồng độ kém xa tông môn phúc địa, vị trí cũng là toàn bộ tông môn vắng vẻ nhất, tới gần cấm kỵ lâm hải, nhưng cố thần lại rất hài lòng rồi. Ở tạp dịch viện, mười mấy người chen ở trong một gian phòng ngủ, ăn uống ngủ nghỉ đều cùng nhau. Mà ở đệ thập phòng, hắn nhưng có thuộc về mình nhà gỗ, cùng trong một cái viện cũng bất quá ở ba cái đệ tử ngoại môn. Đã như thế hắn ẩn nấp tính gia tăng thật lớn. Ngày sau tu luyện thiên thần vạn tượng quyết cũng càng không dễ dàng bị phát hiện. Từ khi thiên thần vạn tượng quyết để cho mình một đêm tu luyện tới nhục thân 4 tầng, cố thần liền đối với bộ công pháp kia đặc biệt coi trọng. Đáng tiếc tu luyện đêm thứ 2, tốc độ tiến bộ của hắn liền rõ ràng hạ thấp rồi. Lần thứ nhất tu luyện là mượn bắt đầu thất tinh lực lượng giúp hắn mở ra kinh mạch, mở ra con đường tu luyện, sở dĩ hiệu quả đặc biệt hiện ra. Mà kế tiếp tu hành, liền trở về đến bình thường. Tuy nói là bình thường, nhưng cũng vẹn vẹn là nhằm vào thiên thần vạn tượng quyết bản thân mà nói, so với những công pháp khác, tốc độ tu luyện của nó vẫn là gấp trăm lần kinh người. Buổi tối, cố thần ngồi ở bên trong phòng, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, vận chuyển công pháp. Mặc dù không có ở dưới ánh sao tu luyện, hắn hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ vẫn như cũ kinh người. Dựa theo tốc độ tu luyện này, e sợ không cần 3 ngày ta luyện bị cảnh giới liền có thể đại thành, 1 tuần liền có thể đi vào sao cốt cảnh giới. Cố thần luyện hóa nguyên lực, cảm ứng được làn da của chính mình dần dần trở nên cứng cỏi, nội tâm không gì sánh được hưng phấn. Chương 6, Tam thập tam trọng thiên bí thuật. Phải biết người thường từ nhục thân 4 tầng đi vào nhục thân 5 tầng, tiêu tốn cái thời gian 1, 2 năm cũng không kỳ lạ. Tỉ như kia Hồng Khoan đã là như thế. Nhưng là trước mắt, hắn vẹn vẹn chỉ cần 3 ngày, liền có thể vượt qua giai đoạn này, có thời gian ngắn ngủi gần như gấp trăm lần, thực sự quá nghịch thiên rồi. Chỉ cần 1 tuần thời gian ta liền có thể vượt qua Hồng Khoan, bất quá nhục thân cảnh chiến đấu không ngừng so đấu tu vi, võ kỹ cũng rất trọng yếu. Ngày hôm nay ta kèm chút bị thiệt lớn, lần sau gặp phải hắn muốn đánh thắng, còn phải học tập võ kỹ. Cố thần quá rồi 2 năm vô pháp ngưng tụ ra nửa điểm nguyên lực tháng ngày, hiện tại một lòng một dạ chỉ muốn liều mạng nỗ lực, mau chóng rút ngắn mình cùng những người khác, đặc biệt là Diệp Thanh Sương khoảng cách. Nghĩ chính mình không đủ, nội tâm hắn đột nhiên động một cái. Thiên thần vạn tượng quyết phụ thêm có tam thập tam trọng thiên bí thuật, mỗi một môn đều là kinh thiên động địa đại bản lĩnh, cùng với học tập chỉ ở nhục thân cảnh có một ít hiệu quả võ kỹ, không bằng thử một chút xem bí thuật. Hắn lập tức nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra liên quan với tam thập tam trọng thiên bí thuật nội dung. Nếu nói là thiên thần vạn tượng quyết là mượn chư thiên ngôi sao sức mạnh tu luyện, nguyên lực vẫn là căn bản, mà tam thập tam trọng thiên bí thuật lại là đối với thiên tượng sức mạnh cụ thể lợi dụng. Cố thần bước đầu xem lướt qua chút, tam thập tam trọng thiên bí thuật tu luyện độ khó cực cao, phần lớn bí thuật không phải yêu cầu đặc thù thiên tượng hoàn cảnh, chính là có cụ thể tu vi yêu cầu, nếu không nữa thì tắc thẳng thắn tối nghĩa khó hiểu, chính mình căn bản không có manh mối tự. Duy nhất có thể nhìn ra điểm ra lông, chỉ có tầng thứ nhất bí thuật, nhật nguyệt luyện. Chỉ là một tầng này bí thuật nội dung liền phong phú toàn diện, liên quan đến phương diện đa dạng. Tỷ như, mượn ánh bình minh vừa ló dạng tử khí đông lai kia một tia thần lực, có thể luyện ra diệu dụng không chỗ tử cực đồng. Nguyệt hoa luyện hồn thuật, mượn mặt trăng thai nghén sức mạnh thần bí, có thể rèn luyện linh hồn của chính mình, tăng lên lực lượng tinh thần. Phi tinh đái nguyệt bộ, còn nhanh hơn xúc địa thành thốn, luyện thành độc bộ thiên hạ. Gió điện đều không đuổi kịp. Báo nhật lãng nguyệt truy, lại là mạnh mẽ cực điểm võ kỹ, xa không phải nhục thân cảnh những võ kỹ phàm tục kia có thể so sánh. Trình trọng bí thuật dính đến đồng thuật, dưỡng hồn chi pháp, võ kỹ, bộ pháp trở, gần như là đạo, tìm hiểu đến một điểm ra lông, liền vượt qua phổ thông tông môn chấn tông tuyệt học rồi. Cố thần tinh tế lĩnh ngộ. Phát hiện mình trước mắt căn bản không sở tới phi tinh đái nguyệt bộ cùng báo nhật lãng nguyệt truy nửa điểm ra lông, mà tử cực đồng cùng nguyệt hoa luyện hồn thuật yêu cầu không cao, chỉ cần hoàn cảnh thích hợp liền có thể tu luyện. Hắn lập tức đem mục tiêu khóa chặt ở hai môn này bí thuật, cho tới cái khác, đầu tự động che đậy, ham nhiều nhai không nát, ngày sau có rất nhiều cơ hội. Lén lút đi ra khỏi nơi ở, tìm cái chỗ không người, cố thần ngẩng đầu nhìn lên. Đêm nay trăng tròn giữa trời, chính thích hợp tu luyện nguyệt hoa luyện hồn thuật. Lập tức, hắn vận chuyển pháp môn, rút lấy đến trong cõi u minh ánh trăng thần huy. Ánh trăng tràn vào đầu óc của hắn, hắn cả người nhất thời cảm thấy mềm mại kỳ hảo, dòng suy nghĩ trở nên so với bình thường rõ ràng rất nhiều. Bất chi bất giác một đêm đi qua. Cố thần mở mắt ra lúc, trong con ngươi toát ra tầm nhìn ánh sáng. Nguyệt hoa luyện hồn thuật có thể tẩy luyện lớn mạnh thần hồn, mà thần hồn lớn mạnh rõ ràng nhất chỗ tốt, chính là tư duy trở nên càng nhanh nhẹn, nộ tính càng cao hơn, sức quan sát càng cường rồi. Vẹn vẹn một đêm, cố thần liền cảm giác tư duy so với trước đây rõ ràng không ít, trước đây học tập ngũ hình quyền một ít chỗ không hiểu, rộng rãi sáng sủa. Hắn thân thể nhảy ra, ngay ở trên cỏ diễn luyện nổi lên ngũ hình quyền, uy thế hừng hực. Bộ này bề ngoài xấu xí vô trần tông cơ sở quyền pháp, giờ khắc này ở trong tay hắn triển khai ra, dĩ nhiên có mấy phần tự nhiên mà thành, không có kẽ hở cảm giác. Đây chính là ngộ tính. Tối hôm qua một đêm tu luyện, cố thần linh hồn được tẩy luyện, hiện tại không chỉ có càng thông minh, thậm chí có thể làm được đã gặp qua là không quên được. Một bộ quyền pháp diễn luyện xong, lúc này phương Đông Triều Dương vừa vặn thăng lên. Cố thần không có làm lỡ chốc lát, hai con mắt nhìn thẳng chiều dương, trong mắt, có một vệt ánh tím mịt mở nẹ qua. Mặt trời mọc thời gian, có tử khí đông lai, cao quý không tả nổi. Vệt này tử khí, là dùng để tu luyện tử cực đồng thuật. Ngày đó ra triệt để đi qua, thái dương đến bình thường địa vị cao, cố thần tu luyện cũng kết thúc rồi. Mỗi một ngày mặt trời mọc chỉ có thể có một chút điểm tử khí sức mạnh. Bởi vậy lần thứ nhất hiệu quả kém xa nguyệt hoa luyện hồn thuật. Dù là như vậy, cố thần cũng rõ ràng cảm giác thị lực của chính mình càng thêm rõ ràng, đặc biệt là động thái thị lực. Một cái phi trùng từ ngoài trăm thước bay qua, hắn dĩ nhiên rõ ràng nhìn thấy nó cao tần chấn động bên trong cánh, bao quát phía trên hoa văn, rõ rõ ràng ràng. Chỉ là nhật nguyệt luyện này liền thần kỳ như thế, tam thập tam trọng thiên bí thuật thật đáng sợ rồi. Cố thần nội tâm chấn động, chỉ là một đêm mà thôi, hắn thu hoạch dĩ nhiên liền khổng lồ như thế. Ăn xong điểm tâm, Cố Thần hướng về công pháp các mà tới. Nhật Nguyệt luyện cố nhiên thần kỳ, nhưng Tử Cực Đồng cùng Nguyệt Hoa luyện hồn thuật không phải cụ thể công kích pháp môn, hắn hiện tại cần một ít thực dụng võ kỹ kề bên người. Vừa mới lên cấp ngoại môn, hắn có thể ở trong công pháp các chọn hai môn thích hợp phàm cấp công pháp tu luyện, tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Công pháp các là tòa thật to hình chữ nhật kiến trúc, mới vừa leo lên các trước bậc thang, liền có người đem Cố Thần ngăn cản rồi. Hừ, Cố Thần, ta liền biết ngươi ngày hôm nay nhất định phải lại đây công pháp các, chờ ngươi rất lâu rồi. La Hưng Khoan, nhìn thấy Cố Thần xuất hiện, hưng phấn nắm một thoáng nắm đấm, đầy mặt lệ khí. Ngày hôm qua ở ngoại môn phòng bị Cố Thần trêu chọc, khiến cho hắn trở thành không ít đệ tử ngoại môn chuyện cười, mất hết mặt mũi, rất không cam tâm. Nghĩ đến mới vừa lên cấp đệ tử ngoại môn nhất định sẽ đến công pháp các, hắn sáng sớm sẽ chờ ở chỗ này, quả nhiên đợi được Cố Thần rồi. Hồng Khoan, ngươi cũng thật là đến chết không đổi. Cố Thần có chút nổi nóng, từ trước đây đến bây giờ đối phương khắp nơi làm khó dễ chính mình, cũng thật là đem mình ăn chắc rồi. Ha, ít nói nhảm, chúng ta đến luận bàn một chút. Hồng Khoan không kịp đợi muốn đánh Cố Thần, nguyên kình ngoại phóng, bàn tay thành đao, chém ngang đi qua. Chấn hổ hung đao, ở vô trần tông ngoại môn bên trong xem như là lực sát thương rất mạnh võ kỹ, một đao xẹt qua, bổ thạch đánh hổ, tiếng gió phần phần. Cố Thần theo bản năng liền muốn tránh, lại giật mình phát hiện, Hồng Khoan động tác ở trong mắt hắn đột nhiên trở nên cực kỳ chậm chậm. Không chỉ là chậm, này ngày hôm qua xem ra thanh thế còn rất kinh người võ kỹ, trước mắt dĩ nhiên là sơ hở trăm chỗ. Hắn chỉ là nhẹ nhàng như người, không phí bao nhiêu khí lực liền tránh thoát một chiêu này. Ồ! Hồng Khoan ngẩn người, tiểu tử này năng lực phản ứng tăng lên không ít nha. Gào! Xem chiêu! Hắn liên tiếp giao chặt, thanh thế đáng sợ, Cố Thần trong mắt có nhàn nhạt tím y né qua, nhẹ nhàng né tránh, không tốn sức chút nào. Hồng Khoan liên tiếp bổ mười mấy đao cũng không đánh bên trong, trái lại tự cá thể lực đã tiêu hao lợi hại, trực xuyên thô khí. Là Tử Cực Đồng công lao, mặt khác ta tư duy biến nhanh nhẹn, phản ứng cũng càng nhanh hơn rồi. Cố Thần nội tâm thầm nói, đối với Hồng Khoan nhất thời không có nửa điểm kiêng kỵ rồi. Bất quá mạnh hơn chính mình bên trên nhất trọng thiên, là cái dám gì? Hắn chủ động xuất kích, giống con báo vậy một nhảy ra, lực bộc phát kinh người, chớp mắt liền gần kề Hồng Khoan. Hổ quyền, xa quyền, hạ quyền. Thường thường không có gì lạ ngũ hình quyền ở trong tay hắn triển khai ra, thọ lên thức rơi. Hôm nay uy lực dĩ nhiên so với bình thường người lớn hơn mấy lần, mà mỗi một quyền chuẩn xác bắn trúng Hồng Khoan điểm yếu. Mặc dù đạt đến luyện bì cảnh giới, trên người điểm yếu vẫn cứ không ít, ngày hôm qua Cố Thần không thấy được, ngày hôm nay nhưng là một mắt liền nhắm vào rồi. Chương 7, châu đều bay ở trên trời. Này vẫn là ngũ hình quyền sao. Hồng Khoan ra sức triển khai chấn hổ hung đao. Lại mỗi lần bị Cố Thần bắn trúng kẽ hở, một thân khí lực cứ là không phát huy ra được. Hắn bất thức không gì sánh được, bị kia dày đặc quyền mưa oanh tạp, thất kinh, trên người đỏ một khối tím một khối. Đúng dịp đi ngang qua vài tên đệ tử nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Tên kia quyền pháp thật là lợi hại, là môn nào võ kỹ, ta nghĩ học. Ngươi choáng váng, đó là cơ sở quyền pháp ngũ hình quyền A. Thật giả. Ta ít đọc sách ngươi đừng gạt ta, ngũ hình quyền có thể có lợi hại như vậy, mạnh mẽ đem chấn hổ hung đao đè lên đánh. Long quyền. Cố Thần lưng cốt phát lực, ở kéo dài xúc thế bên trong như thương long vậy nhảy một cái, cuối cùng đập ầm ầm bên trong Hồng Khoan đầu. Vâng. Hồng Khoan hai chân quỳ xuống đất, nghiêm trọng chấn động não, trong miệng phun bọt mép. Gương mặt đó, càng bị đánh cho cha mẹ cũng không nhận ra, xương đến như đầu heo. Cố trùng, mẹ nó. Trong miệng hắn mơ hồ không rõ còn muốn nói điều gì, Cố Thần một cước đem hắn đá ra, trực tiếp từ trên bậc thang lăn xuống. Đáng thương Hồng Khoan, công pháp cắt trước con đường này có dòng dã mấy trăm bậc thang, như vậy lăn xuống đi, không số lượng đem trăng thân thể là đừng nghĩ khôi phục rồi. giải quyết đi phiền phức, cố thần xoa xoa đỏ lên nằm đấm, đi vào công pháp các. Có thể đem cơ sở quyền pháp luyện đến nước này, tiểu tử ngươi ngộ tính không sai. Công pháp các trông cửa ông lão mắt thấy toàn bộ trải qua, khen ngợi nói. Tiền bối, ta nghĩ chọn hai môn võ kỹ tu hành. Cố thần cung kính nói. Ông lão cũng không ngoài ý muốn, chỉ vào công pháp các một tầng nói. Tầng này công pháp ngươi có thể tự do chọn, bất quá ta kiến nghị ngươi không muốn chỉ học võ kỹ, một môn dưỡng nguyên công pháp một môn võ kỹ thích hợp nhất. Đệ tử tạp dịch cơ sở công pháp là rất nông cạn, rất nhiều người lên cấp ngoại môn sau đều sẽ tuyển một người khác một môn tốt một chút công pháp, lại thêm một môn võ kỹ kể bên người. Cố thần gặp ông lão rất hiền lành, suy nghĩ một chút nói. Không biết trong tầng này bộ nào công pháp lợi hại nhất? Lực sát thương mạnh nhất. Tự nhiên là vô trần kiếm pháp, được xưng nhục thân cảnh lực sát thương mạnh nhất. Năm đó tổ sư ra chính là dựa vào bộ này kiếm pháp lấy võ nhập đạo, cuối cùng danh chấn phong lâm phủ. Ông lão không chút nghĩ ngợi trả lời, vô trần tông danh tự này, liền quyết định bởi với tổ sư ra trước đó chỗ tu bộ này kiếm pháp. Cố thần đối với chuyện này sớm có nghe thấy, một hồi đối với vô trần kiếm pháp nổi lên rất lớn hứng thú. Vậy ta muốn bộ này vô trần kiếm pháp rồi. Hắn thoải mái nói. Tiểu tử, ngươi không nhiều hơn nữa suy nghĩ một chút. Ông lão nhất thời trợn to hai mắt, này chọn tốc độ cũng quá nhanh rồi. Vô trần kiếm pháp tuy rằng lợi hại, nhưng tu luyện độ khó cũng dị thường cao. Vốn là lấy võ nhập đạo chính là một cái khá là khó sự, sở dĩ trong cửa mới sẽ có nhiều như vậy dưỡng nguyên công pháp. Vô trần kiếm pháp có bốn đại cảnh giới. Chỉ là tầng cảnh giới thứ nhất trong đệ tử ngoại môn 10 cái cũng chỉ có một có thể tu thành, cho tới tầng cảnh giới thứ hai, chính là đệ tử nội môn học được cũng không nhiều. Phóng tầm mắt hiện tại toàn bộ tông môn, e sợ cũng chỉ có nắm giữ võ thánh thể Diệp Thanh Sương tiểu nha đầu kia mới khả năng học được tầng cảnh giới thứ ba. Ông lão lời nói ý vị sâu xa nhắc nhở, vô trần kiếm pháp tuy rằng lợi hại, nhưng từ lâu không phải hiện tại đệ tử tu luyện chủ lưu rồi. Hơn nữa, tổ sư gia có dọa hấn, phàm là tu luyện vô trần kiếm pháp đệ tử, liền không cho phép lại chọn những công pháp khác hoặc võ kỹ, người nghĩ rõ ràng rồi. Cố thần rơi vào trầm tư. Hắn có thiên thần vạn tượng quyết, vốn là không cần cái khác bất luận cái gì dưỡng nguyên công pháp rồi. Cho tới võ kỹ, tự nhiên muốn học tập tốt nhất, vô trần kiếm pháp đại danh đỉnh đỉnh. Năm đó được xưng nhục thân cảnh mạnh nhất kiếm pháp, lại thích hợp hắn bất quá. Ta liền muốn vô trần kiếm pháp, phiền phức tiền bối. Cố thần như chặt đinh chém sắt nói. Hiện tại tiểu tử, thực sự là không đụng tường không quay đầu lại. Ông lão thổn thức hai tiếng, người trẻ tuổi luôn yêu thích mơ tưởng xa vời, hướng về phía vô trần kiếm pháp tiếng tăm chọn nó đệ tử ngoại môn hàng năm hắn đều nhìn thấy không ít. Cuối cùng bọn họ hầu như đều không có bất luận cái gì thu hoạch, uổng phí hết thời gian. Cố thần từ ông lão trong tay bắt được vô trần kiếm pháp bí tịch, ngay ở công pháp các tinh tế xem lên. Vô trần kiếm pháp cùng chia tầng 4 cảnh giới, phân biệt là vô ảnh, không rảnh, không sinh cùng với trong sáng không một hạt bụi. Chỉ là tầng thứ nhất vô ảnh cảnh giới, liền có 42 đường kiếm pháp, mỗi một đường lại phân 3 thức. Mà mỗi một thức chí ít dính đến 3 cái động tác biến hóa. Có chút động tác biến hóa độ khó cực cao, thân thể kia xoay chuyển, thể vị biến hóa, rút kiếm tư thế, quả thực là đang khiêu chiến nhân thể cực hạn. Thế nhưng càng khó chính là, muốn đem này 42 con đường trăm loại kiếm thức biến hóa toàn bộ nối liền sử dụng, này vô ảnh cảnh giới mới coi như tu thành. Nó tu luyện độ khó. Vừa xa nhục thân cảnh bất luận cái gì một môn võ kỹ, không trách không có mấy cái dám học. Cố thần dụng tâm ghi nhớ bí tịch bên trên mỗi cái kiếm thức biến hóa, bất chi bất giác, mấy cái canh giờ đi qua. Tiểu tử, kiếm pháp chiêu thức rất phức tạp, ngươi như thế xem lúc nào có thể xem xong. Ngươi có thể đem kiếm pháp sao chép trở về, chỉ cần không tiết lộ, một tháng sau đúng giờ trở về liền được rồi. Ông lão gặp cố thần đặc biệt cố gắng. Nhắc nhở. Lúc này cố thần vừa vặn xem xong, thở dài một hơi, đem trong tay bí tịch khép lại. Không cần rồi tiền bối, sao chép trở về quá phiền phức, vẫn là cong đơn giản điểm, ta đã cong xong. Cố Thần bình thản nói. Sao chép quá phiền phức. Người cong xong. Ông lão không khỏi trợn to hai mắt, hắn trông giữ công pháp các nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe được có người thổi như vậy trong lành thoát tục châu bò. Tiểu tử, châu đều bay ở trên trời, vô trần kiếm pháp có phức tạp hơn ngươi nghĩ ta không biết. Những kiếm thức kia biến hóa ngươi có thể mấy cái canh giờ liền cóng. Ông lão đẩy mặt không tin. Sắc thực cóng rồi. Cố Thần cười khổ nói. Nói đến chính hắn cũng có chút không tin, nhưng sự tình quả thật là như thế. Nguyệt Hoa luyện hồn thuật trợ linh hồn hắn lột xác một lần, hiện tại thực sự là đã gặp qua là không quên được, vừa nhắm mắt, vô trần kiếm pháp tầng 4 cảnh giới hết thể kiếm lộ toàn bộ nhảy nhớ trong lòng. Ta không tin, khảo khảo ngươi. Ông lão có tâm vạch trần cái này mơ tưởng xa vời tiểu tử, cầm lấy bí tịch, liền hỏi Cố Thần mấy cái xảo quyệt vấn đề. Cố Thần đối đáp trôi chảy, trả lời đến không dễ dàng giải thích, thẳng thắn lấy chỉ đại kiếm, sử dụng kiếm chiêu. Động tác của hắn, cùng bí tịch bên trên giống nhau như lúc, không kém mảy may. Ta thần nha, thiên tài. Làm Cố Thần rời đi lúc, ông lão ngây người như phỗng, rất lâu mới phục hồi tinh thần lại. Chương 8, Vô Trần Kiếm Pháp. Rào. Trong đình viện, Cố Thần cầm trong tay thiết kiếm. Dựa theo vô trần kiếm pháp bắt đầu vung kiếm, thứ nhất đường thức thứ nhất biến hóa thứ nhất. Lưỡi kiếm vung lên, lưng thẳng tắp, cổ tay phát kình, về bên phải đâm ba kiếm, hướng lên trên vẩy bốn kiếm. Lần thứ nhất luyện tập vô ảnh cảnh giới 42 đường kiếm pháp, hắn tứ chi cứng ngắc, động tác cản trở, cảm giác vung kiếm khắp nơi đều không phối hợp. Thậm chí luyện tập vẻn vẹn nửa canh giờ, liền mệt đến thở hồng hộc. Nhưng lần thứ hai lúc hắn trước tiên nhắm mắt trầm tư, ở trong đầu diễn luyện một lần hoàn chỉnh kiếm pháp, rất nhanh tìm tới chính mình không đủ, tiến hành đính chính. Xuất kiếm, vung đẩy, di động, đề khí, chém bổ. Nay lần thứ hai hắn liền khiến cho ra dáng, bảy đường kiếm pháp làm liền một mạch sử dụng, nước chảy mây trôi, cùng lần thứ nhất tuyệt nhiên không giống. Sắc mặt hắn vui vẻ, tiếp tục, luyện kiếm. Ưng kích trường không, cá hí chô nước cạn. Vô trần kiếm pháp kia vô cùng kiếm chiêu biến hóa lệnh Cố Thần mê muội, từ ban ngày luyện đến đêm đen. Liên miên không dứt ứng biến, xảo quyệt tứ chi động tác, đối với thân thể bắp thịt thử thách rất lớn, đối với thể lực tiêu hao càng là dị thường kinh người. Vô trần kiếm pháp độ khó cực cao, Cố Thần lại như cá gặp nước, thích thú. Một tay luyện kiếm chua đến cổ tay đều không nhấc lên nổi. Vậy thì đổi một cái tay khác, hắn chăm chỉ vượt qua người thường gấp 10 lần. Mặc cho kiếm chiêu luyện lên có bao nhiêu khó, ngẫm lại cái kia không ai bị nổi nữ nhân, hắn liền khẽ cắn răng, nhất định phải vượt qua. Từ ban ngày luyện đến đêm đen, mãi đến tận bắp thịt cả người bủn rủn vô lực, một chút sức lực đều không sử dụng ra được, Cố Thần mới kết thúc luyện kiếm. Hắn lại còn không chịu nghỉ ngơi, khẽ cắn răng ngồi xếp bằng xuống. Ngược lại tu luyện lên thiên thần vạn tượng quyết. Thần bí nhật nguyệt tinh thần sức mạnh giáng lâm, ánh sao tràn vào trong cơ thể, ấm áp dễ chịu, Cố Thần cả người cay cay bắp thịt nhất thời thoải mái không ít, như ngâm mình ở trong suối nước nóng. Xì xì. Chỉ thấy hắn bộ ra toàn thân dĩ nhiên như sóng lớn nhẹ nhàng run run, ở dưới ánh sao lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên cứng cỏi, như thêm vào một tầng sáp. Nhục thân 5 tầng luyện bị cảnh, ta dĩ nhiên sớm đạt đến rồi. Cố Thần mở mắt ra lúc, đầy mặt kinh hỉ. Vốn là dựa theo suy đoán của hắn, hắn còn muốn 2 ngày mới khả năng bước vào luyện bị cảnh, không nghĩ tới dĩ nhiên sớm rồi. Hắn rất nhanh sẽ ý thức được đây là vô trần kiếm pháp mang đến bổ trợ, nó vốn là lấy võ nhập đạo kiếm pháp, đối với nhục thân rèn luyện hiệu quả kinh người. Bước vào luyện bị cảnh. Cố Thần cảm giác mình ra thật dày không ít, bên trong hơi động lòng, lấy ra bên cạnh thiết kiếm. Cong. Hắn một kiếm hướng về da mình đâm tới, thoáng dùng sức, phát hiện mũi kiếm cứ là không phá được da rẻ phòng ngự, ngược lại bị đạn ra. Đào thương bất nhập. Tuy rằng luyện bị cảnh trên lý thuyết có thể làm được điểm này, nhưng phần lớn nhục thân 5 tầng, cũng vẹn vẹn là trở nên da dày thịt béo. Tỷ như kia hồng khoan. Hắn ra liền tuyệt đối không thể cứng cỏi đến mức độ này, bằng không ngày hôm nay cũng sẽ không dễ dàng bị cố thần đánh đổ. Mà hiện tại làn da của hắn rõ ràng so với cùng cấp cường hóa rất nhiều, hắn chỉ có thể đổ cho là thiên thần vạn tượng quyết hiệu quả. Không chỉ có là da rẻ so với cùng cấp cứng cỏi, chính là khí lực tăng lên cũng so với người khác nhiều rất nhiều. Cố thần càng là tu luyện thiên thần vạn tượng quyết, càng là ý thức được nó kinh người. Từ nhục thân 4 tầng bắt đầu, mỗi tăng lên 1 tầng người thường đại khái có thể tăng trưởng 1.000 cân khí lực. Nhục thân 5 tầng chính là 2.000 cân sức mạnh. Nhưng hắn đánh ra chính mình toàn lực ra quyền, một quyền uy lực có tới 4.000 cân, là người khác 2 lần. Sau đó mấy ngày, cố thần khắc khổ tu luyện, mặt trời mọc tu luyện tử cực đồng thuật, buổi tối tu luyện nguyệt hoa luyện hồn thuật. Nguyệt hoa luyện hồn thuật ở liên tục tu luyện sau 3 ngày, trong linh hồn hắn tạp chất đã bị tẩy luyện đến gần đủ rồi, tu luyện lại lâu cũng hiệu quả yếu ớt. Hắn liền mỗi ngày chỉ hoa 1 phút thời gian tu luyện. Còn lại thời gian, hắn đã tọa cùng luyện tập vô trần kiếm pháp, tu vi tiến triển cực nhanh. Sau 5 ngày, vô ảnh cảnh giới 42 đường kiếm pháp cố thần đã triển khai đến ra dáng, ánh kiếm lướt động gian, chậm nhanh chậm chậm, lúc sáng lúc tối, huyễn ảnh tầng tầng. Tung tung tung. Một ngày này luyện kiếm lúc, cố thần trong cơ thể xương đột nhiên phát ra ầm ầm tiếng vang. Thật giống như có vô số búa nhỏ ở đánh. Sắc mặt hắn vui vẻ, đây là tu vi đột phá đến nhục thân 6 tầng sao cốt cảnh, nguyên lực rèn luyện tiến xương cốt sản sinh hiện tượng tự nhiên. Tiến vào sao cốt cảnh, nhân thể xương trở nên cứng cáp hơn, không dễ dàng gãy xương, chân chính về mặt ý nghĩa mình đồng ra sát. Đồng thời, còn có thể phụ thêm có một ít tiểu năng lực, tỉ như xúc cốt công, dịch dung. Vẹn vẹn 1 tuần thời gian, ta từ nhục thân 1 tầng đều không phải, một hơi tu luyện tới nhục thân 6 tầng, bực này tốc độ, quả thực kinh thế 2 tủ. Cố thần tinh thần phân chấn, hắn nguyên bản so sánh gầy thân thể bởi vì 1 tuần đến tu luyện rắn chắc không ít, người cũng cao lớn lên. Đặc biệt là hắn tu luyện tử cực đồng thuật, hấp thu mặt trời mọc tử khí, cả người khí chất vô hình trung trở nên cao quý. Hắn vốn là tướng mạo thanh tú. Bây giờ bởi vì về mặt thực lực biến hóa, càng thêm tuấn tú mấy phần. Tu cục. Thân thể vừa mới vững chắc ở sao cốt cảnh giới, cố thần liền cảm thấy hết sức đói bụng, như là 10 năm không có ăn cơm giống như, cả người tế bào đều tham lam khát cầu năng lượng. Điều này làm cho hắn mắt tối sầm lại, kém chút hôn mê bất tỉnh. Vô trần kiếm pháp tu luyện cường độ quá lớn, tuy rằng ánh sao có thể vì ta bổ sung một ít năng lượng, nhưng bất quá như muối bỏ biển, ta cần đan dược. Cố thần lẩm bẩm nói. Từ nhục thân cảnh đi vào thần thông cảnh, đây là một cái siêu thoát nhục thân cực hạn, diễn hóa thần thông quá trình, này nhất định phải không ngừng đào móc nhục thân tiềm năng, từ gân xương da rẻ, đến nội tạng đại não, toàn bộ đều muốn rèn luyện. Loại này rèn luyện đối với tài nguyên tu luyện ỷ lại rất cao, đặc biệt lấy võ nhập đạo người. Đối với nhục thân nghiền ép rất khủng bố, cần thiết tài nguyên lượng liền càng kinh người rồi. Vô trần kiếm pháp là lấy võ nhập đạo kiếm pháp, đối với thân thể tiêu hao đặc biệt kinh người, cố thần tu luyện lên lại đặc biệt liều mạng, bởi vậy liên tục nhiều ngày sau, thân thể rốt cục không chịu nổi rồi. Đi vào sao cốt cảnh hao hết trong cơ thể hắn còn lại năng lượng, để hắn kém chút hư thoát, cũng ý thức được chính mình nghĩ tiến thêm một bước. Nhất định phải dựa vào đan dược rồi. Tính toán thời gian, ngày mai sẽ là số 1, đệ tử ngoại môn có thể đi ngoại môn đường lĩnh 1 bình khí huyết đan. Cố thần nghĩ đến khí huyết đan, ánh mắt sáng lên. Đó là một loại có thể cường tráng khí huyết đan dược, tuy rằng chỉ là phàm cấp, nhưng đối với nhục thân cảnh hiệu quả không sai rồi. Ở không có bất luận cái gì ngoài ngạch tài nguyên tình huống, vô trần tông mỗi tháng phân phát khí huyết đan. Đối với đệ tử ngoại môn đặc biệt trọng yếu, ảnh hưởng này tu luyện tương lai. Cố thần lúc này quyết định, ngày mai sáng sớm liền lên ngoại môn đường. Ngày hôm nay ngoại môn đường đặc biệt chen chúc, bất luận ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, vẫn là bế quan khổ tu đệ tử ngoại môn, toàn bộ đều đến rồi, chỉ vì lấy được này đối với tu luyện mà nói cực kỳ quý giá khí huyết đan. Tuy rằng mỗi cái đệ tử ngoại môn trên danh nghĩa đều có thể được 1 bình khí huyết đan, nhưng Vô Trần Tông mỗi tháng phân phát số lượng lại thường thường cố ý ít hơn mấy bình. Mỹ Kỳ Ngôn là tăng cường đệ tử gian cạnh tranh, trên thực tế bất quá là nghĩ đào thải những kia tu luyện tới không hề tiến thêm đệ tử. Bởi vậy, để bảo đảm có thể lĩnh đến khí huyết đan, phần lớn đệ tử đều sẽ đuổi sáng sớm đến lĩnh. Vốn là cho rằng ta đã đủ sớm, không nghĩ tới đội ngũ đã xếp dài như thế. Cố Thần nhìn đằng trước đông nghịt đám người, khẽ nhíu mày. Bởi vì quen thuộc mỗi ngày mặt trời mọc hấp thu kia một tia tử khí, sở dĩ hắn làm lỡ chút thời gian, không nghĩ cạnh tranh kịch liệt như vậy, khi đến đã xếp ở đội ngũ đầu mút. Hắn đối chiếu chút hôm nay phân phát khí huyết đan số lượng, phát hiện mình vừa vặn ở đếm ngược người thứ ba, may mắn còn có thể phân đến đan dược, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn không chê tâm tư xếp hàng, chu vi chờ đợi các đệ tử ngoại môn nhiệt liệt trò chuyện gần nhất trong tông môn ở ngoài đại sự. Chương 9, Tứ Đại Ác Bá. Nghe nói trong cấm kỵ Lâm Hải xuất hiện một đầu tiên thiên yêu thú, gần nhất Kim Ô Tông cùng Tử Tiêu Môn chờ mấy cái tông môn đệ tử đều đang săn bắn. Cái gọi là tiên thiên yêu thú, từ nhỏ trong cơ thể liền ngưng tụ yêu đan, huyết thống mạnh mẽ, có thể dễ dàng điều động bách thú, sợ là khó đối phó chứ. Tây Sơn thành phố chợ gần nhất đến rồi một vị mệnh sư, nghe nói đoán mệnh cực chuẩn, liền tông môn trưởng lão đều đặc ý chạy tới thỉnh giáo. Ta từ nội môn một vị sư huynh nơi đó nghe nói, ngày mùng ngày 1 tháng 7 trên Thăng Long Đại Điện, sẽ có trung thổ đế quốc đại nhân vật đến quan chiến. Đột nhiên, một tin tức gây nên Cố Thần hứng thú. Trung thổ đế quốc, khoảng cách đông hoang vạn vạn dặm, có người nói nơi đó là toàn bộ Côn Luân trung tâm đại lục, tu luyện văn minh không gì sánh được cường thịnh. Ở trung thổ người trong mắt, đông hoang là đất cằn sỏi đá, đông hoang phong lâm phủ thì càng không tiếng tăm rồi. Trung thổ đại nhân vật muốn tới Vô Trần Tông, chuyện như vậy quá hiếm lạ rồi. Hàng năm Thăng Long đại điển phong lâm phủ cái khác 12 tông đều sẽ có không ít người đến quan chiến, đây là thông lệ, nhưng chưa từng nghe nói có trung thổ người cũng tới, ngươi nói hưu nói vượt chứ. Chuyện này chính xác 100%, nội môn đã sớm truyền ra, nghe nói trung thổ đại nhân vật lúc này là hướng về phía một cái đệ tử đến. Là ai? Chẳng lẽ là vì Lôi đại sư huynh? Tất cả mọi người chấn kinh rồi, bị trung thổ đại nhân vật ghi nhớ bên trên, bất luận là đệ tử nào, cũng là muốn bay lên đầu cảnh cây biến phượng hoàng cảm giác ca. Ngớ ngẩn, Lôi đại sư huynh đã đem đến mấy năm thủ tịch đệ tử, hàng năm Thăng Long đại điển đều là thứ nhất, phải có người đến sớm đến rồi. Cứ tin cậy tin tức tiết lộ, trung thổ đại nhân vật là vì Diệp Thanh Sương đến. Diệp Thanh Sương chính là tiên thiên võ thánh thể, có người nói loại thể chất này mặc dù ở trung thổ cũng là đáng quý, sẽ khiến cho trung thổ thế lực chú ý cũng không hiếm lạ. Cha cha, nhập môn mới 2 năm liền đạt đến cái trình độ này, Diệp sư tỷ không hổ là thiên tài, xem ra lúc này thủ tịch đệ tử, nàng là nhất định có thể cầm đến tay rồi. Đó là tất yếu, chỉ có trở thành thủ tịch đệ tử mới có thể càng gây nên trung thổ đại nhân vật coi trọng, đại trưởng lão nghe nói vì này bốn không ít tâm. Người bên ngoài nghị luận để Cố Thần trong lòng nổi lên gợn sóng, không nghĩ tới Diệp Thanh Sương sẽ có lớn như vậy kỳ ngộ. Không trách nàng sẽ vội vã muốn cùng mình giải trừ hôn ước, nghĩ đến là không muốn ở trung thổ đại nhân vật trước mặt lưu lại bất luận cái gì chỗ bẩn. Rốt cuộc, lúc trước nàng dựa vào chính mình tiêu chuẩn tiến vào Vô Trần Tông. Chuyện này làm sao cũng không quá hào quang. Diệp Thanh Sương, ngươi muốn dương cánh bay cao, vì này không tiếc lại giẫm ta một cước, đáng tiếc lúc này ta sẽ không để cho ngươi toại nguyện, ta sẽ để ngươi từ thiên đường rơi dụng địa ngục. Cố Thần âm thầm nắm chặt nắm đấm, quyết định. Xếp hàng đội ngũ càng ngày càng ngắn, chấp sự bên người khí huyết đan số lượng cũng càng ngày càng ít. Phía sau đến đệ tử cơ bản đều vô duyên đan dược. Trơ mắt nhìn nhìn, hối hận chính mình làm sao không sớm hơn một chút lại đây. Lại hai người liền đến phiên Cố Thần, hắn chờ mong chờ. Lúc này, nơi cửa rối loạn tưng bừng, bốn cái đệ tử vừa nói vừa cười đi vào. Là ngoại môn tứ kiệt, lại điểm này lại đây. Cố Thần bên cạnh có người lập tức nói, ngữ khí rất là oán hận. Phi! Cái gì ngoại môn tứ kiệt, bất quá là hơn 4 năm cũng không vào được nội môn, hôn thành kẻ già đời, sẽ bắt nạt người lưu manh ác bá. Nhỏ giọng một chút, bọn họ đi tới rồi. Các đệ tử âm thanh tiểu đi, mà cái gọi là ngoại môn tứ kiệt vừa nói vừa cười, công khai lướt qua đội ngũ, hướng đi kia phân phát đan dược chấp sự. Lao khổng, khí huyết đan còn có chứ? Cầm đầu tráng hán nhếch miệng cười nói, một bộ cùng chấp sự rất quen dáng vẻ. Lao hàn, các ngươi đến được vừa vặn, khí huyết đan liền còn lại 4 bình. Chấp sự gật đầu cười. Như vậy nha, chúng ta lấy đi rồi. Hàn đống lương chuyện đương nhiên đẩy ra phía trước nhất, một cái liền muốn lấy đi còn lại hết thẻ khí huyết đan. Hàn sư huynh, ta. Cố thần phía trước xếp rất lâu, trơ mắt nhìn khí huyết đan một tên gầy tiểu đệ tử nhất thời vẻ mặt đưa đám, ấp úng nói. Đây là cái gì vận khí, thiếu một chút liền có thể đến phiên hắn, một mực ngoại môn này tứ đại ác bá đến rồi. Làm sao, ngươi có ý kiến? Vừa mới còn mặt tươi cười hàn đống lương lập tức nghiêng đầu, một mặt hung thần ác sát, âm lượng cao 8 độ. Không, không, ta không ý kiến. Đệ tử kia sợ đến sắc mặt trắng bệnh, vội vã vung vung tay, không dám lại tranh thủ rồi. Như vậy, các ngươi thì sao? Có ý kiến không? Có ý kiến liền đứng ra ha, sư huynh ta rất hiền hòa. Hàn đống lương nhất thời vừa nhìn về phía còn lại xếp hàng những đệ tử khác, khiếp mắt, rõ ràng là đầu tiếu diện hổ. Một chúng đệ tử đầy mặt thất ức, giận mà không dám nói gì. Đặc biệt là vốn đang có thể phân đến 4 bình khí huyết đan cuối cùng 4 tên đệ tử, mọi người hướng bọn họ ném đi ánh mắt đồng tình. Ai, hàn đống lương đám người này mỗi tháng đều này đức hạnh, khổng chấp sự cũng cùng bọn họ thông đồng làm vậy. Ha, có biện pháp gì, nhân ra là cùng một nhóm tiến vào, đương nhiên hô bang hỗ trợ. Đặc biệt hàn đống lương còn có cái ở nội môn biểu ca, điều này càng làm cho hắn không có sợ hãi rồi. Chúng ta loại này không có bối cảnh, gặp gỡ chuyện như vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo rồi. Những kia từ lâu lĩnh đến đan dược đệ tử lặng lẽ nghị luận, tự dưng mất đi khí huyết đan 3 tên đệ tử ánh mắt tạm đạm, cũng không dám lại tranh thủ cái gì. Các ngươi dựa vào cái gì tranh ngang? Lúc này, một người đại bước ra ngoài, thần sắc âm trầm, âm thanh vang dội. Tên kia là... Xoạt xoạt xoạt. Hết thể ánh mắt tụ tập ở trên người thiếu niên. Hả? Ngươi là? Nhìn rất nhìn quen mắt. Hàn đống lương cũng không khỏi nhìn sang, này mới nhìn cảm thấy người này thật quen mắt, gặp hắn khí thế hùng hổ dáng vẻ, nhất thời cho rằng là cái nào có hậu trường gia hỏa, trong lòng một hư. Là cố thần, Diệp Thanh Sương vị hôn phu, hắn lúc nào cũng tiến vào ngoại môn rồi. Có người nhận ra được, kinh ngạc nói. Lúc này cố thần trong lòng rất nổi nóng, hắn nhọc nhằn khổ sở xếp hàng xếp lâu như vậy, thật vất vả liền muốn có thể lĩnh đến khí huyết đan, lại từ bên trong giết ra như thế một đám hàng, không nói hai lời liền muốn cướp đi. Những người khác có thể nhẫn lại, hắn không thể được. Muốn nghĩ ở trên thăng long đại điển đánh bại Diệp Thanh Sương, hắn nhất định phải giành giật từng giây, mà này khí huyết đan là tuyệt không thể mất đi. Diệp Thanh Sương vị hôn phu. Hàn đống lương kinh người bên ngoài nhắc nhở, cũng trở về nghĩ ra đến, không trách cái tên này nhìn quen mắt như vậy chứ. Thiên tri kiêu nữ Diệp Thanh Sương có cái nhập môn 2 năm còn tu không ra nguyên lực phế vật vị hôn phu, đây chính là trong môn ai cũng biết. Hắn trước đây còn đặc ý xa xa xem qua phế vật này, không nghĩ tới hắn thoát ly tạp dịch lên cấp ngoại môn rồi. Ha, ta còn tưởng là tên nào như vậy vênh báo. Hóa ra là ngươi a, ta nghe nói ngươi cùng Diệp Thanh Sương hôn ước đã thổi, hiện tại có cái dám chỗ dựa, lại dám ở trước mặt ta lớn lối như vậy. Hàn đống lương đầy mặt xem thường nhìn cố thần. Lão Hàn, chớ xem thường hắn, nghe nói mấy ngày trước Hồng Khoan bị hắn đánh một trận, hiện tại còn nằm ở trên giường động không được. Ngoại môn tứ kiệt một người trong đó nhắc nhở. Hồng Khoan bị này cố thần đánh. Rất nhiều đệ tử ngoại môn một trận ồ lên, này cũng thật là cái tin tức. Chính xác 100%, ngay ở công pháp các trước, ta lần trước nhìn tận mắt đến. Lập tức có đệ tử phụ hòa nói. Diệp Thanh Sương phế vật vị hôn phu cuối cùng từ tạp dịch lên cấp đến ngoại môn, còn đánh bại Hồng Khoan, việc này quá mới mẻ rồi. Chương 10, một tiếng hót lên làm kinh người. Xì, Hồng Khoan phế vật kia bất quá nhục thân 5 tầng, trong ngày thường cũng học nghệ không tinh, đánh bại hắn có chuyện gì ngạc nhiên. Hàn Đống Lương vẫn là đầy mặt chẳng đáng, còn lại ba kiệt nghe được, cũng xem thường cười cợt. Xác thực, bốn người bọn họ đều là nhục thân 6 tầng, một thân võ kỹ lại tôi luyện nhiều năm lô hỏa thuần thanh, làm sao sẽ sợ như thế cái tiểu tử. Đem khí huyết đan thả xuống. Đó là chúng ta. Cố Thần lại nói, trong ánh mắt lộ ra hàn ý. Các ngươi. Ngươi xem một chút, có ai giúp ngươi. Hàn Đống Lương tùy tiện nói, chừng một mắt Cố Thần người bên cạnh. Nhất thời, xoạt xoạt xoạt, hết thể đệ tử ngoại môn đều lui lại. Chính là ba cái kia bị cướp đi khí huyết đan đệ tử cũng cắn chặt hàm răng, làm bộ không thấy. Cố Thần trong lòng hơi lạnh. Liền lợi ích của chính mình đều không tranh thủ, đám người này đáng đợi bị người bắt nạt ta. Hắn nhưng là không thể từ bỏ chính mình giữa lúc quyền lợi, đem ta khí huyết đan đem ra. Ngươi muốn chết đúng không? Hàn Đống Lương phát hỏa, một bàn tay lớn tùy ý quạt ra. Ẩm. Cố Thần tránh đều không né, bước xa tiến lên, thẳng tắp một quyền đánh ra. Bạch bạch bạch. Chỉ thấy vóc người dòng dã cao hơn hắn ra một cái đầu Hàn Đống Lương lại bị chấn động đến mức lùi gấp, quán tính quá lớn, phù phù một tiếng, té xuống đất. Cái tên nhà ngươi khí lực làm sao lớn như vậy? Hắn vừa kinh vừa sợ, quả đấm đối phương truyền đến kình đạo quá mạnh, hắn không quan sát bên dưới, toàn bộ tay đều đã tê dần. Cố Thần cười nhạt, tương tự là nhục thân 6 tầng sao cốt cảnh. Tu luyện thiên thần vạn tượng quyết hắn một tay 6.000 cân khí lực, đối phương chỉ có 3.000 cân, cùng mình giao thủ không chịu thiệt mới là lạ rồi. Trời, này Cố Thần tu vi cũng đến nhục thân 6 tầng rồi. Làm được đẹp đẽ. Có một ít từng nhận bắt nạt đệ tử ngoại môn không nhịn được thầm hô nói, thời khắc này Cố Thần ở trong mắt bọn họ như anh hùng. Lao Hàn. Hàn Đống Lương đồng bạn đem hắn kéo lên. Hàn Đống Lương vẩy vẩy tê dại tay, biểu hiện âm trầm đến như dã thú. Phế hắn cho ta. Ngoại môn tứ kiệt từ trước đến giờ hoành hành bá đạo, bao lâu không từng nhận như vậy khiêu khích, nơi nào có thể chịu đựng. Ba tên đồng bạn gật gù, thần sắc dữ tợn đem Cố Thần vây lại rồi. Những đệ tử ngoại môn khác dồn dập lùi tới xa xa, không muốn bị dính líu vào. Cố Thần nhìn bốn tên ác bá, cười giận dữ liên tục. Chỉ vào không xa Khổng Chấp Sự hỏi. Việc này ngươi quản hay không? Thân là ngoại môn Đường chấp sự, vẫn là phụ trách khí huyết đan phân phát, theo lý thuyết không nên để xảy ra chuyện như vậy. Ta cái gì cũng không thấy. Khổng Chấp Sự ngẩng đầu nhìn trời, đứng chắp tay, một bộ sự không liên quan đã dáng dấp. Ngoại môn Đường rất nhiều chấp sự, đều là lớn tuổi tự biết lên cấp nội môn vô vọng, trợ lý lại lưu loát mới phân phối tới đây. Đối với bọn hắn mà nói, không liên lụy đến chính mình lợi ích sự, mắc mớ gì tới hắn. Tốt lắm. Cố Thần không nghĩ tới đối phương nói tới trực bạch như vậy, trái lại bình tĩnh lại, liếc liếc trên bàn 4 bình khí huyết đan. Đã như vậy, nếu ta giải quyết 4 cái này ác bá, 4 bình khí huyết đan đều về ta các ngươi không có ý kiến chớ. Hắn nhìn Khổng Chấp Sự. Vừa nhìn về phía ba tên kia vốn nên phân đến đan dược nhu nhược đệ tử. Ba tên kia đệ tử nào dám có ý kiến, dồn dập lắc đầu, cho tới Khổng Chấp Sự, khoe miệng lộ ra sâu sắc trào phúng. Ngươi nếu có thể thắng, toàn lấy đi chính là. Chỉ sợ ngươi, chỉ có thể nằm rời đi nơi này. Tốt lắm. Được hứa hẹn, Cố Thần đánh ra bên người đeo thiết kiếm, mâu lộ tinh quang. Cho rằng cầm đem phá thiết kiếm liền có thể đối phó chúng ta rồi. Hàn Đống Lương cùng đồng bạn thấy buồn cười, bọn họ đều đã là nhục thân 6 tầng mình đồng ra sát, một cái vật phàm thiết kiếm có tác dụng chó gì. Động thủ, đem hắn cho ta đánh gãy xương rồi. Bốn người xông lên trên, tư thế kia đã xem không ít đệ tử sắc mặt trắng bệnh, không kìm lòng được là Cố Thần nắm rồi đem mồ hôi lạnh. Rào. Cố Thần trong tay thiết kiếm động. Chậm nhanh chậm chậm, kiếm tẩu thiên phong. Xì xì. Cực nhanh một kiếm đâm trúng kẻ địch vai, dĩ nhiên trực tiếp xuyên qua mà qua, mình đồng ra sắc một chút cũng vô dụng. Vô Trần kiếm pháp. người kêu kêu rên một tiếng, nhận ra tông này bên trong lực sát thương mạnh nhất kiếm pháp. Cố thần căn bản không dự định cho bốn người thời gian phản ứng, vô ảnh cảnh giới 48 đường kiếm pháp ở trong tay hắn như cánh tay sai khiến, ánh kiếm cực nhanh, quỷ quyệt khó lường. Phốc, 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 liên tiếp mấy kiếm, nhanh tới chỉ có một mảnh bóng mờ, ba tên kẻ địch căn bản phản ứng không kịp nữa, trên người dồn dập trúng kiếm, không ngừng chảy máu. Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo mình đồng ra sát, ở vô trần kiếm pháp cùng cố thần vậy cũng sợ lực cánh tay trước mặt, như giấy vậy không đỡ nổi một đòn. Vô ảnh cảnh giới đại thành. Hàn Đống Lương giật mình, vội vã lùi về sau. Hắn ở ngoại môn ở nhiều năm rồi, tự nhiên cũng đã gặp cái khác học tập vô trần kiếm pháp người. Bộ này kiếm pháp rất khó tu luyện, 10 cái người tu luyện chỉ có một người có thể tu luyện thành tầng cảnh giới thứ nhất. Mà này cố thần, rõ ràng đã luyện được lô hỏa thuần thanh. Nhục thân cảnh lực sát thương mạnh nhất kiếm pháp không phải chỉ là hư danh, đây là vô số thực chiến chứng minh đi ra. Đối phương tu vi lại so với mình không kém, bất kỳ vũ kỹ nào đều căn bản đánh không thắng, Hàn Đống Lương lập tức nổi lên lùi bước tâm ý. Cố thần, vừa mới là đùa giỡn, đan dược ngươi muốn liền lấy đi. Hàn Đống Lương miễn cưỡng lộ ra nụ cười. Tình cảnh này nhìn ra người bên ngoài trợn mắt ngoác mồm. Muộn. Đáng tiếc cố thần từ lâu nổi giận, có tâm vì dân trừ hại. Rào. Sáng như tuyết ánh kiếm vẩy lên, Hàn Đống Lương vội vã đón đỡ, cánh tay, bụng, bắp đùi lại phân biệt chúng một kiếm, vết thương sâu thấy được tận xương, hoa lệ lệ chồng vó ngã chồng vó, máu chảy một đất. Trong thời gian ngắn ngủi, thắng bại đã phân. Ngoại môn đường bên trong yên tĩnh một hồi, hết thể đệ tử ngoại môn miệng trương đến có thể nuốt vào hai cái trứng gà, đặc biệt là Khổng Chấp Sự, biểu tình nhất thời rất đặc sắc. Cố thần thiết kiếm thu hồi trong vỏ, bước nhanh hướng đi Khổng Chấp Sự, hắn phản xạ có điều kiện giống như lùi lại mấy bước. Ngươi, muốn làm gì? Hắn cũng không muốn trên người cũng xuất hiện mấy cái lỗ thủng. Khí huyết đan ta có thể lấy đi chứ? Cố thần xem thường liếc mắt nhìn hắn. Đương nhiên có thể. Khổng Chấp Sự gật đầu như giã tỏi, lúc mấu chốt này cái nào dám đắc tội. Cố thần đem 4 bình khí huyết đan toàn bộ mò đi, sau đó cũng không quay đầu lại liền rời đi ngoại môn đường rồi. Mà hắn đi rồi, ngoại môn đường sôi trào rồi. Trời ơi! Không nghĩ tới cố thần không chỉ không phải rắc rưởi, thực lực dĩ nhiên mạnh như vậy, tứ kiệt đều ung dung đánh bại. Thực lực này, ngoại môn thứ nhất chứ. Hắn bắt được vô trần kiếm pháp mới 1 tuần đi, dĩ nhiên liền đem vô ảnh cảnh giới luyện đến đại thành, kiếm đạo của hắn thiên phú là cao bao nhiêu. E sợ trước đây hắn đều là giả heo ăn hổ, tu không ra nguyên lực căn bản là giả, hiện tại mới 1 tiếng hót lên làm kinh người. Mọi người thán phục không ngớt, tình cảnh vừa nãy quá có lực xung kích rồi. Có cái gì tốt kinh ngạc? Lợi hại đến đâu cũng chỉ là ngoại môn, cùng Diệp sư tỷ kém xa lắm rồi. Cũng có người ngữ khí chua xót, làm bộ xem thường dáng vẻ. Tâm tình phức tạp nhất thuộc về 3 cái kia từ bỏ chính mình quyền lợi đệ tử, giờ khắc này hối hận không kịp. Nếu bọn họ trước hơi hơi kiên cường một điểm, hiện tại nói không chắc liền ngồi mát ăn bát vàng, có thể phân đến khí huyết đan rồi. Chương 11, không có khả năng. Vô trần kiếm pháp thực chiến hiệu quả so với ta tưởng tượng còn kinh người hơn, vô ảnh cảnh giới 42 đường kiếm pháp đã đại thành, nên thử nghiệm cân nhắc vô không cảnh giới rồi. A, tầng này cường điệu hóa phức tạp thành đơn giản, kiếm tốc kinh người, nên như thế tu luyện. Cầm 4 bình khí huyết đan, về ngoại môn đệ thập phong trên đường, cố thần còn cân nhắc kiếm pháp. Hắn một lòng chỉ có tu luyện, cân nhắc đến kiếm pháp quan trọng nơi. Còn không kìm lòng được dùng ngón tay khoa tay 2 lần, huyên náo đi ngang qua nữ đệ tử che miệng cười khẽ. Rất mau trở lại đến ở lại đình viện, vào phòng, hắn còn chìm đắm ở đối với kiếm pháp lý giải bên trong. Hả? Mùi vị gì như vậy hương? Trong phòng truyền đến từng trận hương vị để hắn trong mũi ngửi một cái, phục hồi tinh thần lại, không khỏi nhìn về phía trên bàn. Này vừa nhìn, ánh mắt ngẩn ngơ. Trên bàn bày ngũ vị hương gà, nồi cà chờ sắc hương vị đầy đủ thức ăn, toàn bộ là hắn trước đây thích ăn nhất, nóng hổi còn bốc hơi nóng. Và ở đệ thập phòng gỗ này nhà một tuần, hắn thường ngày tu luyện khắc khổ, căn bản không thời gian cũng không thể mình làm cơm. Hắn lại nhìn về phía trong phòng những nơi khác, toàn bộ đều thu thập đến sạch sành sanh, tạp vật cũng bày ra đến ngay ngắn rõ ràng, cùng mình ra cửa trước hoàn toàn là hai việc khác nhau. Vừa mới đi vào gian nhà cửa thật giống là mở ra, chẳng lẽ nói. Cố thần liên tưởng, nội tâm không tên kích động. Có kẹt. Lúc này có người mở cửa đi vào, cố thần bỗng dưng xoay người, trong lòng nóng lên, không nhịn được hô. Mẹ! Người tới là cái khí chất tao nhã phụ nhân, lúc này bưng một nồi nước đi vào, nhìn thấy cố thần, cười híp mắt nói. Người đã về rồi, nương còn lo lắng ngươi nếu là không trở về, bàn này món ăn liền luộc đây. Nương, ngươi làm sao đến rồi? Cố thần liền vội vàng tiến lên hỗ trợ bưng canh, trong lòng cao hứng đồng thời cũng nghi hoặc. Mẫu thân của cố thần Thẩm Ngọc Thư sinh ra danh môn, chính là đại gia khuê tú. Từ khi gả cho phụ thân hắn Cố Thiên Minh sau, giúp chồng dạy con, người một nhà kỳ nhạc dung dung. Hai năm trước Cố Thiên Minh sau khi mất tích, cái này tay trói gà không chặt nữ nhân một vai đẩy lên cái nhà này, cũng làm Thiên Nam Thành thay quyền thành chủ, đem một thành sự vụ đều xử lý ngay ngắn rõ ràng. Bởi vì này Thẩm Ngọc Thư vẫn rất bận, thêm vào Vô Trần Tông là tu hành tông môn. Trên nguyên tắc không cho phép môn hạ đệ tử người thân dò hỏi, sở dĩ trong hai năm, mẫu thân một lần cũng không có đến xem qua cố thần. Vừa mới nhìn thấy một bàn quen thuộc thích ăn thức ăn, hắn ngay lập tức sẽ nghĩ đến khả năng là mẫu thân, chỉ là muốn không thông mẫu thân làm sao hôm nay tới rồi. Ta đến xem chính mình nhi tử còn cần lý do sao? Thẩm Ngọc Thư cười nói, cứ việc đã năm gần 40. Da thịt của nàng lại được bảo dưỡng rất tốt. Thêm vào đọc đủ thứ thi thư, tự có một loại lắng đọng xuống khí chất. Không được hoàn mỹ chính là, trong hai năm qua nàng rõ ràng vất vả rất nhiều, cố thần nhìn thấy nàng thái dương hơi trắng bệnh, không tên đau lòng. Đương nhiên không cần lý do, chỉ là từ Thiên Nam Thành lại đây xa như vậy, đến rồi cũng không cho ta đi đón ngài, còn mân mê ra như thế một bàn cơm nước. Ta chỗ này nhưng mà cái gì làm cơm công cụ đều không có, nương ngài dằn vặt những này tốn không ít khí lực chứ. Cố thần tùy tiện nghĩ dưới đều có thể đoán ra bản này cơm nước đến tốn bao nhiêu thời gian. Biết ngươi bình thường khẳng định không để ý tới ăn cơm, món ăn cùng công cụ đều là đi ngang qua Tây Sơn Thành lúc mua. Thẩm Ngọc Thư nói xong, cố thần miệng nhưng là thèm, nghe mùi cơm không nhịn được muốn động chiếc đũa. Chờ đã. Ngươi đứa nhỏ này, ta để Tiểu Thu đi gọi Thanh Sương, chờ nàng đến rồi cùng nhau nữa ăn. Thẩm Ngọc Thư ngăn cả nói, cố thần đang chuẩn bị động chiếc đũa kéo nhưng mà dừng, sắc mặt cũng động lại rồi. Hắn một hồi không còn ăn cơm tâm tư, thần sắc sáng tối chập chờn. Hai năm trước Diệp ra tới cửa bức hôn lúc, hắn mới 14 tuổi, mà phụ thân mất tích, mẫu thân vì Thiên Nam Thành sự vụ mệt mỏi. Vào lúc ấy, Diệp gia thế lớn, nếu không đồng ý việc kết hôn, hắn cùng tình cảnh của mẫu thân không thể lạc quan. Cố thần trưởng thành sớm, vì giúp mẫu thân phân ưu giải quấy nhiễu, bởi vậy ở ngoài sáng biết Diệp gia động cơ bất lương tình huống, vẫn là đáp ứng cùng Diệp Thanh Sương định ra hôn ước. Lúc đó mẫu thân hỏi qua hắn ý nguyện, vì để cho nàng không có gánh nặng trong lòng, hắn nói cho bản thân nàng rất yêu thích Diệp Thanh Sương. Sau hắn cùng Diệp Thanh Sương đồng thời tiến vào Vô Trần Tông, rõ ràng hai người không có bao nhiêu gặp nhau, chính mình tình trạng còn rất tồi tệ, nhưng vì để cho mẫu thân bớt lo, ở lui tới thư bên trong hắn đều nói cho bản thân nàng rất tốt, cùng Diệp Thanh Sương cảm tình ổn định. Bởi vậy ở mẫu thân trong mắt, e sợ Diệp Thanh Sương chính là nàng tiêu chuẩn con dâu. Yêu ai yêu cả đường đi dưới, đối với nàng tự nhiên cũng khá là thương yêu. Nhưng bây giờ Diệp Thanh Sương muốn từ hôn, thậm chí nghị cướp đi Thiên Nam Thành thành chủ vị trí, bức mẹ mình chuyển ra cố phủ, hắn phải như thế nào giải thích với nàng? Việc này hắn vốn là chỉ muốn kéo, ngược lại còn có 50 ngày, chỉ cần ngày mùng ngày 1 tháng 7 trên Thăng Long Đại Điển mình có thể đánh bại Diệp Thanh Sương, mẫu thân liền không cần biết những chuyện này. Cũng không định đến mẫu thân đột nhiên đến rồi Vô Trần Tông. lại vẫn để nha hoàn Tiểu Thu chạy đi gọi Diệp Thanh Sương đồng thời tới dùng cơm, Cố Thần nhất thời cảm thấy rất không ổn. Thần nhi, sao rồi? Thẩm Ngọc Thư nhìn ra Cố Thần thần sắc không đúng, không khỏi hỏi, Đam Chiêu. Nương, có chuyện nên cùng ngươi nói rằng mới đúng. Cố Thần đã nghĩ giải thích, lúc này cửa lại mở ra, nhí nha nhí nhảnh bé gái trước tiên đi vào, nàng sau, thình lình theo toàn thân áo trắng Diệp Thanh Sương. Nha, thiếu gia ngươi đã về rồi. Hoa, hai năm không gặp, thiếu gia càng ngày càng xoáy rồi. Tiểu Thu hồi lâu chưa nhìn thấy Cố Thần, hưng phấn cực kỳ, còn kém không nhào lên. Nàng một bộ cửu biệt gặp lại vô cùng phấn khởi dáng vẻ, Thẩm Ngọc Thư cũng cười ha ha cùng Diệp Thanh Sương chào hỏi, đem ra bát đũa, làm cho nàng tọa hạ ăn cơm. Không cần Cố phu nhân, ta lại đây chỉ là có chút sự tình muốn nói rõ ràng. Diệp Thanh Sương nhưng là lạnh lùng từ chối, đối mặt trưởng bối, vẫn chưa có bao nhiêu kinh ý. Chuyện gì? Thẩm Ngọc Thư nụ cười thu lại, nàng là cái tầm nhìn nữ nhân. Người ra chính mình nhi tử cùng chuẩn con dâu quan hệ không đúng. Lâu như vậy tới nay, ta cùng Cố Thần Diệp Thanh Sương đang muốn nói, Cố Thần bên kia lại tiên phát lời, âm thanh lạnh lùng tới cực điểm. Nương, ta đã đem nàng tử. Tử. Tiếng nói vang lên, trong phòng nhất thời yên tĩnh chút, vốn là vui cười Tiểu Thu nhất thời trợn to hai mắt. Thẩm Ngọc Thư thần sắc ngược lại rất bình tĩnh, thoáng trầm mặc, liền hỏi. Tại sao? Bởi vì ta Diệp Thanh Sương tương lai vị hôn phu nhất định là đỉnh thiên lập địa cường giả, mà Cố Thần hắn, vĩnh viễn không có trở thành cường giả khả năng. Diệp Thanh Sương thần sắc lạnh lẽo, không nể mặt mũi mở miệng. Cố Thần dành trước nói là hắn đem mình từ, đã như vậy, chính mình cũng không cần lưu cái gì tình cảm rồi. Trong phòng bầu không khí lập tức lúng túng kiềm chế tới cực điểm, Cố Thần giận dữ mà cười. Diệp Thanh Sương, ta Cố Thần tương lai là long là trùng, không phải do ngươi đến quyết định. Diệp Thanh Sương quét mắt ngồi Cố Thần, tuyệt mỹ dung nhan thờ ơ không động lòng. Cố Thần, ta nghe nói ngươi tiến vào ngoại môn, có thể điều này làm cho ngươi lòng tự tin tăng cao, khiến ngươi cảm giác mình cùng ta rất gần gũi rồi. Chương 12, thiếu niên khí phách không thể giết. Nhưng đó chỉ là ngươi ảo giác thôi. Không nói ngoại môn cùng nội môn có khác nhau lớn bao nhiêu, chính là ngươi tiến vào nội môn, ta vẫn cứ xem thường ngươi. Nàng ngược lại nhìn về phía Thẩm Ngọc Thư, chuyển đề tài. Thẩm phu nhân, Cố Thành chủ đã mất tích 2 năm, lời nói không êm tai, chỉ sợ hắn đã sớm chết rồi, Thiên Nam Thành lẽ ra nên. Diệp Thanh Sương. Cố Thần nổ, mở miệng gầm hét lên, mạnh mẽ đánh gãy nàng. Ánh mắt lạnh lẽo âm trầm đến muốn phệ người. Này Diệp Thanh Sương quá phận quá đáng rồi. Mẫu thân hôm nay tới xem chính mình, hảo tâm hảo ý mời nàng ăn cơm, nàng không hề kính ý thì thôi, còn vừa đến đã để từ hôn sự. Không ngừng xách việc này, lại vẫn trực tiếp để Cố gia thoái vị, để mẫu thân chuyển ra Cố phủ sự. Là có thể nhịn ai không thể nhịn. Không quản nàng hiện tại làm sao chói mắt. Lúc trước đều dựa vào Cố gia tiêu chuẩn mới có thành tựu ngày hôm nay, lại không chút nào hiểu cảm ơn. Cố Thần chưa từng như này căm ghét một người phụ nữ, hầu như muốn bạo phát rồi. Diệp gia muốn Thiên Nam Thành thành chủ vị trí. Muốn ta chuyển ra bản thân ra. Thẩm Ngọc Thư đột nhiên mở miệng, dĩ nhiên trực tiếp đoán ra Diệp Thanh Sương muốn nói. Diệp Thanh Sương bất ngờ nhìn Thẩm Ngọc Thư một mắt. Sớm nghe phụ thân đã nói nữ nhân này không đơn giản, xem ra xác thực như vậy, nàng cũng không đốc. Không sai, đôi này Cố gia mà nói là sáng suốt nhất cách làm. Ngày mùng ngày 1 tháng 7 trên Thăng Long Đại Điện, ta tất sắp trở thành Vô Trần Tông thủ tịch đệ tử, chỉ bằng này Thiên Nam Thành bên trong liền sẽ không có bất luận cái gì thế lực lại chống đỡ Cố gia rồi. Nói thật, nho nhỏ Thiên Nam Thành ta căn bản không lọt mắt. Mục tiêu của ta ở nơi càng xa xôi hơn. Chỉ là nếu phụ thân ta muốn, làm nhi nữ tự nhiên muốn tác thành cho hắn. Nàng cũng không giấu giấu giếm giếm rồi. Nếu ngươi công bằng, tốt lắm. Thẩm Ngọc Thư nghe xong thoải mái nói, Cố Thần cùng Tiểu Thu một hồi liền cũng lên, muốn ngăn cản. Thế nhưng có một cái điều kiện tiên quyết. Nàng chuyển đề tài, sâu sắc nhìn Diệp Thanh Sương. Cái gì? Diệp Thanh Sương nhăn lại đôi mi thanh tú. Lời ngươi nói tất cả những thứ này đều phải xây dựng ở ngươi trở thành thủ tịch đệ tử chuyện này bên trên, nhưng dưới cái nhìn của ta, ngươi sẽ không là thần nhi đối thủ. A. Diệp Thanh Sương không hề che giấu toát ra chẳng đáng biểu tình, cố thần tắc thần sắc chấn động. Trước tiên đánh bại thần nhi đi, không phải vậy ngươi hùng tâm tráng chi không có ý nghĩa. Thẩm Ngọc Thư tao nhã nói. Thẩm phu nhân ngươi không hiểu tu hành khả năng không rõ ràng đi, cố thần cùng ta chênh lệch quá to lớn, hắn nghĩ thắng ta đây là căn bản không thể sự. Diệp Thanh Sương cảm thấy buồn cười, hai mẫu tử này làm sao đều như vậy ý nghĩ kỳ lạ. Không thử xem làm sao sẽ biết. Ngươi dám cùng ta đánh cuộc sao? Đánh cuộc gì? Như trên thăng long đại điển thần nhi thua, thiên nam thành tất cả chắp tay tặng cho Diệp ra, như ngươi thua rồi, cũng không muốn ngươi làm cố gia con dâu, ngay ở thần nhi bên người làm cái nha hoàn đi. Diệp Thanh Sương rốt cuộc chỉ là cái 16 tuổi thiếu nữ, bị Thẩm Ngọc Thư khí định thần nhàn dáng vẻ giận đến rồi. Nàng cảm giác mình chịu đến nhục nhã. Được. Như hắn thật có thể đánh bại ta, thế nào cũng có thể. Ngược lại, ngươi làm tốt chuyển ra cố phủ chuẩn bị đi. Nàng nói xong phất tay háo rời đi, ở đây nhiều chờ một tức nàng đều cảm thấy khó chịu. Nói cho cùng, cố gia mẹ con cùng nàng là người của hai thế giới, không thể nói lý. Cố thần vốn là bởi Diệp Thanh Sương bất kính tràn đầy phẫn nộ. Nhưng nhìn mẫu thân và nàng lần này đối chọi gay gắt, đột nhiên khí đều không còn, bật cười. Hắn đột nhiên ý thức được chính mình thực sự là đem nương cho xem thường, không muốn để cho nàng lo lắng, lại không nghĩ rằng cái này có tri thức hiểu lễ nghĩa nữ người nội tâm là cỡ nào kiên cường. Được rồi, ăn cơm đi, món ăn đều nhanh lạnh. Thẩm Ngọc Thư như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra giống như, gọi cố thần cùng tiểu thu ăn cơm. Bữa cơm này ăn được cực hương, cố thần rất lâu không ăn được trong nhà mùi vị, ăn như hùn như sói, hận không thể đem canh bên trong trứng hoa cặn bã đều cho liếm đi. Thiếu gia đây là đói bụng bao lâu nhỉ? Tiểu thu nhìn ra trợn mắt ngoan mồm. Coi như ăn cơm xong thu thập xong, Thẩm Ngọc Thư lại muốn rời đi rồi. Nương, ngươi vừa mới đến làm sao cũng phải ngốc một đêm lại đi chứ? Cố thần không rõ. Thiên Nam thành nhiều chuyện, rất nhiều chuyện còn chờ nương về đi xử lý đây. Ngươi ở đây một bên chăm sóc thật tốt chính mình, nhớ kỹ đừng làm cho nương thất vọng là được rồi. Thẩm Ngọc Thư trong lời nói có chuyện, cố thần trong lòng dùng mình, trịnh trọng gật gật đầu. Nương yên tâm, cố gia Nam Nhi chắc chắn sẽ không khiến người ta xem thường. Có nương trước cùng Diệp Thanh Sương mẩu đối thoại đó, có nàng chống đỡ. Cố thần đánh bại Diệp Thanh Sương quyết tâm kiên định hơn rồi. Thẩm Ngọc Thư không nói thêm nữa, dặn dò vài câu, liền cùng Tiểu Thu cùng đi rồi. Ai, phu nhân, vừa tới liền đi, ta này ăn no cái bụng đều còn không tiêu hóa đây. Cái kia Diệp Tiểu Thư thực sự quá đáng ghét, lại dám nói câu nói như thế kia, cho rằng nàng là ai nha. Trở về trên xe ngựa, Tiểu Thu khuôn mặt nhỏ nhắn chứng nhiều nếp nhăn. Liễu gia liễu dịu oán giận. Thẩm Ngọc Thư cười không nói, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn về phía Vô Trần Tông ngoại môn thứ 13 phòng. Ở trên đỉnh núi kia, một cái lao giả râu tóc bạc trắng phóng tầm mắt tới rời đi xe ngựa, giống như cảm ứng được Thẩm Ngọc Thư ánh mắt, gật gật đầu. Ai, thiếu gia nhiều xoáy nha, Diệp Tiểu Thư làm sao liền không lọt mắt. Nghe Vô Trần Tông đệ tử nói nàng là cái gì võ thánh thể. Là bởi vì nguyên nhân này mới không lọt mắt thiếu gia sao. Tiểu thu còn đang nói làm nhảm. Võ thánh thể. Thẩm Ngọc Thư lộ ra tựa như cười mà không phải cười biểu tình. Con bé kia nhìn như mắt cao hơn đầu. Trên thực tế nhưng là tầm nhìn hạn hẹp. Sau đó có nàng hối hận. Ở trên thế giới này, mạnh mẽ hơn võ thánh thể thể chất nhiều vô số kể. Nàng lại bị lá không gặp Thái Sơn. Có câu nói nàng ngược lại nói đúng. Nàng cùng thần nhi xác thực là người của hai thế giới. Vốn là nghĩ đến xác định thần nhi tình huống, nhờ có nàng, ngược lại để ta quyết định rồi. Thiếu niên khí phách là nhất không thể xóa bỏ. Thiên Minh, ngươi hy vọng đứa bé kia có thể ẩn nhẫn, nhưng là lại há sẽ biết, có chút ngày mới mũi nhọn là không thể cũng che lấp không được. Thẩm Ngọc Thư tự lẩm bẩm, xem bên ngoài, gió nổi lên rồi. Diệp Thanh Sương, ngươi nhục ta thì thôi, càng còn đối với người nhà ta bất kính, chờ, trên Thăng Long đại điển ta sẽ để ngươi đẹp đẽ. Mẫu thân đi rồi, cố thần kia lúc ăn cơm vẫn cười hì hì mặt không gặp, thay vào đó chính là kiên định cùng lạnh lùng. Hắn không có nghỉ ngơi, lấy ra một bình khí huyết đan, bắt đầu tu luyện. Tu vi của hắn đã đến nhục thân 6 tầng sao cốt cảnh, bây giờ có khí huyết đan phụ trợ, tin tưởng có thể rất nhanh xung kích 7 tầng tạo tủy cảnh. Tủy, thuộc kỳ hàng chi phủ, chữ trong thân thể khổng lồ huyết tinh chi khí. Nó cùng thân thể người tạo máu cùng một nhịp thở, từ trong đến ngoài rất lớn ảnh hưởng nhục thân. Muốn vượt qua nhục thân cực hạn diễn sinh thần thông, nhất định phải thoát thai hoán cốt, mà thoát thai hoán cốt cần khổng lồ huyết khí. Chỉ có đạt đến tạo tùy cảnh, mới có thể chữ khổng lồ huyết khí, tiến tới xung khiếu cùng thoát thai, cuối cùng thần biến. Bởi vậy, cảnh giới này vô cùng trọng yếu, Vô Trần Tông coi nó là thành phân chia nội môn cùng ngoại môn đánh dấu. Bước vào nhục thân 7 tầng, chính là đệ tử nội môn, liền có thể được tông môn đại lượng tài nguyên nghiêng. Một bình khí huyết đan có 5 hạt đan dược, cố thần một hơi nuốt vào 2 hạt, lập tức vận chuyển thiên thần vạn tự quyết. Hắn phải nhanh một chút đạp vào nội môn. Chỉ có trở thành đệ tử nội môn, mới có ở trên Thăng Long đại điển ra tay tư cách. Chương 13, Thuế Phàm Lâu. 2 hạt khí huyết đan vào bụng. Hóa thành từng luồng dòng nước ấm, chạy khắp cố thần toàn thân toàn thân. Nếu bên trong thân thể huyết khí là một đám ngọn lửa, hắn có thể rõ ràng cảm giác được giờ khắc này hỏa diễm rồi rào rất nhiều. Khí huyết phong phú để nhục thân lên cấp trở nên càng nhanh hơn, vận chuyển công pháp, nguyên lực thẩm thấu tiến xương cốt nơi sâu xa, bất chi bất giác cải tạo tùy nguyên. Sau nửa canh giờ, dâng trào khí huyết suy nhược xuống. Mà cố thần rõ ràng cảm giác được mới vừa tiến nhập nhục thân 6 tầng không lâu tu vi, dĩ nhiên lại tăng lên rất nhiều. Này có thể so với chỉ cần khổ tu thực sự nhanh hơn nhiều, để thần sắc hắn mừng rỡ. Tiếp tục. Cố thần không ngừng không nghỉ, đem trong bình còn lại 3 hạt khí huyết đan lấy ra, rầm rầm một tiếng ăn vào, tiếp tục tu luyện. 2 ngày sau. Cố thần bên người 4 chiếc lọ giống tuyết. Mà tổng cộng 20 hạt khí huyết đan, đã tất cả đều bị hắn phục dùng hoàn tất. Nếu như có Vô Trần Tông đệ tử biết việc này, nhất định sẽ ngơ ngác biến sắc, nói cố thần quả thực là điên rồi. Khí huyết đan có thể cường hóa trong thân thể khí huyết, tăng tiến tu vi cố nhiên không tồi, nhưng nó rốt cuộc chỉ là vật phàm đan dược, chung quy là có tai hại. Vô Trần Tông một tháng chỉ cho đệ tử ngoại môn 5 hạt khí huyết đan. Đây là có lý có chứng cứ, bình thường tiêu hóa một viên khí huyết đan phải 3-4 ngày thời gian, như dùng tần suất quá cao, trái lại dễ dàng tổn hại thân thể. Mà cố thần, vẹn vẹn 2 ngày liền đem khí huyết đan toàn bộ cắn hết, theo đạo lý thất khiếu chảy máu mà chết đều không hiếm lạ. Có thể trước mắt, cố thần hô hấp lâu dài ổn định, trong cơ thể không ngừng có cường thịnh khí tức tràn ra, nơi nào có nửa điểm không chịu nổi dáng vẻ. Ken. Mỗi một khắc, tương tự với ù thai tiếng vang từ cố thần trong cơ thể truyền ra, mà hắn cũng mở hai mắt ra, ánh mắt trơn bóng như ngọc. Cả người hắn lỗ chân lông, lại ở một khắc tiếp theo không ngừng bài ra màu đen dơ bẩn, kéo dài dòng dã mấy chục giây thời gian. Làm tất cả kết thúc, cả người hắn hóa thành tượng đất, chỉnh gian phòng đều tràn ngập tanh tưởi. Thầy gân phạt tủy. Này chính là nhục thân 7 tầng tạo tủy cảnh đặc thù, vẹn vẹn 2 ngày thời gian, cố thần tu vi lần thứ 2 lên cấp. Như vậy đáng giá cao hứng sự, dòng dã 2 ngày chưa hề nói chuyện cố thần mở miệng, câu thứ nhất nhưng là, thật đói. Khí huyết đan năng lượng đều dùng đến lên cấp, cả người hắn trước mắt là bụng đói cồn cào. Loại này cảm giác đói bụng, là trước đây không chỉ gấp 10 lần. Hắn liền vội vàng đứng lên. Từ trong phòng tìm ra 2 ngày trước mẫu thân lưu lại bánh nang, ăn như hùn như sói bắt đầu ăn. Mẫu thân làm bánh nang ăn thật ngon, cố thần từ nhỏ đã thích ăn. Loại thức ăn này dễ dàng cho bảo tồn, không dễ dàng xấu, bởi vậy mẫu thân đến trước liền làm rất nhiều, đầy đủ cố thần ăn 10 ngày nửa tháng. Nhưng mà trước mắt, cố thần hầu như một khẩu liền ăn đi một cái, không có thời gian chốc lát, dĩ nhiên liền đem hết thảy bánh nang toàn bộ ăn sạch rồi. Ăn xong uống một hớp, hắn mới cảm thấy thoáng no rồi chút, cuối cùng cũng coi như chậm lại. Sớm nghe nói bước vào nhục thân 7 tầng tẩy gân phạt tùy sau, người sẽ trở nên đặc biệt dễ dàng đói bụng, khẩu vị cực kỳ tốt, nhưng cũng không nghĩ tới khuyết đại như vậy. Cố Thần cảm khái nói, nghe trên người mình thực sự là tanh tưởi khó nhịn, vội vã đi tắm rửa sạch sẽ. Tắm xong đứng ở trước mặt tấm gương, hắn thình lình phát hiện mình biến cao, cũng càng gầy. Hắn vốn là lớn lên không mập, trước mắt biến gầy, vóc người liền có vẻ hơi đơn bạc rồi. Cũng may hắn quanh năm rèn luyện, trên người bắp thịt hiện ra lưu tuyến hình, cũng không tính được yếu đuối mong manh, trái lại lộ ra cỗ sắc bén. Hắn có thể cảm giác được, giờ khác này trong cơ thể hắn khí huyết so với trước đây dồi dào rất nhiều lần, chỉ là ẩn mà không phát. Hiện tại một quyền sức mạnh, nên có 8.000 cân trở lên. Cố Thần nắm một thoáng nắm đấm, bình thường nhục thân 7 tầng cũng là 4.000 cân khí lực nhiều nhất, tu luyện thiên thần vạn tượng quyết hắn có 8.000 cân bình thường bất quá. Hiện tại, có thể đi nội môn rồi. Hắn hít sâu một cái, muốn đánh bại Diệp Thanh Sương. Đến trước tiên có thể tham gia Thăng Long Đại Điển, mà đó là đệ tử nội môn mới có tư cách tham dự. Cố Thần không rõ ràng Đại Điển thời gian báo danh có hay không cụ thể hạn chế, bây giờ cũng chỉ còn dư lại chừng 50 ngày, vẫn là nhanh chóng trở thành đệ tử nội môn tốt hơn. Nghĩ tới đây, thay đổi y phục, bên hông xuyên vào thiết kiếm, Cố Thần rời đi ngoại môn đệ thập phòng, hướng về nội môn vị trí Vô Trần Cốc đi đến. Không bụi cùng không một hạt bụi hai cốc, cùng với nội môn ba phòng, là Vô Trần Tông Phúc Địa, trọng yếu nhất trung khu. Ngoại trừ Nam Cung trưởng lão như vậy ngoại lệ, tông môn cao tầng hết thể trưởng lão cùng đệ tử nội môn bình thường đều ở tại những chỗ này. Mà Vô Trần Cốc, chính là ngoại môn cùng nội môn ranh giới, nơi này tọa lạc Vô Trần Tông cho phép trọng yếu bao nhiêu đường khẩu. Giờ khắc này, Vô Trần Cốc lối vào thung lũng. Vóc người nhìn như đơn bạc, cả người lại lộ ra tinh thần. Cố Thần nhanh chân đi đến. Nơi cốc khẩu đứng vững một tòa thật to cổng trào, Cố Thần ngẩng đầu nhìn nó, trong tròng mắt thiêu đốt hung hăng đấu trí. Tòa này cổng trào tên là Thuế Phàm Lâu, bên trong thiết trí 300 mục nhân. Chỉ cần xông qua mục nhân quan, liền có thể từ ngoại môn đạp vào nội môn, trở thành đệ tử nội môn. Đây là tổ sư gia truyền xuống giám định đệ tử nội môn phương pháp, có thể đường đường chính chính đi vào Thuế Phàm Lâu cửa chính, lại đường đường chính chính từ đi cửa sau ra, liền bị tán thành thoát ly phàm nhân, có hy vọng thần thông đại cảnh. Cố Thần vẫn là tạp dịch lúc ở đan phường công tác, thường thường cần đi qua Vô Trần Cốc. Nhưng mà khi đó hắn chỉ có thể từ Thuế Phàm Lâu bên cạnh đường nhỏ tiến vào Vô Trần Cốc. Căn bản là không có cách đường đường chính chính đi vào tòa này hùng vĩ cổng trào. Bây giờ, hắn rốt cục có năng lực hướng về nơi này khởi xướng khiêu chiến, trong lòng nhảy nhót có thể tưởng tượng được. Đi tới Thuế Phàm Lâu trước, Cố Thần cảm xúc dâng trào. 2 năm, Diệp Thanh Sương rất sớm đã thông qua nơi này, đứng ở người thường chỉ có thể ngẩng nhìn độ cao, mà hiện tại, hắn rốt cục cũng tới rồi. Xem! Lại có người muốn tiến Thuế Phàm Lâu khiêu chiến rồi. Bởi vì vị trí nội ngoại môn đường ranh giới, Thuế Phàm Lâu phụ cận đều là người đến người đi, lập tức có đệ tử chú ý tới Cố Thần. Một khi tiến vào Thuế Phàm Lâu khiêu chiến thành công, chính là đệ tử nội môn, địa vị trong môn phái phát sinh biến đổi lớn, bởi vậy mỗi lần có người tiến hành khiêu chiến, đều sẽ hấp dẫn đến đại lượng quan tâm. Vậy không phải Cố Thần sao? Hắn mới vừa tiến nhập ngoại môn bao lâu, làm sao đã nghĩ tiến nội môn rồi? Có đệ tử nhận ra Cố Thần, đầy mặt kinh ngạc. Lần trước Cố Thần giáo huấn Hàn Đống Lương mấy người, làm cho hắn danh tiếng vang xa, rất nhiều đệ tử ngoại môn vừa mới biết hắn thoát ly tạp dịch rồi. Có thể lúc này mới mấy ngày, hắn dĩ nhiên đến Thuế Phàm Lâu khiêu chiến, nghĩ tiến nội môn, người thường xem ra, này thực sự có chút mơ tưởng xa vời rồi. Ta nghe mấy cái tạp dịch nói, Diệp Thanh Sương cùng Cố Thần từ hôn, này Cố Thần tuyên bố muốn ở trên Thăng Long Đại Điển đánh bại nàng, chẳng lẽ nói chuyện này là thật? Có tên đệ tử giật mình nói, muốn tham gia Thăng Long Đại Điển, tiền đề nhất định phải là đệ tử nội môn. Như nghĩ như vậy, cố thần sốt ruột như vậy muốn tiến nội môn, liền có thể lý giải rồi. Dĩ nhiên có chuyện như vậy, tuy rằng có thể lý giải hắn, nhưng đây cũng quá cậy mạnh chứ. Chính là, Diệp sư tỷ nhưng là võ thánh thể, cố thần làm sao có khả năng thắng được nàng. Như vậy chỉ vì cái trước mắt, đối với tiền đồ có hại vô ích. Mọi người dồn dập thở dài, cố thần giáo huấn ngoại môn bốn cái ác bá, thắng đến không ít hảo cảm. Lúc này chê cười ít, vì đó tiếc nuối nhiều lắm. Tiểu tử kia dĩ nhiên mơ hao muốn tiến nội môn, việc này đến nhanh chóng cùng Hàn Ca mấy cái nói. Trong đám người một cái vẻ mặt gian dảo đệ tử lẩm bẩm nói, xoay người bước nhanh rời đi. Cố thần vẫn chưa chú ý tới cách đó không xa người thảo luận, điều chỉnh chút tâm tình, không chút do dự liền bước vào Thuế Phàm Lâu. Chương 14, Vô Không Kiếm. Họ tên, thuộc về. Thuế Phàm Lâu một tầng, phụ trách trông coi chấp sự sớm liền chú ý tới cửa cố thần, chiếu thông lệ dò hỏi. Cố thần, ngoại môn đệ thập phong. Chấp sự lập tức ở ngoại môn mỏng lật lên tìm lên. Phía trên có mỗi cái đệ tử tài liệu cặn kẽ. Hả? Hắn tìm tới cố thần tên, lông mày lập tức cau lên đến, mặt lộ không vui. Căn cứ đăng ký, ngươi hơn một tuần trước mới vừa tiến vào ngoại môn, hiện tại đã nghĩ tiến Thuế Phàm Lâu khiêu chiến rồi. Hắn có chút tức giận, tuy rằng đạp vào nội môn cứng tiêu chuẩn là bước vào nhục thân bảy tầng, nhưng thường thường có chút đệ tử ngoại môn mang trong lòng may mắn. Vọng không nghĩ tới tu vi liền xông qua một nhân quan. Loại đệ tử này là nhất chọc người sinh ghét, mơ tưởng xa vời, bị thương còn muốn hắn đi cứu rút. Hơn một tuần trước mới nhục thân bốn tầng, hiện tại đã nghĩ tiến Thuế Phàm Lâu, rõ ràng là ở bắt hắn trêu đùa. Ta tu vi đã đạt đến rồi. Cố thần giải thích câu, gặp chấp sự vẫn là đầy mặt giận nộ, không khỏi bốn phía nhìn một chút, rất nhanh phát hiện đứng lặng ở trong góc Trọng Lực Cân. Từ đâu tới đây từ nơi nào trở về, ta không thời gian. Chấp sự thiếu kiên nhẫn nghĩ đánh đuổi cố thần, đã thấy hắn hướng về Trọng Lực Cân đi đến, không khỏi dừng lại. Chỉ thấy cố thần đi tới cân trước, chân sau cùng sau này giẫm một cái, một đòn thẳng thắn dứt khoát bên trái móc quyền, mạnh mẽ nện ở trọng lực trên cái cân. Oanh! Trọng lực trên cái cân quả cân vọt tới rất cao, 5.000 cân, 6.000 cân. 7.000 cân. Mãi cho đến đỉnh, quả cân dĩ nhiên tránh thoát cân, vọt thẳng đến nóc nhà, đập ra một cái lỗ nhỏ. Một quyền vạn cân. Chấp sự hít vào một ngụm khí lạnh, khó có thể tin nhìn. Thuế Phàm Lâu cân trọng lực này cao nhất chỉ có thể cân nhắc 10.000 cân sức mạnh, một tên mới vừa tiến nhập nhục thân 7 tầng đệ tử khí lực tối đa cũng là 4.000 cân, này cân xem như là rất đủ rồi. Có thể nơi nào nghĩ đến, trước mắt kia nhìn thiếu niên gầy yếu dĩ nhiên một quyền liền đem cân cho đánh nổ rồi. Khí lực dĩ nhiên vượt qua 10.000 cân. Cố thần nhìn tăng mạnh trọng lực cân, sắc mặt cũng là vui vẻ, lần này lên cấp sau sức mạnh tăng lên so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Ta có thể khiêu chiến chứ? Hắn xoay người liếc chấp sự một mắt, thấy hắn sững sờ dáng vẻ, không nhiều hơn nữa nói, trực tiếp liền lên tầng 2. Này hồi chấp sự không ngăn cản, hắn đã đi tới trọng lực cân trước, bên trái sờ sờ lại sờ sờ, hoài nghi này cân có phải là hỏng rồi. Thuế Phàm Lâu tổng cộng cũng là 2 tầng, tầng thứ 2 chính là 300 mục nhân quan. Cố thần vừa vào nơi này, liền nhìn thấy 300 cụ cầm trong tay kiếm thép, tướng mạo huy vũ mục nhân khôi lỗi. Vướng! Một có người bước vào chỉ định khu vực. 300 cụ mục trong thân thể trận pháp toàn bộ bị kích hoạt rồi, chỉnh tề như một bước ra bước tiến, bày ra kiếm thế. Chúng nó mỗi người đều tương đương với nhục thân 5 tầng, kiếm pháp tiểu thành đệ tử ngoại môn, liên hợp lại sức mạnh không thể coi thường. Thông qua Thuế Phàm Lâu tiêu chuẩn rất đơn giản, không cần đem 300 cụ mục nhân toàn bộ đánh bại, cũng không hạn định thời gian, chỉ cần có thể xông qua nơi này, từ một mặt khác cầu thang xuống. Tiến vào Vô Trần Cốc, liền coi như là thành công rồi. Một đoạn này khoảng cách có chừng khoảng 100 mét, bình thường bước vào nhục thân 7 tầng đệ tử muốn làm được đều không khó. Căn cứ xông qua tốc độ nhanh chậm, còn có thể đại thể cân nhắc một cái đệ tử tiềm lực mạnh bao nhiêu. Sử dụng kiếm A, chính hợp ta ý. Nhìn 300 cụ mục nhân, cố thần rút ra bên hông thiết kiếm, thỏ lên thức rơi, người liền xông ra ngoài. Ào ào rào. Liên miên ánh kiếm một mảnh, giống như thủy triều, mục nhân nhóm cùng nhau vung kiếm, chúng nó giữa hai bên phối hợp hiểu ngầm, ba bước một người, hình thành hoàn mỹ vong kiếm. Cố thần tránh thoát tới người hai kiếm, tiện tay sử dụng vô ảnh kiếm thứ 14 đường kiếm pháp, một kiếm liền đâm thủng một bộ mục nhân lồng ngực. Giang giác. Kia mục nhân thân thể lập tức liền nứt rồi. Hắn tu luyện có tử cực đồng, liếc mắt là đã nhìn ra tới đây mục nhân bạc nhược tiết điểm, công nó chỗ yếu, hiệu quả lập tức rõ ràng. Cái khác mục nhân kiếm lập tức đâm lại đây, ào 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 một mảnh, kiếm ảnh vạn ngàn. Cố thần thân thể một cái quỷ dị băng ghế sát, né qua, kiếm pháp tùy tâm sử dụng. Ẩm. Thiện tay lại phá hủy một bộ mục nhân. Xông qua mục nhân quan này đối với ta mà nói cũng quá dễ dàng, căn bản liền 10 tức đều dùng không được. 42 đường vô ảnh kiếm pháp trong tay cố thần rơi như thường, mặc dù thân ở chiến trận cũng thành thạo điêu luyện. Như hắn nghĩ xông qua, rất dễ dàng liền có thể làm được. Bất quá khó được có 300 cụ tinh thông kiếm pháp mục nhân có thể cùng hắn luyện kiếm, cố thần đột nhiên nổi lên tâm tư. Vô ảnh kiếm 42 đường kiếm pháp hắn đã đại thành, gần nhất bắt đầu cân nhắc lại một tầng vô không kiếm pháp. Vô không kiếm pháp tổng cộng chỉ có 7 đường, là ở vô ảnh kiếm cơ sở bên trên hóa phức tạp thành đơn giản, truy cầu một cái chữ mau. Vô không, bởi vì nhanh tới có thể không nhìn không gian khoảng cách, sở dĩ mang theo cái tên như thế. Cảnh giới này cùng vô ảnh kiếm không giống, một người luyện kiếm hiệu quả rất yếu. Có đối thủ thích hợp không thể tốt hơn. Nhiều như vậy tinh thông kiếm pháp mục nhân, quá rồi thôn này liền không tiệm này, cố thần động tâm nghĩ, đơn giản liền mượn chúng nó đến luyện kiếm của mình. Bạch! Cố thần kiếm thế biến đổi, nguyên lai cần phân giải mấy cái kiếm chiêu biến hóa bị hắn hợp lại là một, tốc độ lập tức biến nhanh thêm mấy phần. Chen! Ken! Mục nhân nhóm kiếm thế đại khai đại hợp, chỉnh tề như một. Cùng hắn địa vị ngang nhau. Ha ha, đến đây đi. Cố thần cười to, hai chân bắn ra, kiếm thủy tâm động. Đã ròng rã 3 ngày, cố thần tiểu tử kia lại vẫn không từ thuế phàm lâu đi ra. Vô trần cốc bên trong, sáng sớm, không ít đệ tử tụ tập cùng nhau, xì xào bàn tán. 3 ngày trước cố thần tiến vào thuế phàm lâu, lúc đó liền gây nên không ít người quan tâm. Dựa theo qua lại kinh nghiệm, như cố thần không xông qua được một nhân quan, nhiều nhất nửa ngày cũng là đi ra, nếu là hắn có thể xông qua, nhiều nhất 2 canh giờ cũng nên tiến vào vô trần cốc rồi. Xông một nhân quan, thông qua thời gian càng ngắn, chứng minh thực lực càng mạnh, thiên phú càng cao. Vô trần tông bây giờ đệ tử nội môn vừa tải cao nhất ghi chép duy trì giả là Diệp Thanh Sương, lúc đó nàng thông qua một nhân quan, vẹn vẹn dùng 12 tức thôi. Mà bình thường đệ tử nội môn, một canh giờ cũng gần như có thể thông qua rồi. Nhưng cố thần không giống nhau, từ bước vào thuế phàm lâu bắt đầu, hắn dĩ nhiên liên tiếp ở lại 3 ngày, quả thực là vô trần tông chưa bao giờ có kỳ hoa. 3 ngày. Bình thường nhục thân 7 tầng, làm sao có khả năng cần lâu như vậy? Bởi vậy, cố thần lập tức vừa giận một cái, không ít người ôm cười nhạo tâm thái đang đợi. Hiếu kỳ hắn đến tột cùng cần phải bao lâu thời gian mới có thể xông qua một nhân quan. Si, mới vừa nghe được cố thần cái tên này muốn tiến nội môn lúc còn làm ta sợ hết hồn, hóa ra hắn là không tự lượng sức rồi. Hàn Đống Lương chờ ngoại môn 4 bá đứng chung một chỗ, mỗi trên thân cá nhân đều có thương tích, băng vải cuốn lấy tràn đầy. Cố thần bất quá là bị Diệp Thanh Sương vung không cam lòng. Muốn dùng phương pháp này gây nên sự chú ý của nàng. Buồn cười, cũng không vung ngâm đái chiếu soi gương, hắn cùng nhân gia có bao nhiêu chênh lệch. Kia bị cố thần từ công pháp cắt trước trên bậc thang một cước đạp xuống hồng khoan thình lình cũng ở nơi đây, quái gở nói. Hắn so với cái khác 4 người còn thảm, mặt vẫn cứ là cha không đau nương không tiếp thu dáng vẻ, bàn chân đều còn không lưu loát. Kỳ thực hắn cùng Diệp Thanh Sương đã rất gần gũi. Một cái là vừa tải tốc độ thứ nhất, một cái là đếm ngược số 1. Người còn lại nói, những người khác nhất thời cười ha ha, cảm giác hả giận không ít. Chu cột, ta xem đừng đợi, hắn 8 phần 10 là không ra được, ta không thời gian lãng phí ở đây. Mọi người bên trong duy nhất trên người không thương thanh niên đầy mặt không vui nói. Chương 15, trước tiên đánh đoạn chân của ngươi. Hắn là Hàn Đống Lương biểu ca, Vô Trần Tông đệ tử nội môn Hoàng Minh Uy. Hàn Đống Lương ở Cố Thần nơi đó bị thiệt lớn, lòng tràn đầy không cam lòng, lúc đó lập tức đi ngay tìm chính mình biểu ca, muốn hắn là chính mình hạ giận. Nhưng Hoàng Minh Uy từ trước đến giờ đối với cái này cầm chính mình tên gọi ở ngoại môn làm mưa làm gió biểu đệ không quá cảm mạo, đặc biệt để hắn giao huấn còn chỉ là một cái đệ tử ngoại môn, liền không quá tình nguyện ra tay giúp đỡ. Vốn là chuyện này nên sống chết mặc bay, ai nghĩ đến 3 ngày trước Cố Thần dĩ nhiên đi sông thuế phàm lâu, có chó săn lập tức liền thông báo Hàn Đống Lương. Hàn Đống Lương biết được việc này sau đứng ngồi không yên. Nếu Cố Thần thật thành đệ tử nội môn, ngày sau địa vị phát sinh biến đổi lớn, chính mình gặp phải hắn phải vĩnh viễn kẹp chặt đuôi làm người rồi. Càng nghĩ càng không yên lòng, hắn lập tức lại đi tìm biểu ca. Ở hắn nghĩ đến, mặc dù Cố Thần đi 4 vận thật tiến vào nội môn, trong thời gian ngắn cũng sẽ không là biểu ca đối thủ, để biểu ca thật tốt giáo huấn hắn một trận, hắn sau đó cũng không dám đối với mình quá mức làm cản. Hoàng Minh Uy không cưỡng được chính mình biểu đệ mọi cách cầu xin, thêm vào đối phương thật tiến vào nội môn lời nói, tự mình ra tay cũng không tính hạ giá, thế là ngày hôm nay liền tới xem một chút rồi. Có thể vừa đến mới biết Cố Thần dĩ nhiên 3 ngày đều không xông qua một nhân quan, như vậy rác rưởi nơi nào còn đáng giá hắn ra tay, liền nổi lên rời đi tâm tư. Đứng a, biểu ca, chờ một chút. Có lẽ hắn chờ chút liền đi ra rồi. Hàn Đống Lương không muốn biểu ca liền như thế rời đi, hắn còn muốn để hắn là chính mình báo thủ. Kế hoạch của hắn rất muốn hoàn thiện, không quản Cố Thần thông không thông qua một nhân quan, sau khi ra ngoài trạng thái nhất định rất kém cỏi, rốt cuộc hắn ở bên trong chiến đấu 3 ngày. Đến lúc biểu ca tùy tiện ra tay 2 lần, còn không cho hắn ở quỳ trên mặt đất khóc ròng ròng. Nghĩ đến đối phương mất hết thể diện dáng dấp, trong lòng hắn liền thoải mái cực kỳ, làm sao cam lòng từ bỏ. Một canh giờ, ta nhiều nhất ở đây chờ một canh giờ. Hoàng Minh Uy không nhịn được nói. Vừa mới dứt lời, thuế phàm lâu mở miệng rối loạn tưng bừng, càng là Cố Thần rốt cục đi ra rồi. Thời gian qua đi 3 ngày, Cố Thần bước ra thuế phàm lâu một khắc đó, cả người đói bụng đến phải bước chân phù phiếm, cực kỳ yếu đuối. Hắn nhìn qua thật giống càng gầy, tóc nổn ngang, vành mắt đen rất nặng. Xảy ra chuyện gì? Mới 3 ngày không ăn cơm, làm sao liền đói bụng thành dáng dấp như vậy, trước đây căn bản sẽ không. Cố Thần tự lẩm bẩm, nhục thân cảnh tuy rằng không thể nói là giống thần thông cảnh tu sĩ như vậy ích ốc, nhưng bởi vì khí huyết dồi dào, mấy ngày không ăn cũng không quan trọng lắm. Nhưng từ khi bước vào nhục thân 7 tầng sau, hắn lại đói bụng đến phải cực nhanh, lúc này ở thuế phàm lâu khổ luyện 3 ngày kiếm pháp sau, hắn thậm chí đã đói bụng đến phải choáng váng đầu hoa mắt rồi. May là, 3 ngày nay không ngủ không nghỉ, cuối cùng cũng coi như luyện thành vô không kiếm. Nhớ tới 3 ngày qua này thu hoạch, Cố Thần khỏe miệng không khỏi lộ ra nụ cười. Vô không kiếm vốn là so với vô ảnh kiếm muốn khó luyện rất nhiều, nhưng có lẽ là hắn ngộ tính thật cực cao. Dĩ nhiên dựa vào 300 mục nhân áp lực mạnh mẽ luyện thành rồi. Giờ khắc này ở thuế phàm lâu bên trong, kia 300 cụ mục nhân đã toàn bộ vỡ vụn trên đất, không có một bộ là hoàn hảo. Chờ đến phụ trách thanh lý chấp sự đi tới kiểm tra, sẽ khiếp sợ phát hiện, chúng nó toàn bộ đều là bị một kiếm khóa hầu. Cố Thần đói bụng đến phải choáng váng, giờ khắc này cũng không cái gì trở thành đệ tử nội môn vui sướng. Càng không thèm để ý bên ngoài vì sao tụ tập nhiều như vậy tên đệ tử, chỉ muốn mau sớm đi nội môn phòng hoàn thành đăng ký, sau đó tìm ăn đi. Cố Thần, không nghĩ tới ngươi thật có thể vừa tải thành công, trở thành đệ tử nội môn. Thoáng thanh âm quen thuộc truyền đến, Cố Thần ngẩng đầu lên, nhìn thấy đi tới Hàn Đống Lương cùng Hồng Khoan đám người. Giờ khắc này 2 trong mắt người đều lộ ra nồng đậm đấu kỵ cùng lửa giận. tuy rằng rất miễn cưỡng dùng 3 ngày mới xông qua Mục Nhân Quan, nhưng quá rồi chính là quá rồi, Cố Thần sau đó thực sự là đệ tử nội môn rồi. Bọn họ chênh lệch lập tức bị kéo ra, lúc này vô cùng phẫn nộ, chỉ muốn thật tốt giáo huấn hắn. Tuy rằng thông qua, nhưng xem ngươi kia chim dạng, trải qua vẫn đúng là đủ miễn cưỡng. Bỏ ra dòng dã 3 ngày mới quá Mục Nhân Quan, ở trong đệ tử nội môn nhưng là xưa nay chưa từng có, nói ra cũng không sợ mất mặt. Một đám người ngươi một câu ta một câu, lấy nhục nhã Cố Thần làm vui. Nói xong rồi. Cố Thần lạnh nhạt nói, lúc này, cô ba. Hắn cái bụng đang kháng nghị, đã đói bụng đến không được rồi. Tính các ngươi may mắn. Hắn thực sự không khí lực cùng đám gia hỏa này tính toán, liền muốn rời đi. Một cái tay duỗi ra ngăn cản hắn, là Hoàng Minh Uy. Ngươi là ai? Cố Thần mặt không hề cảm xúc. Ta là Đống Lương biểu ca, ngươi ra tay không biết nặng nhẹ, đem bọn họ bị thương nặng như vậy, không làm điểm biểu thị liền muốn rời đi. Hoàng Minh Uy lãnh đạm nói. Cố Thần lập tức rõ ràng, cười quét Hàn Đống Lương một mắt. Giúp đỡ đúng không? Các ngươi thật là có tiền đồ. Bên cạnh vây xem các đệ tử gặp điệu bộ này, dồn dập bắt đầu bàn luận. Hàn Đống Lương cái tên này quả nhiên đem hắn biểu ca mời đi ra, lần này Cố Thần muốn xui xẻo rồi. Hoàng Minh Uy lúc trước xông Mục Nhân Quan lúc có thể chỉ dùng một cái canh giờ, so với Cố Thần ngắn không biết bao nhiêu lần, này Cố Thần ở đâu là đối thủ của hắn. Ai, đáng tiếc, ta nếu là Cố Thần, hiện tại liền chịu thua. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Cố Thần nhìn chằm chằm Hoàng Minh Uy còn có bên hông hắn 2 cái đao, cái tên này xem ra am hiểu dùng song đao. 2 tay của hắn mọc đầy kén, hiển nhiên đang luyện đao trên dưới đủ công phu, thực lực không kém. Ngươi hy vọng ta thế nào? Hướng về hắn nói xin lỗi. Cố Thần lơ đãng nói. Hướng về mỗi một người bọn hắn quỳ xuống, dập đầu 3 cái, nói sau đó cũng không dám nữa rồi. Hoàng Minh Uy bá đạo đưa ra điều kiện của chính mình. Hàn Đống Lương cùng Hồng Khoan mấy người nghe được hưng phấn, thật muốn dáng dấp như vậy, bọn họ trước tổn thất mặt mũi coi như là cứu vãn đến rồi. Ta nếu là không đây. Cố Thần tay tùy ý sờ về phía bên hông thiết kiếm. Nếu như không, ta liền đánh gãy chân của ngươi, ấn lại đầu của ngươi xin lỗi. Hoàng Minh Uy chú ý tới Cố Thần tay động tác, trong tròng mắt né qua trầm trọng. Ở trong nội môn đao pháp của hắn lấy nhanh sưng, ở trước mặt hắn rút kiếm, quả thực là nghịch đại đao trước mặt quan công. Như vậy à, đã như vậy Cố Thần chậm rãi nói xong, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Ta trước tiên đánh đoạn chân của ngươi đi. Len keng. Hắn thiết kiếm ra khỏi vỏ, như trong chớp mắt, Hoàng Minh Uy chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Không được. Nội tâm hắn một hãi, tốc độ thật nhanh. Hắn lập tức muốn rút đao, lại chậm một bước, cảm giác 2 bên đầu gối trước sau chuyển đến đau thấu xương ý. Phù phù. Hắn lập tức mềm ngã xuống đất, máu tươi theo ống quần chảy xuôi mà xuống, trên mặt toát ra vẻ thống khổ. Không. Vô không kiếm. Hắn chán đổ mồ hôi lạnh, cố nén kinh hãi. Kiếm của đối phương tốc quá nhanh, luận trong cửa có thể ở trên tốc độ áp chế gắt gao kiếm pháp của hắn. Cũng chỉ có Vô Trần kiếm pháp cảnh giới thứ 2 rồi. Cũng còn có chút nhãn lực hình. Cố Thần mũi kiếm chạy xuống máu, lạnh nhạt nói. Xảy ra chuyện gì? Biểu ca thua. Cố Thần xuất kiếm tốc độ quá nhanh, Hàn Đống Lương mấy người căn bản không thấy rõ, liền gặp Hoàng Minh Uy ngã trên mặt đất, không khỏi đầu óc mơ hồ. Chờ nghe được Vô Không Kiếm 3 chữ, mấy người cùng nhau biến sắc. Mà không phóng tầm mắt nhìn chiến đệ tử càng kinh ngạc thốt lên liên tục. Chương 16, tất có một ngắn. Cái này không thể nào. Ta nghe nói Cố Thần được Vô Trần kiếm pháp mới không bao lâu thời gian, làm sao có khả năng luyện đến vô không cảnh giới rồi. Vô Trần kiếm pháp ở tông nội tu luyện độ khó cao là xưng tên, tầng thứ nhất vô ảnh kiếm tuy rằng khó, nhưng khó ở kiếm lộ phức tạp. Chỉ cần chăm học khổ luyện thời gian lâu dài vẫn là có thể học được. Sở dĩ Vô Ảnh kiếm trong đệ tử ngoại môn 10 người vẫn có một người có thể tu thành. Nhưng Vô Không kiếm không giống nhau, đây là cực cần ngộ tính, không có ngộ tính, luyện nữa bao nhiêu năm cũng toi công. Tầng này kiếm pháp, chính là trong đệ tử nội môn luyện thành cũng không nhiều. Có thể trước mắt, được vô trần kiếm pháp mới hơn một tuần cố thần, dĩ nhiên liền luyện thành vô không kiếm. Không ai đồng ý tin tưởng cố thần là thiên tài như thế, nhưng một mực hoàng minh uy chính quỷ trên mặt đất hát chính phủ, dùng sự thực máu me chứng minh. Mới vừa ngươi nói muốn đánh gãy chân của ta, ấn lại đầu của ta xin lỗi. Cố thần vốn là đói bụng thảm, lại bị đám người kia quấy rối, tâm tình tự nhiên kém, trực tiếp nắm lấy hoàng minh uy đầu, ầm một tiếng, trực tiếp đè ngã. Trên đất xuất hiện một cái hố nhỏ, hoàng minh uy đầu chồng ở bên trong, máu tươi lưu cái không ngừng, kêu thảm thiết không ngớt. Mở cái gao rồi. Mọi người thấy tình cảnh này không rét mà run, nay cố thần cũng không dễ trêu a. Hoàng minh uy ngã, hắn vẫn không có mất đi ý thức, nhưng cũng cảm thấy giận dữ và xấu hổ không chịu nổi, thẳng thắn rúi đầu vào trong đất, làm bộ chính mình hôn mê rồi. Cố thần thấy hắn không có động tĩnh, cũng lười nháo chết người, đứng dậy liền hướng về Hàn Đống Lương cùng Hồng Khoan đi đến. Cố thần, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Hai người sợ đến sắc mặt trắng bệnh, ấp úng nói, cái khác mấy cái cũng là đầy mặt hoảng sợ. Đáng chết. Không nghĩ tới cố thần đã mạnh đến cái trình độ này, sớm biết như vậy, bọn họ nơi nào còn dám đắc tội hắn a? Cố thần nhưng là không dự định thả qua đám người kia, trong tay thiết kiếm vẩy lên. Cong. Người bên ngoài chỉ thấy mấy đạo sáng như tuyết ánh kiếm né qua, cố thần người liền xuất hiện tại Hàn Đống Lương mấy người phía sau, thiết kiếm chậm rãi thu vào trong vỏ. Hả? Không có chuyện gì. Hàn Đống Lương cùng Hồng Khoan đầy mặt sửng sốt, bọn họ vẫn chưa cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Xoẹt xoẹt. Phun kéo. Liên ở một khắc tiếp theo, tổng cộng 5 cái người y phục trên người cùng nhau nổ tung, trần chuông lỏa thể xuất hiện tại trước mặt chúng nhân. Rào. Người ở tại tràng cười phá lên, có nữ đệ tử đỏ cả mặt, hét lên một tiếng nhanh chóng quay đầu đi. Má ơi, cũng quá nhỏ một chút đi. Có nam đệ tử khiếp sợ nhìn Hồng Khoan, cái tên này vóc người rõ ràng rất cường tráng, làm sao chỗ đó, nhỏ như vậy. Hồng Khoan kêu thảm một tiếng, vội vã che bộ vị trọng yếu của mình, thời khắc này so với giết chết hắn còn khó chịu hơn. Người nói tứ chi đều trường, tất có một ngắn, hắn chính là câu nói này tốt nhất đại ngôn. Từ nhỏ hắn liền bởi vì chuyện này cảm thấy tự ti, vẫn thật không dám để người ta biết. Không nghĩ tới hôm nay ở dưới con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dĩ nhiên lộ ra ngoài, cả người là bi phẫn gần chết. Nha, nay thể lông cũng quá dày đặc, giống chỉ tinh tinh giống như. Cũng có người nhìn về phía Hàn Đống Lương, hắn trọng yếu vị trí kích thước ngược lại bình thường, nhưng một mực từ nơi ngực đến nửa người dưới mọc ra dị thường dày đặc thể lông, lại quyển lại tao. Hàn Đống Lương nghĩ che giấu, lại phát hiện căn bản che không hoàn toàn. Thế nào đều sẽ lộ ra lung túng chi địa, cắn răng một cái, đơn giản chỉ bộ mặt, kêu to một tiếng, ở dưới con mắt nhìn trừng trừng của mọi người chạy mất dép. Vùng này đầu còn lại 4 người đều chạy, ở trong gió lưu lại ngổn ngang bóng dáng, còn có kia vô số tiếng cười. Trong vòng một ngày, bọn họ muốn hót khắp nội ngoại môn rồi. Cố thần nhìn 5 người đào tẩu, vẫn chưa tiếp tục truy kích, hắn thực sự đói bụng đến phải không khí lượt rồi. So với trên thân sắc càng to lớn hơn dằn vặt là trên tinh thần nhục nhã, tin tưởng mấy tên này sau đó tuyệt không dám tới trêu chọc chính mình rồi. Ở nội môn phòng chính thức đăng ký trở thành đệ tử nội môn, cố thần báo danh tham gia Thăng Long Đại Điển. Mà từ giờ khắc này, hắn cũng đi vào rất nhiều đệ tử nội môn tầm mắt, trong thời gian ngắn ngủi phát hỏa. 2 tuần lễ không tới thời gian, từ tạp dịch đến ngoại môn. Lại từ ngoại môn đến nội môn, như vậy thần tốc, có thể nói khủng bố. Đặc biệt là hắn cùng vị hôn thê Diệp Thanh Sương ở giữa ân oán truyền ra, liên quan với hắn muốn ở trên Thăng Long Đại Điển ngăn chặn Diệp Thanh Sương tin tức lan truyền nhanh chóng, càng làm cả tông môn vì thế mà chấn động. Võ Thánh Thể Diệp Thanh Sương, là toàn bộ vô trần tông kiêu ngạo, phong hoa tuyệt đại, thiên chi kiêu nữ. Nguyên bản như có người nói cố thần có thể đánh bại thần nữ vậy nàng, nhất định tất cả mọi người đều khịt mũi con thường. nhưng trước mắt không giống, chính lấy khó mà tin nổi tốc độ tăng lên hắn, hình như tại viết một cái không thể. Cố Thần ở Vô Trần Tông cấp tốc nắm giữ danh tiếng, không còn là lấy Diệp Thanh Sương vị hôn phu thân phận, mà là lấy hắn Cố Thần thân phận của chính mình. Thăng Long Đại Điển cũng bởi vì sự xuất hiện của hắn, càng thêm bị thụ chú ý. Cố Thần đạp vào nội môn tin tức, ngay lập tức chuyển tới Diệp Thanh Sương trong hai. Đỗ Nhi, hai tuần lễ không tới, từ một cái tu luyện không ra nguyên lực rất rưỡi, đến nhục thân bảy tầng đạp vào nội môn, ngươi vị hôn phu kia, lên cấp tốc độ có chút khủng bố nha. Hơn nữa vi sư còn nghe nói, hắn chỉ dùng hơn một tuần thời gian liền đem Vô Trần kiếm pháp tu luyện tới tầng cảnh giới thứ hai, mới ra thuế phàm lâu dễ như ăn cháo liền đánh bại lâu năm đệ tử nội môn. Đại trưởng lão Đào Ngọc nét mặt già nua bên trên toát ra vẻ trịnh trọng. Không nghĩ tới ta mới vừa nói hắn liền nội môn đều tiến không được, hắn liền đi vào rồi. Dù là Diệp Thanh Sương chợt nghe bên dưới, trong mắt cũng hơi kinh ngạc. Nhưng càng nhiều, nhưng là tức giận. Chính mình vừa mới nói như vậy, Cố Thần ngay lập tức sẽ tiến vào nội môn, đây rõ ràng là muốn đánh mặt của nàng. Như ngươi thua rồi, cũng không muốn ngươi làm Cố gia con dâu, ngay ở thần nhi bên người làm cái nha hoàn. Nhớ tới Thẩm Ngọc Thư lời nói, Diệp Thanh Sương trong lòng thì càng thêm phẫn nộ. Tuy rằng không có khả năng lắm, nhưng lấy hắn tốc độ như thế này, nửa tháng sau Thăng Long Đại Điển thật là có chút uy hiếp, Đồ Nhi ngươi có thể phải cẩn thận rồi. Đào Ngọc nhắc nhở, nàng biết rõ Thăng Long Đại Điển đối với Diệp Thanh Sương tiền đồ sẽ lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Sư phụ ngươi yên tâm đi, lấy Cố Thần loại này lên cấp tốc độ, căn bản đối với ta tạo không thể thành uy hiếp. Diệp Thanh Sương nhưng là cười nhạt. Ý của ngươi là Đào Ngọc nghe rõ ràng. Nhục thân bảy tầng cùng tám tầng, tạo thủy cùng xung khiếu, đây là một cái tích lũy quá trình, nhanh không được. Bất luận cái gì đệ tử nội môn đạt đến cảnh giới này, đều sẽ nghĩ biện pháp áp chế tu vi, dùng trong cơ thể mình xúc tích càng nhiều tiềm năng, đến nhục thân chín tầng thoát thai hoán cốt sau hậu kình mới sẽ càng cường. Việc này quan một người tu sĩ một đời căn cơ, nhục thân cảnh lúc tích trữ bao lớn tiềm năng, liền có thể đổi lấy bao lớn thần thông. Bởi vì điểm này ta rõ ràng sớm là có thể bước vào nhục thân 9 tầng, lại mạnh mẽ áp chế chính mình hơn một năm, chính là vì ở nhục thân 8 tầng xông ra càng nhiều khiếu huyệt, để võ thánh thể phát huy càng to lớn hơn tiềm năng. Mà Cố Thần một lòng chỉ muốn vượt qua ta, nhanh như vậy lên cấp tốc độ, hắn căn cơ đã bất ổn, từ hắn xông mục nhân quan dĩ nhiên cần 3 ngày liền có thể thấy được. Lấy hắn loại tâm thái này, nhục thân 8 tầng lúc lại có thể nào đặt xuống tốt căn cơ, chỉ vì cái trước mắt dưới coi như hắn nửa tháng sau tu vi đạt đến nhục thân 9 tầng, có thể là đối thủ của ta sao? Duy nhất khả năng uy hiếp ta trở thành thủ tịch đệ tử, chỉ có Lôi đại sư huynh. Hắn Cố Thần, còn chưa đủ tư cách. Diệp Thanh Sương cao ngạo nói. Nói không sai, tên kia như thông minh lời nói. Nên từ bỏ không nên có chấp niệm, chỉ hoan tốc độ tu luyện, ngày sau tiền đồ cố nhiên không sánh được ngươi, chí ít cũng sẽ không quá kém. Đáng tiếc, hắn trước sau mơ háo, cho rằng võ thánh thể là hắn trèo cao nổi. Đỗ Nhi tương lai của ngươi ở xa xôi trung thổ đế quốc, vẫn là đừng để ý tới những này a mèo a cẩu, chuyên tâm chuẩn bị đại điển, đến lúc cho trung thổ khách quý một niềm vui bất ngờ đi. Đại trưởng lão cười híp mắt nói, có thể thu đến Diệp Thanh Sương như thế một cái nắm giữ tuyệt đỉnh thể chất thiên tài, là nàng đời này nhất chuyện may mắn. Nàng nhất định là rong ruổi cửu tiêu phượng hoàng, mà Thăng Long Đại Điển, chỉ là nàng bước thứ nhất. Chương 17, xung khiếu khó khăn. Cô ba, cái bụng không hăng hái kháng nghị, Cố Thần gió thu cuốn hết lá vàng vậy đem căng tin đồ ăn toàn bộ càn quét xong xuôi. Lúc này mới thoáng giảm bớt cảm giác đói bụng, một lần nữa sống lại. Nay không bình thường, coi như bước vào nhục thân bảy tầng sẽ khẩu vị mở ra, nhưng cũng không gặp ai giống ta đói bụng thành như vậy. Cố Thần mặt mày ủ rũ, mấy ngày gần đây hắn đói bụng đến phải là càng lúc càng nhanh, một ngày 10 món ăn đều xa xa thỏa mãn không được. Vừa mới bắt đầu cho rằng là bình thường, nhưng trưng cầu cái khác đệ tử nội môn ý kiến sau mới phát hiện. Người khác căn bản không có hắn khuyết đại như vậy. hắn cảm giác trong cơ thể chính mình như là có một cái động không đáy, bất luận bao nhiêu đồ ăn đều lấp không đầy, chẳng mấy chốc sẽ thiếu hụt. Như chỉ là đồ ăn cũng là thôi, Vô Trần Tông không nói những cái khác, ngũ cốc hoa màu vẫn là quả no. Chân chính vấn đề ở chỗ, tài nguyên tu luyện. Chính thức đăng ký trở thành đệ tử nội môn sau, hắn liền từ nội môn phòng lĩnh đến mỗi tháng phân phát đan dược cùng một đống dược liệu. Đem so sánh với đệ tử ngoại môn mỗi tháng chỉ có thể lĩnh đến một bình khí huyết đan, Vô Trần Tông đối với đệ tử nội môn xác thực khá hào phóng. Ngoại trừ khí huyết đan số lượng so với đệ tử ngoại môn nhiều hai bình, tuyết chi tử, man hoang quy bản, ngọc đấu thạch hộp chờ bổ dưỡng nhục thân dược liệu không thiếu gì cả, đệ cần đến đưa. Ngoài ra, còn có một bình liệt hổ đan, vậy cũng là phàm cấp trung phẩm đan dược, so với hạ phẩm khí huyết đan muốn tốt một cấp bậc. Bởi vì nhục thân 7 tầng cùng 8 tầng là thoát thai hoán cốt trước trọng yếu cảnh giới, nhục thân tích lũy càng nhiều tiềm năng càng lớn, sở dĩ tông môn phân phát tài nguyên tu luyện từ trước đến giờ là cực kỳ đầy đủ, theo lý thuyết thế nào đệ tử nội môn cũng nên đủ rồi. Có thể cố thần vẹn vẹn 2 ngày, liền đem một đống bổ dưỡng dược liệu ăn sạch, khí huyết đan cũng tiêu hao 2 bình. Tốc độ như thế này hết sức kinh người. Cố thần nguyên bản còn lo lắng cho mình sẽ bổ quá mức, nhưng phục sau khi dùng xong lại phát hiện một điểm khó chịu đều không có. Còn không tiến nhục thân 7 tầng trước, khí huyết đan hiệu quả hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, nhưng hiện tại tựa hồ không được rồi. Trong cơ thể hắn lại như có một cái vực sâu, bất luận ăn đi bao nhiêu ẩn chứa bàng bạc tinh khí dược liệu, đều không thể lấp bằng. Nhưng này cùng với trước vạn vật mẫu căn hạt giống thôn vệ hắn nguyên lực không giống, hắn có thể thiết thiết thật thật cảm giác được, trong cơ thể mình huyết khí theo dùng đan dược cùng dược liệu, không ngừng khỏe mạnh trưởng thành. Chẳng biết vì sao ta đối với tài nguyên nhu cầu có thể so với người khác nhiều nhiều như vậy, nên không phải công pháp vấn đề, thiên thần vạn tượng quyết mỗi lần vận chuyển đều hấp thu một tia thiên tượng sức mạnh, đã giúp ta bổ sung không ít tiêu hao. Cố thần nhíu chặt lông mày nghĩ tới một cái buổi chiều, cuối cùng cũng không lấy ra được kết luận. Ngược lại ăn đi đồ vật toàn bộ có chuyển thành nhục thân tiềm năng, khí lực thời khắc ở tăng lớn, vậy thì không thành vấn đề, hắn cũng không còn xoắn suýt, toàn thân tâm ném vào trong tu luyện. Như vậy lại quá rồi một ngày, liệt hổ đan cũng ăn sạch rồi. Mà cố thần, cũng không có bất luận cái gì khó chịu. Phảng phất nhiều như vậy quý báu dược liệu cùng đan dược giàu có tinh khí, đối với thân thể của hắn chỉ là muối bỏ biển. Phải biết, một viên liệt hổ đan ẩn chứa năng lượng, tương đương với một đầu liệt hổ 2/3 tinh huyết. Lần này cố thần đau đầu, mới 3 ngày liền đem người khác 1 tháng tài nguyên lượng tiêu hao hết, mà hắn dĩ nhiên không có cảm giác gì. Đói bụng có thể ăn no, nhưng tài nguyên tu luyện không còn. Tu vi của hắn liền muốn trì trệ không tiến. Bởi vậy, làm sao ở Thăng Long Đại Điển trước đuổi tới Diệp Thanh Sương? Đệ tử nội môn có thể dự chi tương lai 1 năm tài nguyên tu luyện, xem ra chỉ có thể như thế làm. Cố thần không có lựa chọn, chỉ có thể đến nội môn phòng đi, dự chi còn lại 5 tiếp theo dòng dã 11 tháng tài nguyên tu luyện. Chuyện này ở nội ngoại môn tạo thành không nhỏ náo động. Không ít đệ tử đều cảm thấy cố thần quá chỉ vì cái trước mắt, trong thời gian ngắn như vậy cắn thuốc, ngược lại sẽ ở trong người tích lũy đại lượng dược độc. Coi như nhất thời tu vi nâng lên, nhưng căn cơ bất ổn, cũng là toi công. Nhất thời tông nội nhiều hơn một loại lời đồn đãi, cho rằng cố thần trong thời gian ngắn mặc dù có thể từ tạp dịch vọt tới nội môn, sợ sẽ là cắn thuốc cắn đi ra. Mà Diệp Thanh Sương nghe được tin tức này, càng là nhận định phán đoán của chính mình không sai, cười nhạt vài tiếng, lại chưa quan tâm quá cố thần tình huống. Cố thần đối với những này tin tức ngầm không biết gì cả, mỗi ngày trừ bỏ tu luyện thiên thần vạn tượng quyết cùng vô trần kiếm pháp, còn lại đều không chú ý. Vù! Cố thần đang tu luyện, đột nhiên trong cơ thể truyền đến rõ vàng, từng luồng nguyên lực, hợp dòng tiến vào ngực tử cung huyệt. Chỉ thấy tử cung huyệt vào đúng lúc này tỏa ra nguyên quang, có khí tức vút mà ra. Cố thần lập tức mở mắt ra, quét mắt bên người đầy đất cặn thuốc cùng không bình thuốc, đầy mặt bất đắc dĩ. Hắn đột phá, từ 7 tầng tạo tủy cảnh bước vào 8 tầng xung khiếu cảnh. nhưng mà hắn lại một điểm đều không hài lòng nổi. Hắn đem dòng dã 1 năm lượng dược liệu cùng đan dược đều tiêu hao hết, ở 2 tuần lễ bên trong, lại mới miễn cưỡng xông ra trong cơ thể cái thứ nhất khiếu huyệt. Nhân thể có vô số khiếu huyệt, muốn từ 8 tầng xung khiếu cảnh bước vào 9 tầng thoát thai cảnh, phải xông ra chí ít 9 cái cơ sở khiếu huyệt. Phân biệt là dưới chân dũng tuyển, địa môn hội âm, bụng dưới đan điền, cột sống thần cung, thể tiền huyệt khí hải, gãy yết hầu, đầu thái dương, đỉnh đầu bách hối cùng với cô thần vừa mới xông ra trong lòng tử cung. Ở chỗ này 9 đại khiếu huyệt cơ sở bên trên, thoát thai hoán cốt vọt tới trước mở càng nhiều khiếu huyệt, căn cơ càng vững chắc, tương lai tiềm lực càng lớn. Cả 5 tài nguyên tu luyện, nó ẩn chứa năng lượng khổng lồ đầy đủ bình thường đệ tử nội môn xông ra 3-4 khiếu huyệt, nhưng cố thần vẹn vẹn xông ra 1 cái. Nếu ta chỉ muốn xông ra 9 cái khiếu huyệt, mau chóng bước vào 9 tầng thoát thai cảnh cũng là thôi, nhưng như vậy thành tích là tuyệt đối không thể đánh bại Diệp Thanh Sương. Cố thần sắc mặt âm trầm lại. Người mang võ thánh thể Diệp Thanh Sương tư chất vốn là kinh người, lại nghe nói nàng ở nhục thân 8 tầng sững sờ rất lâu, nghĩ đến là vì xông ra càng nhiều khiếu huyệt. Đã như thế, ngày mùng ngày 1 tháng 7 ở trên Thăng Long Đại Điện, thoát thai hoán cốt sau nàng tuyệt đối không phải một cái chỉ xông mở 9 đại cơ sở khiếu huyệt gia hỏa có thể đánh thắng. Thậm chí, tên như vậy liền làm nàng đối thủ tư cách đều không có. Thiên thần vạn tượng quyết trên lý thuyết ở nhục thân 8 tầng có thể xông ra 365 nơi khiếu huyệt, đối ứng chu thiên 365 ngôi sao. Đây là tốt nhất đại đạo căn cơ, 10 phân vẹn 10, chu thiên một thể, như có thể làm được, võ thánh thể căn bản thuốc ngựa không kịp. Cố thần suy tư, nếu như có thể làm được thiên thần vạn tượng quyết bên trong chỗ miêu tả cảnh giới, hắn liền nhất định có thể đánh bại Diệp Thanh Sương. Nhưng trước mắt, vẹn vẹn xông ra 1 cái khiếu huyệt liền tiêu tốn hắn cả 5 dược liệu, hắn đến đâu lại đi tìm như vậy khổng lồ tài nguyên. Như từ bỏ, hắn không cam lòng. Bị trở thành tầm thường, càng là sống không bằng chết. Đây là 1 cái nhòm ngó vô thượng đại đạo cơ hội, hắn nghĩ cho mình đặt xuống nhất hoàn mỹ không một tì vết căn cơ. Xem ra, chỉ có thể đi tới cấm kỵ lâm hải rồi. Cố thần trong lúc tự lẩm bẩm, hít sâu một hơi. Cấm kỵ lâm hải, giáp giới vô trần tông, là đông hoang chứ danh hiểm địa, nam bắc dài rộng 3.000 dặm, ngang qua phong lâm, trường hà, dương trường mấy phủ. Nơi đó man thu hoành hành, dược thảo khắp nơi, chỉ cần chịu liều mạng, nhất định có thể thỏa mãn hắn nhu cầu. Chương 18, biển rừng đi săn. Rời Thăng Long Đại Điển chỉ còn lại dưới khoảng 1 tháng thời gian, cố thần cần trước nay chưa từng có khổng lồ tài nguyên. Mà có thể thỏa mãn hắn cái nhu cầu này, trừ bỏ cấm kỵ lâm hải không còn hắn đất. Liệt hổ đan ăn không được, liền đi sản xuất nhiều liệt hổ cấm kỵ lâm hải, trực tiếp đem liệt hổ chỉnh đầu ăn đi, có khả năng cung cấp cho hắn tinh khí, tuyệt không kém hơn đan dược. Huống hồ, liệt hổ chỉ là trong cấm kỵ lâm hải rất phổ thông man thú, nơi đó man thú từng con huyết khí khổng lồ, có thể quần quận không ngừng cung cấp cho hắn năng lượng. Chỉ là cấm kỵ lâm hải mặc dù bị xưng là cấm kỵ, là bởi vì nghe đồn nó nơi sâu xa tồn tại quỷ khư, đó là ngay cả thần thông cảnh tu sĩ cũng một đi không trở lại tuyệt địa. Hơn nữa trong biển rừng tuy rằng man thú nhiều nhất, nhưng yêu thú cũng không ít, chúng nó tương đương với nhân tộc thần thông cảnh tu sĩ, lấy cố thần tu vi gặp phải cựu tử nhất sinh. May mà, yêu thú thông thường chỉ ở cấm kỵ lâm hải nơi sâu xa qua lại. Cố thần đánh giá chỉ cần mình không thâm nhập quá xa, sẽ không có quá nguy hiểm lớn. Đã quyết định, cố thần lập tức đi rồi 1 chuyến tông môn khí phường, để tượng sư cho chế tạo 3 thanh tinh cương kiếm, lại mua xuống 1 đống thuốc chữa thương, đổi 1 thân nhẹ nhàng màu đen võ giả phục. Tất cả chuẩn bị sắp xếp, ở không có người biết được tình huống, hắn độc thân xuyên qua ngoại môn quần phòng, cũng không quay đầu lại, bước vào cấm kỵ lâm hải khu vực. Gào ba. Trong rừng núi, hổ gầm vượn hót tiếng không dứt bên tai. 2 đầu thiết bối thương lang, 3 đầu liệt hổ, lấy thế đối chọi, đem 1 tên thiếu niên mặc áo đen hoàn toàn vây quanh. Trên không trung, càng có 2 đầu kim quan ngốc thiếu mắt nhìn chằm chằm, bất cứ lúc nào chờ đợi thiếu niên ngã xuống ở man thú trong miệng sau, bay lao xuống phân ăn thi thể của hắn. Thiếu niên mặc áo đen chính là Cố Thần, tay nắm một thanh tinh cương kiếm, trừng mắt lạnh lẽo rất nhiều man thú. Đây là hắn bước vào cấm kỵ Lâm Hải ngày thứ nhất, bởi vì thiếu kinh nghiệm, ở giết chết một đầu độc giác tê nhu sau, mãnh liệt mùi máu tanh rất nhanh hấp dẫn đến rồi những man thú này. Hắn lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nhìn những man thú này, thật giống nhìn thấy hồi hoa nhục, xào lan thịt, thịt hổ canh chờ thức ăn, trong miệng không tự kìm hãm được nuốt một ngụm nước bọt. Hắn sức ăn từ lâu càng lúc càng lớn, Vô Trần Tông thức ăn quá mức bình thường, ngũ cốc hoa màu lại nhiều, căn bản thỏa mãn không được khẩu vị của hắn. Mà những man thú này không giống, mỗi một đầu đều sinh trưởng ở trong rừng rậm, vạm vỡ, huyết khí dồi dào, tuyệt đối món ăn dân dã. Liệt hổ làm dáng muốn lao vào, thiết bối thương lang dục già dục dịch, chúng nó nhìn chằm chằm nhân tộc trước mắt thiếu niên, cũng đã thèm ăn nhỏ dãi rồi. Nhân tộc tiến rừng săn bán, thường thường kết bè kết lũ, có thể rất ít có thể gặp phải như vậy lạc đàn người. Giống người như vậy tộc thiếu niên, trẻ tuổi chất thịt ngon, cắn lên giòn, ngấm lại cũng làm cho người thèm nhỏ dãi. Gào! Không kiềm chế nổi, rất nhiều man thú truy tìm thú tính bản năng nhào tới. Cố Thần trong con ngươi tím ý lượn lờ, so với sớm nhất lúc sâu hơn điểm, những này man thú hung ác động tác dưới cái nhìn của hắn chậm vô cùng. Vèo vèo vèo. Tinh cương kiếm vung lên, Cố Thần sử dụng vô không kiếm bảy đường kiếm pháp, ánh kiếm chợt nhanh chợt chậm, lúc sáng lúc tối. Mỗi một kiếm đều tinh chuẩn trúng mục tiêu điểm yếu, đâm vào liệt hổ yết hầu không chút nào dây dưa dài dòng, chớp mắt lại rút ra, đâm thủng thương lang bụng. Toàn bộ động tác làm liền một mạch, nước chảy mây trôi, đối mặt quần thú vây công lại không hoảng hốt không loạn. Làm kiếm thu hồi trong vỏ lúc, hai đầu thiết bối thương lang, ba đầu liệt hổ toàn bộ ngã xuống, máu tươi chảy đầy đất. Nhục thân cảnh mạnh nhất kiếm pháp, há lại là đám này da dày thịt béo, chỉ hiểu được ngang ngược công kích dã thú có thể so sánh. Lệ! Không trung xoay quanh kim quan ngốc thiếu mắt thấy nhân tộc mỹ thực không còn, căm giận bất bình kêu vài tiếng, phá không rời đi. Ma Cố Thần, đơn giản thu thập một hồi, tại chỗ mân mê nổi lên vị nướng. Liệt hổ cũng tốt, thiết bối thương lang cũng được, bị hắn từng con nhấc lên đến, nướng đến vàng óng bóng loáng. Giọt dầu rơi vào trên đống lửa phát ra soạt soạt tiếng vang, lại vẩy lên điểm muối biển, chân thấu vào trong thịt, mùi thơm mê người nhất thời tung bay ở toàn bộ trong rừng. Một khẩu cắn xuống lang thịt, xốp non mềm, Cố Thần thèm ăn nhỏ dãi. Lang thịt vào bụng, từng dòng nước gấm phát lên. Cố Thần rõ ràng có thể cảm giác được hiệu quả không thua gì dùng những kia quý hiếm dược liệu. Hắn ánh mắt sáng lên, quá nhanh ăn nuốt lên. Sau một canh giờ, dòng dã hai đầu thương lang, ba đầu liệt hổ, toàn bộ vào trong bụng của hắn. Cố Thần cảm giác cả người khô nóng, có khác biệt với đan dược, trực tiếp bồi bổ man thú. Chúng nó tinh khí trong cơ thể là phi thường cuồng bạo, người bình thường căn bản không chịu được. Hắn yên lặng vận chuyển thiên thần vạn tượng quyết, giữa bầu trời ánh sao rơi ra, hắn hô hấp dần dần vững vàng, tiến vào tu cảnh. Chờ một nén nhang thời gian đi qua, trong cơ thể man thú tinh khí liền tiêu hóa đến gần đủ rồi. Nay một phần trong đó tinh khí bị trong cơ thể khẩu kia vô hình vực sâu hấp thu đi, mặt khác bộ phận tắc hòa vào dưới chân huyệt dũng tuyền bên trong, tích tụ ở bên trong. Trực tiếp ăn man thú đối với tích tụ nhục thân tiềm năng hiệu quả cũng thực không tồi, vốn đang lo lắng tinh khí quá cuồng bạo sẽ không chịu được. Không nghĩ tới, mới này một lát thời gian, ta liền lại đói bụng. Cố Thần không tự chủ được sờ sờ mũi, trong cơ thể kia không nhìn thấy vực sâu tựa hồ để lượng cơm ăn của hắn càng lúc càng lớn, hắn cần phải không ngừng bồi bổ. Cũng may, những tinh khí này cũng không phải là không duyên cớ biến mất. Sắc sắc thực thực hòa vào trong máu thịt của hắn, hắn có thể cảm giác sức mạnh của chính mình một chút tăng lên. Diệp Thanh Sương, chờ, một tháng sau, ta sẽ cho ngươi một hồi kinh ngạc vui mừng vô cùng. Cố Thần trong lòng bất chấp, lần thứ hai đứng dậy. Trong một tháng này, hắn muốn hóa thân tu la, săn giết vô số man thú, chỉ vì rèn đúc mạnh nhất căn cốt. Sau đó mỗi ngày, Cố Thần dọc theo cấm kỵ lâm hải ngoại vi, không ngừng săn giết man thú. Quá trình hung hiểm, thu hoạch nhưng cũng to lớn. Khởi đầu hắn mỗi ngày lượng cơm ăn chỉ cần 10 con man thú liền được rồi, sau đó tăng mấy lần, sau đó lại lật rồi. Đang không ngừng bồi bổ lượng lớn tinh khí tình huống, trong cơ thể hắn từng cái khiếu huyệt lần lượt xông ra. Dưới chân dũng tuyển, địa môn hội âm, bụng dưới đan điển, cột sống thần cung. Hắn dùng một tuần thời gian xông ra 9 đại cơ sở khiếu huyệt, này sau liền đem mục tiêu định ở thiên thần vạn tượng quyết 365 ngôi sao khiếu huyệt bên trên. Hắn mỗi ngày đều trải qua sinh tử, mỗi ngày đều ở man thú thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong vượt qua, chỉ vì trong lòng kia một tia tuyệt không thể thua chấp niệm. Ở tình huống như vậy, không chỉ có là nhục thân cảnh giới tiến bộ cực nhanh, liền ngay cả vô trần kiếm pháp, đều trong lúc vô tình bước vào tầng cảnh giới thứ ba, vô sinh kiếm. Vô sinh kiếm, trọng ở sát phạt, quan trọng nhất chính là cô kia quyết chí tiến lên, chắc chắn phải chết sát ý. Cố Thần trước đây tuy rằng luyện kiếm, lại hết sức khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, kiếm bên trong càng ít đi những kia mùi máu tanh. Nhưng ở trong rừng núi cùng man thú chém giết quyết đấu, không cẩn thận liền có thể chết, lệnh kiếm pháp của hắn tăng nhanh như gió. Vô sinh kiếm nước chảy thành sông luyện thành, Cố Thần kiếm pháp càng gọn gàng, uy lực càng cường rồi. Tu đến tầng cảnh giới thứ ba, vô trần kiếm pháp đã có thể nghiền ép phần lớn nhục thân cảnh võ kỹ rồi. Điều này cũng làm cho Cố Thần sức sản xuất lần thứ hai giải phóng, bình thường man thú chỉ cần một kiếm liền có thể mất mạng, liền ngay cả thịt thâm hậu phải cùng tường thành giống như Lam Lân cự tượng cũng chịu bất quá ba kiếm. Chương 19 Hình người hung thú. Sáng luyện tử cực đồng, đêm uống hoa sen lộ. Ban ngày cùng man thú truy đuổi, buổi tối tắc toàn tâm tu luyện thiên thần vạn tượng quyết. Cố Thần lãng quên thân phận nhân loại của mình, đang cùng man thú truy sát cùng phản truy sát bên trong, cũng hóa thân thành một đầu hình người hung thú. Y phục của hắn ở vô số lần trong chém giết trở nên rách rách dưới dưới, khắp toàn thân thường thường đều dính đầy các loại man thú vết máu. Tóc của hắn rối bời, trên mặt còn có đầy vết bẩn, nhưng một đôi mắt lại càng ngày càng sáng sủa. Vẹn vẹn 10 ngày, ở hung tàn ăn đi hơn ngàn con man thú sau, trong cơ thể hắn huyết khí dồi dào đến như một vầng mặt trời. Trong cơ thể hắn xông ra khiếu huyệt đạt đến 90 số lượng, khí lực từ nguyên lai 10.000 cân, khó mà tin nổi tăng trưởng đến 10 vạn cân. Mỗi xông ra một cái khiếu huyệt, sức mạnh của hắn đều đang tăng vọt. Phải biết một ít nhược điểm nhục thân 9 tầng đến trạng thái đỉnh cao khí lực cũng không vượt qua 10.000 cân, mà hắn đã vượt xa số này. Vô số giết chóc sau, Cố Thần trên người lượn lờ kinh người huyết khí cùng sát khí, dần dần, chỉ cần man thú tao ngộ hắn, đều sẽ mắt lộ sợ hãi, hốt hoảng mà chạy. Đây là đối với cường giả bản năng hoảng sợ, ở thiên nhiên chuỗi thực vật bên trong, Cố Thần chứng minh chính mình, lúc gần lúc hiện. Càng thành cấm kỵ lâm hải ngoại vi khu vực vạn thú chi vương. Nay cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, bởi vì Cố Thần rất nhanh phát hiện, hắn không tìm được man thú rồi. Hết thể man thú nhìn thấy hắn liền chạy trối chết, một mực ở trong rừng rậm hắn lại rất khó đuổi theo chúng nó. Càng biết bát chính là, lượng cơm ăn của hắn đã tăng trưởng đến một cái trình độ khủng bố. Một ngày ăn 3 đầu làm lần cự tượng, 10 con liệt hổ. 20 con thương lang cũng điển không đầy cái bụng. Cô ba. Một vùng núi bên trên, Cố Thần lôi thôi đến như người nguyên thủy giống như, xa xa phóng tầm mắt tới cấm kỵ lâm hải nơi sâu xa, cái bụng hoa hoa réo lên không ngừng. Lệ. Không chung mấy con kim quan ngốc thiếu xa xa nhìn thấy hắn, liền vội vàng xoay người, hốt hoảng mà chạy, tránh chi e sợ cho không kịp. 3 ngày trước, Cố Thần từng dùng đá đặt xuống quá mấy con chúng nó đồng bào, đem chúng nó làm thành mỹ vị. Đám xuất sinh này, thực sự là càng ngày càng cơ linh rồi. Cố Thần miệng lộ cười khổ, xem ra hắn đến mạo hiểm thâm nhập cấm kỵ lâm hải rồi. 10 ngày này đến hắn rất khắc chế, vẫn luôn phía bên ngoài đảo quanh, không bất chấp nguy hiểm tiến vào biển rừng nơi sâu xa. Nhưng trước mắt vô số man thú vì trốn tránh hắn. Đều trốn vào biển rừng nơi sâu xa, hắn như muốn tiếp tục săn giết, chỉ có thể theo vào đi rồi. Trọng yếu nhất, hắn phát hiện từ khi xông ra khiếu huyệt vượt qua 90, trong cơ thể vực sâu kia tựa hồ có lột xác dấu hiệu. Ở giữa xương sườn của hắn, tựa hồ có đồ vật muốn thai nghén mà ra, còn kém tới cửa một cước rồi. Vật này hắn có thể xác định không có quan hệ gì với thiên thần vạn tượng quyết, bởi vì trong công pháp hoàn toàn không có đề cập quá. Chính mình khoảng thời gian này sở dĩ lượng cơm ăn như vậy kinh người, ăn nhiều như vậy con man thú đều bổ khuyết không được cảm giác đói bụng, trực giác nói cho hắn có liên quan với đó. Trong lòng hắn không tên chờ mong, đi qua những ngày này thôn phệ hơn ngàn con man thú tinh khí, trong cơ thể hắn vật này thai nghén mà ra lúc, đến tột cùng sẽ là hình dáng gì đây? Chỉ còn 20 ngày, Chu Thiên 365 khiếu huyệt xông ra tiến độ lại liền 1/3 đều còn không đạt đến, bất luận thế nào, cũng phải tiến nơi càng sâu tìm kiếm cơ duyên. Nếu như có thể săn giết được một đầu yêu thú, cố thần không kìm lòng được liếm môi một cái. Yêu thú đối với hắn bây giờ mà nói quá khó đối phó, tương đương với thần thông cảnh tu sĩ, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn ảo tưởng. Yêu thú trong cơ thể nhưng là có yêu đan, huyết nhục lại mạnh mẽ, một đầu không biết tương đương với bao nhiêu đầu phổ thông man thú. Cố thần phi thân nhảy vào núi rừng, xa xa, có càng nhiều cơ duyên đang chờ hắn. Sáng sớm sương mù lượn lờ, rậm rạp trong rừng, do Kim Ô Tông cùng Tử Tiêu Môn hai tông đệ tử tạo thành đội ngũ gian nan tiến lên. Một cước hạ xuống, không phải dẫm đến nước bùn chính là dẫm đến mục nát lá cây. Bọn họ đã thâm nhập cấm kỵ lâm hải rất xa, vừa khổ lại mệt. Đáng ghét, chúng ta lần theo đầu kia tiên thiên yêu thú ròng rã hơn một tháng, thật vất vả liền muốn đưa nó vây quanh, nhưng không nghĩ trong biển rừng man thú từng con như là điên rồi giống như. Đi ở chính giữa một cái Kim Ô Tông đại hán mắng, trên trán còn có mới mẻ vết thương, cứ việc băng bó quá, nhưng còn ra bên ngoài thấm máu. Chuyện này quá kỳ lạ. Tiên thiên yêu thú có thể điều động bách thú không giả, nhưng mỗi cái trong phạm vi man thú là có hạn, chúng ta nhiều người như vậy toàn lực vây quét, thật vất vả đem phần lớn man thú giải quyết, ai nghĩ đến từ đâu lại bước lên một đoàn đến. Một cái Tử Tiêu Môn đệ tử tiếp lời nói, càng muốn việc này liền càng không cam lòng. Tiên thiên yêu thú vô cùng hy hữu, từ nhỏ trong cơ thể liền ngưng tụ yêu đan, thường thường còn có đặc thù huyết thống. Bởi vậy giá trị liên thành. Hấp dẫn người ta nhất vẫn là, chúng nó tuổi nhỏ kỳ lúc tương đối nhỏ yếu, so với những kia thành thục yêu thú, muốn dễ dàng đối phó rất nhiều. Cấm kỵ lâm hải ngoại vi thật vất vả phát hiện như thế một đầu hy hữu yêu thú, bởi vậy phát hiện sớm nhất hai tông đệ tử lập tức kết thành liên minh. Vì bắt được đầu này tiên thiên yêu thú, bọn họ ở trong cấm kỵ lâm hải sững sờ hơn một tháng. Từ ngoại vi dần dần đến này nơi sâu xa, từng bước đem con yêu thú kia đường lui đều cho đóng kín rồi. Dù cho tiên thiên yêu thú trời sinh có thể sai khiến bách thú, bọn họ đem trong phạm vi nhất định man thú toàn bộ giải quyết, đối phương cũng là tứ cố vô thân rồi. Vốn là kế hoạch đều đâu vào đấy tiến hành, bọn họ cũng sắp thành công bắt được, ai nghĩ đến từ biển rừng ngoại vi phun tiến vào man thú đột nhiên kịch liệt tăng nhanh. Chế tạo đại lượng hỗn loạn. Dưới tình huống như vậy, cuối cùng là để đầu kia tiên thiên yêu thú đào tẩu, bọn họ lại đến một lần nữa lần theo, đừng nói có bao nhiêu phiền muộn rồi. Đang yên đang lành, ngoại vi đám man thú làm sao sẽ chạy vào nơi sâu xa. Càng đi biển rừng nơi sâu xa xuất hiện yêu thú độ khả thi càng lớn, trí tuệ hạ thấp man thú thông thường đều sẽ bản có thể tách ra mới đúng. Tử Tiêu Môn trong đội ngũ một cái tóc ngắn đáng yêu thiếu nữ mày liêu nhăn chặt, suy tư. Ý thề thần, ý của ngươi là. Mọi người không khỏi đều nhìn sang, rất coi trọng tên thiếu nữ này ý kiến. Thiếu nữ tên là Lục Ý thề thần, chính là hiện nay Tử Tiêu Môn môn chủ con gái, ở mọi người bên trong địa vị đặc thù. Đồng thời, thiên phú tu luyện của nàng cũng rất cao, người lại thông minh. Bởi vậy mọi người mơ hồ lấy nàng dẫn đầu. Đám man thú đột nhiên trốn vào nơi sâu xa, xem chúng nó dáng dấp kia, thật giống gặp được cái gì tồn tại khủng bố. Cấm kỵ lâm hải vốn là có rất nhiều không thể biết nguy hiểm, nơi sâu xa quỷ khư liền không nói, nếu là ngoại vi cũng xuất hiện cái gì yêu thú mạnh mẽ, vậy chúng ta đường lui nhưng là bị đóng kín rồi. Nàng ngưng trọng nói. Mọi người nghe nói thần sắc dồn dập dùng mình, đạo lý đúng là như vậy. Bọn họ vì đầu kia tiên thiên yêu thú đã mạo hiểm thâm nhập cấm kỵ lâm hải rất xa, như lại xuất hiện cái gì bất ngờ, thật đúng là ngập đầu thái ương rồi. Như vậy xem ra, như lại không tìm được đầu kia tiên thiên yêu thú, chúng ta chỉ có thể lùi cách nơi này rồi. Kim Ô Tông một cái đệ tử đi đầu nói, mọi người nghe nói dồn dập gật đầu. Tuy rằng không cam lòng, nhưng so với đầu kia tiên thiên yêu thú, vẫn là cái mạng nhỏ của chính mình càng quan trọng. Bọn họ liên tục ở chỗ này trong biển rừng sững sờ hơn một tháng, cũng thực sự là lại khốn lại mệt. Chương 20, các ngươi không có sao chứ? Giang giác. Che kín chỗ hổng tinh cương kiếm cắt thành hai đoạn, nửa kia hố ở hoàng giáp sư bụng. Cố thần lông mày hơi nhăn. Đây là đứt rời thanh thứ hai tinh cương kiếm rồi. Hắn thâm nhập cấm kỵ lâm hải đã hai ngày, bởi vì cường độ cao chiến đấu, ban đầu từ tông môn mang ra ba thanh kiếm chỉ còn dư lại cuối cùng một cái. Liền ngay cả cuối cùng một cái, trên lưới kiếm đều có chút chỗ hổng, nhìn là trống không được mấy ngày rồi. Trọng thương hoàng giáp sư gào thét, rất nhanh chết đi, có thể cố thần cũng không dễ chịu. Sắp chết phản công thời khắc, nó kia sắc bén sư chảo ở trên cánh tay hắn vồ một hồi, lưu lại vết thương sâu thấy được tận xương. Đơn giản xử lý chút vết thương, cố thần phát hiện khi ra cửa mang thuốc chữa thương cũng gần như thấy đấy rồi. Nay 12 ngày đến hắn trải qua vô số lần chiến đấu, nếu không là ăn đại lượng thú thịt lệnh trong cơ thể hắn tinh khí dâng trào, tự lành năng lực trở nên cực cường, e sợ sớm gắng không nổi rồi. Dù là như vậy, trước mắt cũng có chút sơn cùng thủy tận. Như thế xuống chịu bất quá 3 ngày, chẳng lẽ muốn trở về rồi? Cố thần cắn chặt môi. Hiện nay mới thôi chu thiên 365 khiếu huyệt mới xông ra 96 cái, nếu như lúc này trở về, cân nhắc đến về thời gian gian vặt, đến thăng long đại điển trước, chỉ sợ hắn là không hoàn thành được mục tiêu ban đầu rồi. Hơn nữa trong cơ thể vực sâu kia liền muốn lột xác, vào lúc này trở về càng là dã tràng xe cát. Chỉ là không trở về đi, không còn thuốc chữa thương. Đợi đến cuối cùng một thanh kiếm cũng đứt rời, hắn ở trong biển rừng tình cảnh liền rất nguy hiểm rồi. Vô trần kiếm pháp là lợi hại, nhưng man thú môi có am hiểu thủ đoạn, không cẩn thận phải lật thuyền trong mương. Giống vừa mới đầu kia hoàng giáp sư, nếu như cuối cùng phản công lúc móng nuốt là rơi vào hắn bụng bên trên, nói không chắc trước mắt liền không chịu bỏ mình rồi. Ồ, có người ở đây cắm trại quá. Cố thần chính suy tư trở về vẫn là tiếp tục thâm nhập sâu, lại chú ý tới trên đất có lửa trại dấu vết, nhìn dáng dấp vẫn là ngày hôm qua lưu lại. Cấm kỵ lâm hải cực kỳ bao la, ít dấu chân người, nhiều ngày như vậy đến hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nhân loại lưu lại manh mối. Con mắt của hắn nhất thời sáng lên, xem dấu vết này đối phương nhân số không ít, nhất định sẽ có thuốc chữa thương các loại tiếp tế, nói không chắc còn thừa bao nhiêu binh khí. So với rời đi nơi này, lần theo đám người này càng chân thật. Chính mình đều có thể xa xa quan sát một chút, xem có thể không cùng bọn họ tiến hành giao dịch. Nghĩ tới đây, cố thần nâng lên có tới hai trượng to nhỏ hoàng giáp sư thi thể, theo đám này người xa lạ dấu vết lần theo chút đi. Này hoàng giáp sư ở hắn giết chết man thú bên trong xem như là so sánh đáng giá, có thể lời nói hay dùng nó để đổi điểm thứ mà chính mình cần. Một đầu hoàng giáp sư ít nhất vạn cân trọng, nhưng cố thần nâng lên đến lại dễ dàng rất. Hắn bây giờ một tay có 10 vạn cân cự lực, chỉ dựa vào man lực đều có thể tươi sống đem man thú đánh chết. Gào ba. Gào gừ. Một chỗ bên dưới vách núi, thú tiếng hót không ngừng, trong rừng không ngừng có man thú chậm rãi đi ra. Có kết bè kết lũ thiết bối thương lang, có hình thể khổng lồ bạch ngạch hát sát hùng, có liệt hổ. Có lam lân cử tượng. Dòng dã mấy trăm con man thú nhe răng trợn mắt, ánh mắt màu xanh bóng, tham lam nhìn chằm chằm trước mắt một đám người. Kim Ô Tông cùng Tử Tiêu môn đệ tử người chẳng biết lúc nào ít đi mấy cái, còn lại cũng từng cái thương tích khắp người. Bọn họ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhìn không ngừng áp sát quần thú, trong mắt dần dần tuyệt vọng. Đáng ghét, không nghĩ tới sẽ bị đầu kia tiên thiên yêu thú cho lừa. Kim Ố Tông một tên đệ tử cười khổ nói. Ngay ở nửa ngày trước, bọn họ thật vất vả lại phát hiện đầu kia tiên thiên yêu thú, một đường đuổi đến nơi này. Vốn tưởng rằng lúc này nên thành công, lại không nghĩ rằng kia tiên thiên yêu thú linh trí cực cao, dĩ nhiên do đó ý đặt ra bẫy. Bọn họ vừa bị lừa gạt tới đây, kia tiên thiên yêu thú liền chuồn lên núi nhai, mà chu vi ba mặt trong rừng rậm, chui ra vô số man thú, đem bọn họ triệt để vây quanh rồi. Vốn là lấy thân thủ của bọn họ bò lên trên vách núi cũng không khó khăn, nhưng không nghĩ tới không trung xuất hiện một đoàn kim quan ngốc hiếu. Loại này loài chim dị thường hung tàn, chúng nó tầng trời thấp xoay quanh, rõ ràng là ở ôm cây đợi thỏ, có thể tưởng tượng chỉ cần bọn họ dám leo lên, nhất định sẽ đụng phải mãnh liệt xung kích. Đã như thế, bọn họ liền rơi xuống cái lên trời không đường dưới đất không cửa quan cảnh, sinh tử ngay ở giữa một đường. Nhìn càng ngày càng nhiều man thú áp sát, không chung còn có kim quan ngốc thiếu quần mắt nhìn chằm chằm, một đám người tâm làm sao có thể không tuyệt vọng. Đều là ta không được, không có phát hiện kia tiên thiên yêu thú chơi lừa. Càng không có nghĩ tới, nó liền kim quan ngốc thiếu cũng có thể điều động. Thiếu nữ Lục Y Di Thần sắc mặt bi thương, bọn họ đã mất đi mấy người đồng bạn, những người còn lại cũng đều mệt bở hơi thai. Chuyện này làm sao có thể trách ngươi? Quyết định là chúng ta đồng thời làm. Hai ngày trước ngươi liền nhắc nhở qua mọi người, là mọi người không cam lòng, nhất định phải lại thử, mới rơi vào rồi mức độ này. Những người khác trấn an nói. Ta đi đem đám này man thú dẫn ra, các ngươi nhân cơ hội đào tẩu đi. Lục Y Di Thần bỗng nhiên cắn răng, quyết định nói. Vài tên Kim Ô Tông đệ tử nghe nói có chút động lòng. Tử Tiêu Môn người lại lập tức mãnh liệt phản đối. Nay tại sao có thể, Lục sư tỷ, chúng ta không thể quăng ngươi không để ý. Lại nói, đám này man thú số lượng thực sự quá nhiều, chúng nó đã mù quáng, không có tác dụng, không ai có thể chạy thoát. Lời này nói chính là sự thực, mọi người yên lặng một hồi, nhìn răng rớp, chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Nếu như muốn chết, ta nghĩ lưu lại toàn thây. Tuyệt không nên bị đám xuất sinh này ăn vào bụng bên trong. Một tên nữ đệ tử viền mắt rưng rưng, từ trên người lấy ra một bình độc dược. Man thú khứu giác nhạy cảm, là không dám ăn có độc đồ ăn. Chỉ cần ăn vào độc, liền có thể tránh khỏi bị bách thú phân ăn cảnh tượng, lưu lại toàn thây. Nàng lập tức liền muốn uống thuốc độc tự sát, lại bị Lục Y Di Thần cực lực ngăn cản. Đừng như vậy, không muốn từ bỏ hy vọng. Còn có thể có biện pháp gì? Lục sư tỷ, van cầu ngươi, ta chỉ muốn chết không thống khổ như vậy. Mọi người chính tranh chấp phải chăng tự sát, đột nhiên, vây nốt bọn họ mấy trăm con man thú dồn dập rối loạn lên. Gào gừ. Thiết bối thương lang không tên phát ra kêu rên, mắt lộ hoảng sợ. Bạch ngạch hát sát hùng cùng liệt hổ cũng đánh tới dùng mình, một đôi cự đồng gắt gao nhìn chòng chọc rừng cây phương hướng, tóc gáy dựng thẳng. Như vậy kỳ dị cảnh tượng nhất thời để mọi người yên tĩnh lại, khiếp sợ nhìn về phía rừng cây phương hướng. Nơi đó, rừng lá ở vang xào xạc, một trận tiếng bước chân truyền đến. Bởi vì rừng lá quá rậm rạp, bọn họ chỉ nhìn thấy tán cây đỉnh chóp có khổng lồ thú khu xẹt qua, trong lòng triệt để mát lạnh. Xong đời, xem rất nhiều man thú dáng vẻ, rõ ràng là có càng mạnh mẽ hơn quái thú lại đây rồi. Nhất thời, không ít người có kích động dành trước ăn vào độc dược, như vậy nhận tội sẽ ít một chút. Lục Y Di Thần cười khổ, nàng không ngăn cản sư muội, tình huống như thế, hoặc hứa sư muội mới là thông minh. Ở hai tông đệ tử tuyệt vọng dưới ánh mắt, kia khổng lồ thú khu rốt cục chui ra rừng cây. Mà thương lang, liệt hổ, bạch ngạch hát sát hùng các loại man thú, thời khắc này theo bản năng lùi về sau mấy bước, như ở nghênh tiếp vạn thú chi vương đến. Mọi người hô hấp căng thẳng, nhìn rõ ràng kia thú khu chỉ là một đầu khổng lồ hoàng giáp sư thi thể. Mà nó, bị một cái giống dã nhân giống như da hỏa ung dung trống ở trên vai. Kia dã nhân, hướng bọn họ lộ ra một khẩu hàm răng trắng nõn. Ha, anh em, các ngươi không có sao chứ? Chương 21, sát lục chi kiếm. Ha, anh em, các ngươi không có sao chứ? Dã nhân giọng nói nhẹ nhàng, thật giống như là cơm nước xong ra cửa đi dạo gặp phải hàng xóm, thuận miệng hỏi câu ăn cơm không. Kim Ô Tông cùng Tử Tiêu Môn người nhưng là bị đè ép, từng cái trợn mắt ngoác mồm. Đây là nơi nào chạy ra manh nhân? Trên vai hắn đầu kia hoàng giáp sư nên có hơn vạn cân nặng đi, như vậy gánh không mệt mỏi sao? Hơn nữa tại sao hắn vừa xuất hiện, đám kia khí diễm hung hăng man thú mỗi một người đều khiếp đảm giống như? Trước mắt tình cảnh này quá khó mà tin nổi, để mọi người hầu như đều hóa đá rồi. Cố Thần mặt tươi cười chào hỏi, đã thấy đám người này từng cái sững sờ trụ không để ý tới hắn, không khỏi trong lòng có chút không chắc chắn. Hắn là muốn tới cùng đám người này giao dịch, sở dĩ tự nhiên muốn khách khí một điểm, tình cảnh của đối phương hắn cũng nhìn thấy, sự xuất hiện của hắn có thể nói vô cùng đúng lúc. Hắn không làm rõ được một đoàn man thú vì sao lại có tổ chức công kích đám người này, chúng nó thuộc về với gấu, lang, tượng, hổ các loại chủng loại, thậm chí còn có loài chim, theo lý thuyết căn bản không thể hợp tác. Không làm rõ ràng được nhưng cũng không quan trọng lắm, hắn vẫn chưa để ở trong lòng. Vô Trần kiếm pháp không nhanh không phá, dù cho rơi vào bách thú vây giết, hắn cũng có lòng tin an toàn rút đi, bởi vậy mới lộ mặt. Vị bằng hữu này, cầu ngươi giúp chúng ta. Lục Y Di Thần cái thứ nhất từ trong khiếp sợ khôi phục, nhìn Cố Thần, kích động bật thốt lên. Nàng không biết người này là lai lịch ra sao, nhưng chu vi man thú nếu đều e sợ như thế hắn, nói rõ hắn có chỗ hơn người. Chỉ cần hắn chịu hỗ trợ, có lẽ ngày hôm nay bọn họ liền có thể tránh được một kiếp. Những người khác cũng dồn dập phục hồi tinh thần lại, cầu xin Cố Thần ra tay, coi hắn là thành cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng. Cố Thần vốn là nghĩ cùng bọn họ làm giao dịch, nghe nói đi lên phía trước, ánh mắt lấp lóe. Để ta giúp các ngươi cũng không phải là không thể, nhưng có điều kiện. Cố Thần nói xong, ánh mắt không kìm lòng được rơi vào Lục Y Di Thần trên người. Trong tay nàng nắm một thanh kiếm nhìn qua phẩm tướng rất bất phàm, kiếm văn kia như là ngôi sao, để lộ ra khiếp người hàn khí, sắc bén không gì sánh được. Điều kiện gì? Lục Y Di Thần lập tức hỏi, lại chú ý Cố Thần ánh mắt nhìn mình chằm chằm, lộ ra quẹt cực nóng, trong lòng không khỏi run lên. Người trước mắt này tóc loạn đến như tổ chim, cả người bẩn thỉu, trong lòng nàng đã nhận định hắn khả năng là ở nơi này dã nhân. Đối với dã nhân trong lòng nàng bản năng có chút sợ hãi, bởi vì loại người này đều tương đối dã man thô lỗ, tác phong buông thả. Nếu hắn đòi điều kiện là muốn chính mình, nàng làm sao bây giờ? Lục Y Di Thần không khỏi lo lắng lên, dung mạo của nàng xinh đẹp làm người vừa ý, xảy ra chuyện như vậy cũng không kỳ quái. Ta muốn ngươi. Cố Thần vừa mở miệng, Lục Y Di Thần sắc mặt đều trắng, phương khu kém chút mềm nhũn. Muốn kiếm trong tay ngươi. Cố Thần lời nói xong, Lục Y Di Thần nhưng là một trận ngốc manh. Làm sao, không được sao? Không được lời nói đổi cái khác đem cũng có thể. Cố Thần cau mày, ánh mắt nhìn về phía những người khác, tìm kiếm cái khác tốt một chút kiếm. Không, không, ngài muốn cái này hàn tinh kiếm cứ việc lấy đi. Lục Y Di Thần ý thức lại đây, vội vàng nói, mặt phạch một cái liền đỏ. Hóa ra là nàng cả nghĩ quá rồi, đối phương cũng không phải loại người như vậy, nghe hắn âm thanh, tựa hồ niên kỷ cũng không lớn, nói chuyện cũng rất dễ thương lượng. Ta còn muốn các ngươi trên người hết thảy đan dược chữa trị vết thương. Cố Thần lại nói, có thể, đương nhiên có thể. Mọi người gật đầu như dã tỏi, đùa giỡn, nếu là chết ở chỗ này, những kia thuốc chữa thương còn có tác dụng gì? Vốn là cũng không đáng bao nhiêu tiền. Cố Thần gặp đám người này rất phối hợp, trong lòng vẫn tính thỏa mãn. Bản tới trong này nhiều như vậy man thú ở trong mắt hắn chính là đồ ăn mà thôi, coi như không giúp chính bọn hắn cũng phải ra tay, không duyên cớ giải quyết binh khí cùng thuốc chữa thương vấn đề, thực sự là kiện làm người cao hứng sự. Ngài còn có điều kiện gì sao? Lục Y Di Thần lại hỏi. Không có rồi. Cố Thần thoải mái mau trả lời. Mọi người không khỏi mục mục tướng thứ, cảm thấy khó mà tin nổi. Ngài chắc chắn chứ? Lục Y Di Thần có chút băn khoăn rồi. dưới cái nhìn của nàng nhiều như vậy man thú vây công, coi như người này thực lực rất mạnh, cũng là muốn bước rất nhiều nguy hiểm. Bước lớn như vậy nguy hiểm giúp bọn họ khó khăn, lại chỉ cần một thanh kiếm cùng thuốc chữa thương, hắn cũng quá dễ bàn lời rồi. Cố Thần gật gật đầu. Lục Y Thì Thần chấn động, nhìn đối phương bẩn thỉu trên mặt cặp kia trong suốt sáng ngời ánh mắt, nội tâm bị xúc động rồi. Hiện tại thói đời, như vậy người hiền lành đã rất khó tìm đến. Vậy thì phiền phức ngài. Hít sâu một cái, Lục Y Thì Thần hai tay đưa lên chính mình hàn tinh kiếm. Cố Thần nhận lấy, nhẹ nhàng một đạn thân kiếm, tiếng kiếm reo to rõ lanh lảnh, không khỏi than thở một tiếng. Hào kiếm. Kiếm này do ngàn năm hàn thiết chế tạo thành, sắc bén vô cùng mà cảm giác rất tốt. Lục Y Di Thần không khỏi nói, đây là phụ thân đưa cho nàng, đã là phàm cấp cực phẩm kiếm rồi. Bất quá đem so sánh với một đám người an nguy, chỉ là một thanh kiếm không tính là gì. Cố Thần nhấc theo kiếm, đem hoàng giáp sư thi thể tầng tầng ném một bên. Long. Mặt đất đều truyền ra nhẹ nhàng chấn động, chứng minh thi thể này trọng lượng hàng thật đúng giá, không có chỗ vô ích. Lục Y Di Thần âm thầm phòng trường, có thể đem hơn vạn cân nặng thi thể chống đến nhẹ nhõm như vậy, người này tuyệt đối đã đạt đến nhục thân 9 tầng. Cố Thần xoay người, nhìn vây quanh một vòng mấy trăm con man thú, lộ ra trào phúng nụ cười. Làm sao? Từng con làm sao không đào mạng rồi? Trước hắn truy sát những man thú này, từng cái gặp phải hắn đều là chạy trốn, có thể trước mắt chúng nó mặc dù vẫn có chút hoảng sợ hắn, trần trơ không dám lên trước, nhưng rõ ràng không có chạy trốn dự định. Ngay phải cẩn thận, đám này man thú là bị một đầu tiên thiên yêu thú ở sau lưng điều động, có con yêu thú kia mệnh lệnh ở, chúng nó sẽ không dễ dàng rời đi. Lục Y Di Thần vội vã nhắc nhở, e sợ cho Cố Thần chịu thiệt. Đồng thời, nàng cùng đồng bạn cũng một lần nữa tỉnh lại lên, chuẩn bị theo Cố Thần mở một đường máu. Thiên thiên yêu thú. Cố Thần ngẩn người, nhìn lại một chút những người này trên người mặc quần áo, không thể nào, như vậy xảo, gặp phải Tử Tiêu Môn cùng Kim Ô Tông người. Liên quan với trong cấm kỵ Lâm Hải xuất hiện một đầu hiếm thấy thiên thiên yêu thú sự tình hắn ở trong cửa sớm có nghe thấy, chỉ là đó là tương đối sớm sự tình rồi. Hắn còn tưởng rằng Kim Ô Tông cùng Tử Tiêu Môn người sớm đắc thủ, không nghĩ tới bọn họ ăn lớn như vậy thiệt thòi. Rõ ràng ngọn nguồn, Cố Thần khỏe miệng cười đến càng rực rỡ rồi. Như vậy à, nếu đám này man thú sẽ không dễ dàng chạy trốn, vậy hắn có thể tiết kiệm được khí lực nhưng là hơn nhiều. Chen! Cố Thần hàn tinh kiếm vung lên, trong mắt mọi người hắn nhất thời thay đổi. Một khắc trước còn cảm giác hắn rất dễ nói chuyện. Nhưng thời khắc này, hắn khắp toàn thân để lộ ra một luồng dường như thực chất vậy sát ý. Đó là từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong mới có thể ma luyện ra đến, kiếm của đối phương, khát máu. Ta kiếm vừa ra, chắc chắn phải chết. Cố Thần một cái bước xa tiến lên, kiếm ảnh lướt động, phân hóa vạn ngàn. Vô sinh kiếm, lại xưng sát lục chi kiếm, vừa nhanh vừa độc, chiêu nào chiêu nấy chí mạng. Hắn ven đường trô đi qua, man thú máu thịt tung tóe. Động tác của hắn quá nhanh, giống cắt rau cải trắng giống như, man thú quần ở trước mặt hắn không hề chống đỡ lực lượng. Chương 22, ngăn cơn sóng dữ. Thiết bối thương lang, một kiếm hai đoạn. Bạch ngạch hát sát hùng, mổ bụng phẫu bụng. Lam lân cự tượng cây cột kia vậy bốn chân ầm ầm ngã xuống, liệt hổ gào thét bị voi lớn ép vỡ. Cố Thần ánh kiếm quá nhanh. Giao động ở trên trăm con man thú ở giữa, như lướt qua, kiếm lấy mạng. Đó là cái gì kiếm pháp? Làm sao sẽ lợi hại như vậy? Hai tông đệ tử cùng ở phía sau phá vòng vây, nội tâm chấn động không ngớt. Cố Thần lại như một tôn sát thần, kiếm pháp đó lô hỏa thuần thanh, không có một chiêu kiếm thức biến hóa là dư thừa. Vô Trần kiếm pháp. Đó là được xưng nhục thân cảnh mạnh nhất kiếm pháp Vô Trần kiếm pháp. Kim Ô Tông đệ tử thở dài nói, nhận ra được. Người xác định sao? Ta đã từng xem qua Vô Trần Tông đệ tử từng dùng tới bộ này kiếm pháp, tựa hồ không có loại uy lực này nha. Một người đệ tử khác hoài nghi nói. Phong Lâm Phủ 13 tông giữa hai bên giao du mật thiết, Vô Trần kiếm pháp làm Vô Trần tông lừng lẫy có tiếng kiếm pháp, học tập người không tinh thiếu. Không sai được, ta từng ở 13 tông trong thí luyện xem qua Diệp Thanh Sương triển khai Vô Trần kiếm pháp quá. Vô Trần kiếm pháp nghe nói có 4 loại cảnh giới, lúc đó Diệp Thanh Sương triển khai chính là tầng thứ 2 vô không cảnh giới, cũng đã lợi hại đến không có mấy người có thể đối phó. Kia Kim Ô tông đệ tử lập tức phản bác. Nói như vậy, người này không phải dã nhân, là Vô Trần tông đệ tử. Lục Y Di Thần trên khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc. Kia theo ý kiến của ngươi, người này Vô Trần kiếm pháp đến cảnh giới gì, có thể so với Diệp Thanh Sương lợi hại sao? Tên còn lại không nhịn được hỏi. Diệp Thanh Sương đại danh có thể không chỉ là ở Vô Trần tông nội bộ lan truyền, thân là võ thánh thể nàng, ở Phong Lâm phủ còn lại tông môn cơ hồ bị thần thoại rồi. Người này xuất kiếm không chút nào dây dưa dài dòng, một kiếm liền Lam Lân cự tượng đều không chống đỡ được, uy lực này, so với ngay lúc đó Diệp Thanh Sương còn kinh khủng hơn. Nếu như không đoán sai, hắn tất nhiên đã bước vào tầng thứ 3 vô sinh cảnh giới. Kim Ô Tông đệ tử đánh giá để mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Kiếm pháp so với Diệp Thanh Sương còn lợi hại hơn. Vô Trần Tông cũng thật là nhân tài đông đúc. Lúc nào lại xuất hiện như thế một vị thiên tài rồi? Không biết hắn tên gọi là gì, nên cũng là Vô Trần Tông đệ tử nòng cốt. Lục Y Di Thần đôi mi thanh tú nhíu chặt, nàng gặp qua không ít Vô Trần Tông đệ tử nòng cốt, nhưng tựa hồ không có cùng người trước mắt này tướng mạo phù hợp. Đương nhiên, dáng dấp của đối phương thực sự có chút lôi thôi, xem không rõ lắm, nàng cũng không dám chắc chắc. Ở mọi người kinh ngạc lúc, Cố Thần đã giết được một đám man thú lạnh lẽo gan mật, ở bỏ xuống đại lượng đồng bạn thi thể sau, cuối cùng kêu rên, chậm rãi lùi tiến trong rừng rậm. Chít chít! Chít chít! Lúc này mọi người đỉnh đầu vách núi truyền đến vài tiếng gầm rú, có chút tức đến nổ phổi dáng vẻ. Tàn dư man thú nhìn phía nhai đỉnh, lại nhìn một chút nâng kiếm Cố Thần, chỉ chần chờ một chút, liền toàn bộ nhanh chân chạy mất rồi. Chúng nó vốn là e ngại đầu kia hình người hung thú, giờ khác này lại một lần nữa trải qua bị hắn chi phối hoảng sợ, thực sự không muốn lại chịu chết rồi. Cuối cùng chạy thoát man thú chỉ là một phần, tại chỗ vẫn giữ rơi xuống hơn 100 cụ man thú thi thể. Lớn như vậy chiến, dù là Cố Thần cũng mệt mỏi đến thở hừng hực. Nhưng nhìn trong tay kiếm, nhưng là yêu thích không buông tay. Này hàn tinh kiếm so với trước hắn dùng tinh cương kiếm tốt quá nhiều, quả thực là chém sắt như chém bùn. Có nó trong tay, ít nhất tăng lên hắn gấp đôi sức chiến đấu, rốt cuộc lực chiến đấu của hắn toàn ở trên kiếm. Thuốc chữa thương giải quyết vấn đề, lại được một thanh kiếm tốt, còn có một cặp đồ ăn, này lệnh Cố Thần tâm tình thật tốt. Vị bằng hữu này, ngài là Vô Trần Tông đệ tử chứ? Lục Y Di Thần đám người lúc này tiến lên. Trong mắt tất cả mọi người đều ngậm lấy sâu sắc kính nể. Lấy sức lực của một người ngăn cơn sóng dữ, đem bọn họ bó tay toàn tập man thú toàn bộ giải quyết, người này thực lực quá mạnh rồi. Trước đây luôn được nghe thấy người ta nói Vô Trần Tông Vô Trần kiếm pháp là nhục thân cảnh mạnh nhất kiếm pháp, bọn họ còn có chút không phục, nhưng trước mắt, nhưng là triệt để tâm phục khẩu phục rồi. Cố Thần cũng không ngoại ý muốn Vô Trần kiếm pháp bị người nhận ra. Cũng không có che giấu thân phận ý tứ, gật gật đầu. Vô Trần Tông đệ tử nội môn, Cố Thần. Cố Thần. Mọi người không khỏi mục mục tướng thứ. Người ở tại tràng đều là Kim Ô Tông cùng Tử Tiêu môn đệ tử nội môn, trong ngày thường cùng Vô Trần Tông giao thiệp với không ít, nhưng tựa hồ chưa từng nghe qua Cố Thần danh tự này. Lấy đối phương mạnh mẽ như vậy thực lực, không có lý do gì yên lặng vô danh a. Chẳng lẽ nói, Vô Trần Tông đối ngoại còn ẩn giấu lợi hại như vậy đệ tử? Trong lòng mọi người âm thầm nghiêm nghị, lúc này trước cái kia muốn uống thuốc độc tự sát Tử Tiêu môn nữ đệ tử lại đột nhiên đầy mặt giật mình. Ồ! Cố Thần! Ngươi sẽ không là trong tin đồn Diệp Thanh Sương cái kia phế vật vị hôn phu chứ? Nàng có cái từ nhỏ lớn lên bạn thân tiến vào Vô Trần Tông. Trong ngày thường tụ hội thường nghe nàng nói tới Vô Trần Tông bắt quái. Làm Vô Trần Tông nổi tiếng cao nhất Diệp Thanh Sương, liên quan với nàng lời đồn đãi tự nhiên nghe được nhiều nhất. giờ khắc này nghe cố thần danh tự này vô cùng quen tai, theo bản năng liền bật thốt lên. Diệp Thanh Sương vị hôn phu. Mọi người kinh này nhắc nhở, trong đầu cẩn thận hồi tưởng một hồi, thật giống thật sự có người như vậy. Chỉ là, Diệp Thanh Sương vị hôn phu không phải nghe nói cực yếu, liền ngoại môn cũng không vào được à. Cố thần trên mặt toát ra vẻ bất đắc dĩ, không nghĩ tới chính mình lúc trước kia không tốt danh tiếng liền đệ tử ngoại tông đều biết, kia Diệp Thanh Sương sức ảnh hưởng còn thật là lớn. Tiểu tước, chớ có nói hiệu nói vượng. Tại sao có thể xưng hô như vậy ân nhân cứu mạng? Lục Y Di Thần lập tức trừng trừng nữ đệ tử kia, nhìn thấy cố thần thần sắc, thông tuệ hơn người nàng nhất thời hiểu rõ rất nhiều việc. Đúng, xin lỗi, cố đại ca. Kia tiểu tức vội vàng xin lỗi, nàng cũng ý thức được vừa mới lời nói rất không có lễ phép. Cố thần nhưng là lắc lắc đầu, lòng tự ái của hắn cũng không có yếu ớt như vậy. Trước đây ta có lẽ thật là một phế vật, nhưng hiện tại không phải rồi. Diệp Thanh Sương, chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống thần đàn. Lời nói xong lời cuối cùng, âm thanh của hắn su lạnh, phối hợp trong tay hắn chảy máu kiếm, khiến người ta có chút không rét mà run. Mọi người sao có thể không nhìn ra hắn cùng Diệp Thanh Sương ở giữa là thế như nước với lửa, Lục Y Thần vội vã nói sang chuyện khác. Các ngươi, còn không mau đem trên người thuốc chữa thương đều lấy ra, giao cho cố huynh. Mọi người vội vã nghe theo, bọn họ đều là hai tông đệ tử nội môn, trên người thuốc chữa thương đủ các loại phẩm chất lại tốt. Cố huynh, cánh tay của ngươi bị thương không nhẹ, để ta một lần nữa giúp ngươi băng bó chứ. Lục Y Di Thần chú ý tới cố thần một cánh tay máu tươi loang lổ, tuy rằng có quá đơn giản xử lý, nhưng máu tươi vẫn cứ thẩm thấu ra, lo lắng nói. Đó là trước hoàng giáp sư sắp chết phản công lưu lại thương. Tốt, phiền phức ngươi rồi. Cố thần cũng không khách khí, trên cánh tay thương chính hắn xác thực xử lý không tốt, vừa mới sử dụng kiếm lúc còn rất đau đến. Lục Y Di Thần thế là cẩn thận từng ly từng tí một mở ra cố thần trên cánh tay băng vải, phát hiện thương thế này sâu thấy được tận xương. Nàng lại chú ý quan sát, cố thần trên người khắp nơi đều có thương tích vết tích, nhìn ra nàng tâm thần chấn động. Người này ở trong cấm kỵ Lâm Hải đến tột cùng trải qua ra sao tàn khốc thí luyện, cũng quá liều mạng đi. Nàng lấy ra kim sang dược, cẩn thận ôn nhu giúp cố thần bôi lên vết thương. Sau đó lại lấy ra sát người mang theo khăn tay, tiến hành băng bó. Chương 23, hung hăng ăn hàng. Toàn bộ quá trình không ngắn, thiếu nữ thân thể mềm mại liền sát bên cố thần, đặc hữu mùi thơm cơ thể xông vào mũi, rất dễ chịu. Một bên vài tên nam đệ tử nhìn ra đều có chút đố kỵ, bọn họ cũng bị thương, có thể có ai có thể đến Tử Tiêu môn môn chủ con gái ưu ái như thế. Được rồi. Vết thương đã xử lý tốt rồi. Bất quá cố huynh, thương thế trên người ngươi không ít, có muốn hay không cùng chúng ta cùng rời đi cấm kỵ Lâm Hải. Trải qua lần này kém chút chết ở quần thú vây công bên dưới, một đám người đã triệt để từ bỏ đi săn tiên thiên yêu thú ý nghĩ rồi. Bọn họ chỉ muốn mau chóng rời đi cấm kỵ Lâm Hải, miễn cho lại phát sinh ngoài ý. Lục Y Di Thần cảm kích cố thần ân cứu mạng, càng thấy thương thế hắn không nhẹ. Rất hy vọng hắn có thể cùng bọn họ cùng đi, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cố thần không hề nghĩ ngợi, lắc lắc đầu. Ta rời tu luyện kết thúc còn có hơn 2 tuần thời gian, chính các ngươi đi thôi. Hơn 2 tuần. Vô Trần Tông thăng Long Đại Điển sao? Lục Y Di Thần nội tâm tự lẩm bẩm, đã là rõ ràng tất cả. Đây là một cái ý chí kiên định như bản thạch thiếu niên. Nàng chưa bao giờ ở cái khác bạn cùng lứa tuổi trên người gặp qua loại này phẩm chất. Hắn rất đặc biệt. Nàng rất muốn giúp hắn. Cố huynh ngươi chờ một chút. Lục Y Di Thần đem cái khác hai tông đệ tử cũng gọi đi rồi, không biết đang thương lượng cái gì. Cố thần cũng không để ý tới, yên lặng đả tọa nghỉ ngơi. Một lát sau, một đám người trở về, lấy Lục Y Di Thần dẫn đầu, mở miệng nói. Cố huynh, thực không dám dâu dếm. Chúng ta lần theo một đầu tiên thiên yêu thú dòng dã hơn một tháng, nhưng trước sau chênh lệch một bước vô pháp bắt được nó. Trước chúng ta mặc dù bị thú triều vây công, cũng đều là đầu kia tiên thiên yêu thú hại. VN. Trước mắt chúng ta đã quyết định phải đi về, nhưng liền như vậy để đầu kia tiên thiên yêu thú đào tẩu, thực sự có chút đáng tiếc. Như cố huynh cảm thấy hứng thú lời nói, chúng ta có thể đem con yêu thú kia tình huống toàn bộ nói cho ngươi. Lục y thần nói thẳng, đem ý của chính mình cho thấy rồi. Cố thần con mắt không khỏi sáng ngời, việc tu luyện của hắn tiến độ thực sự có chút lạc hậu, đã sớm sợ không kịp ở Thăng Long Đại Điển trước hoàn thành mục tiêu. Một đầu tiên thiên yêu thú đối với hắn trước mắt ý nghĩa trọng đại, này không khác nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Phiền phức lục cô nương đem đầu kia tiên thiên yêu thú tình huống đều nói cho ta, này ân suốt đời khó quên. Cố thần trịnh trọng việc nói. Cố huynh đừng nói như vậy, ngươi đã cứu chúng ta nhiều người như vậy tính mạng, điểm ấy tình báo tính là gì? Lục y di thần lắc lắc đầu, cũng không nói nhiều phí lời, đơn giản đem kia tiên thiên yêu thú tình huống nói một lần. Đầu kia tiên thiên yêu thú là đầu bạch viên, cụ thể giống không rõ, chỉ biết là trí tuệ của nó cực cao, thân thủ tương đương nhanh nhẹn. Bình thường tiên thiên yêu thú có thể điều động bách thú không giả. Nhưng chưa từng có nghe nói liền loài chim cũng có thể điều khiển, nhưng đầu kia bạch viên liền làm đến. Chúng ta vẫn đuổi theo nó cái bóng chạy, vốn là vẫn cảm thấy chúng ta nhanh nắm lấy nó, không nghĩ tới cuối cùng ngược lại bị đặt bẫy hãm hại. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ vẫn luôn là nó đang đùa bỡn chúng ta, nó rõ ràng có thể dễ dàng chạy trốn, rồi lại lao quay đầu lại, nó từ đầu đến cuối thành thạo điêu luyện. Cố thần chăm chú lắng nghe. Hỏi. Nó cuối cùng chạy trốn nơi đâu rồi? Vừa vặn giống nghe được trên vách núi có tiếng vang, lẽ nào là nó hay sao? Lục y di thần gật gật đầu. Chính là nó không sai, chúng ta cuối cùng nhìn thấy nó lúc, nó chuồn lên mảnh này vách núi. Cố huynh ngươi lần theo nó lời nói, nhất định phải chú ý yêu thú kia quá giảo hoạt, có còn hay không cái gì không biết thủ đoạn chúng ta cũng không rõ ràng, nói chung khá bảo trọng. Lục y di thần tỉ mỉ dặn dò. Cố thần tất cả dụng tâm nhớ kỹ, một đám người vội vã rời đi cấm kỵ lâm hải, thế là cáo tử. Cố huynh bảo trọng, tin tưởng chúng ta rất nhanh sẽ gặp mặt lại. Lục y di thần vẫy tay từ biệt, vẻ mặt tươi cười, luôn có thâm ý. Lục cô nương bảo trọng. Cố thần gật gù, cái này lần đầu gặp thiếu nữ để hắn rất có hảo cảm. Chờ đến một đám người đều đi rồi. Cố thần ngước đầu nhìn lên ngai đỉnh, lại cũng không nhìn thấy phải chăng có cái gì ở phía trên kia. U gục. Một trận đại chiến xuống, cố thần lại đói bụng, thêm vào sắc trời cũng coi chút đen, đơn giản cũng không vội đuổi theo bạch viên kia, ngay tại chỗ chế tác giá nướng. Bởi vì tỉ mỉ thiêu nướng quá phí thời gian, trước phần lớn ăn thịt hắn đều là nướng chín liền được, cũng không quản cháy không cháy, mùi vị có được hay không. Chỉ có nguyên liệu nấu ăn là bạch ngạch hát sát hùng lúc hắn mới sẽ tỉ mỉ thiêu nướng một phen, loại này man thú chất thịt rất ngon, đặc biệt là bản chân gấu kia, quả thực là nhân gian mỹ vị. Từng sợi khói bếp bay lên, cố thần ở bên dưới vách núi nướng nổi lên thịt. Rất nhanh, kia mùi thịt vị tung bay đi ra ngoài, mỗi một tấc thịt gấu đều bị nướng đến xốp non mềm, không ngừng bốc lên nước quả. Cố thần quá nhanh ăn ngốn lên. Mùi thịt bay tới trên vách núi, chẳng biết lúc nào, một vệt bóng trắng lặng lẽ từ trên vách núi chuồn đi. Cố thần vẫn chưa phát hiện, chỉ chăm chú quan sát trước đồ ăn. Một lát sau, mấy con tỉ mỉ thiêu nướng thịt gấu đều ăn xong, cố thần cái bụng cũng chỉ có một phần no. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa xa những kia bị hắn tùy tiện gác ở trên nhánh cây nướng cái khác ăn thịt. Này một xem sắc mặt nhưng là choáng váng. Chỉ thấy vài đầu liệt hổ cùng thương lang thịt cũng không thấy, chỉ để lại một bộ trống rông khung xương. Miệng của hắn co giật chút, đây rõ ràng là bị người đánh cắp ăn đi rồi. Tên khốn kiếp nào lợi hại như vậy, có thể đem thịt hoàn mỹ toàn bộ gắm đi, chỉ chừa cho hắn một bộ tráng bệnh khung xương, như là đang giễu cợt. Hắn ánh mắt hơi động, đột nhiên nhìn thấy một vệt bóng trắng. Người tên trộm. Thiện tay nhặt lên một cục đá. Cố thần tức giận phá không ném. Hắn một tay nhưng là có 10 vạn cân cự lực, đòn đánh này cùng đạn pháo giống như. Ầm. Trên đất hố ra cái hố, bóng trắng kia lại trên đất lật cái té ngã, nhẹ nhàng tránh thoát, sau đó tiện tay liền đem một đầu nướng chín liệt hổ nhấc lên, thân thủ lão luyện rõ ràng chính là kẻ tái phạm. chít chít. Cố thần lần này nhìn rõ ràng dáng dấp của nó, là một đầu màu trắng viên hầu, chỉ tới hắn đầu gối cao, rõ ràng còn rất tuổi nhỏ. Bộ lông của nó cùng tuyết một dạng trắng nõn, ở dưới ánh trăng đẹp đẽ cực kỳ. Nó mọc ra một đôi kỳ dị trong mắt màu vàng óng, giữa hai lông mày linh động không gì sánh được. Là ngươi? Cố thần kinh ngạc, này không chính là lục y thần bọn họ lần theo đầu kia tiên thiên yêu thú sao? Không nghĩ tới chính mình còn chưa có đi tìm nó phiền phức, nó trước tiên chạy tới trộm chính mình đồ ăn rồi. Ngươi thối hầu tử này, nếu đến rồi, liền lưu lại cho ta đi. Cố thần dầm gì, nội tâm mừng rỡ, nhấc lên hàn tinh kiếm liền đuổi theo. Chít chít két. Bạch viên một tay ung dung cầm lấy so với nó lớn hơn nhiều liệt hổ thịt, một tay hướng cố thần làm cái mặt quỷ. Vèo. Nó chớp mắt liền chạy vội ra hơn 10 trượng, vịn vách núi kia chuẩn đi tới rồi. Đừng chạy. Tiên thiên yêu thú đang ở trước mắt, cố thần làm sao chịu để nó đào tẩu, thanh kiếm đừng ở trên eo, lập tức cũng rụng cả tay chân, hỏa tốc bỏ lên núi nhai. Một hồi người cùng viên hầu truy đuổi chiến ở trong rừng núi bạo phát, bạch viên kia vừa chạy vừa nâng liệt hổ thịt cuồng gặm. Nó sinh động giải thích cái gì gọi là sinh mệnh ở chỗ ăn hàng, không mấy tức công phu cứ là đem liệt hổ thịt cho gặm xong. Cố thần tốc độ vốn là so với nó chậm, bò lên trên vách núi lại bỏ ra thời gian không ngắn, các loại đuổi tới nó thời điểm, bạch viên này bình chân như vại nằm ở một cây đại thụ trên cành cây, cơm nước no nê, khí định thần nhàn. Thấy hắn đuổi theo, bạch viên dùng ăn còn lại xương xỉa xỉa răng, tiện tay quăng cho cố thần. Chương 24, bạch viên bồi luyện. Cố thần mặt đều đen, bạch viên này thực sự quá kiêu ngạo rồi. Cong. Hàn tinh kiếm nhanh như tia chớp ra khỏi vỏ, một kiếm hướng về đại thụ chém xuống, vừa nhanh vừa mạnh. Đại thụ trong khoảnh khắc sụp đổ, bạch viên lại nhảy lên mà lên, thân hình nhanh nhẹn, cấp tốc nhảy đến chút một thân cây. Chạy đi đâu? Cố thần theo sát không nghỉ, một đường này đông chém tây đâm, từng gốc đại thụ liên tiếp ngã xuống, cây cỏ đứt đoạn, một mực chính là không thể bắn trúng mục tiêu. Trái lại bạch viên kia thường thường quay đầu lại là mặt quỷ, thậm chí cố ý chờ hắn đuổi theo, lắc lư cái đỏ cái mông sau lại chạy mất dép, khiêu khích dí vị mười phần. Quả nhiên như lục cô nương bọn họ nói như vậy, bạch viên này thân thủ nhanh nhẹn, chơi tính rất nặng, một mực đuổi sợ là không có hiệu quả. Cố thần trì hoãn truy đuổi bước chân, tỉnh táo lại, trong con ngươi nổi lên một vẻ tím ý. Hơn một tháng qua hắn kiên trì mỗi ngày buổi sáng đều hấp thu kia một tia đông lai tử khí, tử cực đồng hiệu quả so với ban đầu mạnh hơn rất nhiều. Nay ngưng lại thần nhìn kỹ, bạch viên động tác nhất thời giống chậm lại, nó ngôn ngữ tay chân cấp tốc bị hắn phân tích. Hắn lại nhìn một chút trong rừng núi này địa hình, sàng lọc tốt nhất ra tay địa điểm. Bạch viên thấy hắn dĩ nhiên không đuổi, vồ vồ sau gáy, kim đồng chớp động gian. Từ trên mặt đất nhặt lên một cái cành cây. Chỉ thấy nó nhe răng trợn mắt, cầm cành cây động tác trở nên cùng cố thần cầm kiếm giống nhau đến mấy phần. Ồ! Cố thần bị tình cảnh này hấp dẫn tới, liền gặp bạch viên ra tay rồi. Nó cầm cành cây giết tới, ra tay gian lúc gần lúc hiện dĩ nhiên có kiếm pháp mô hình, nhìn đặc biệt nhìn quen mắt. Đây là vô trần kiếm pháp. Chẳng lẽ nói thối hầu tử này xem ta trước ra tay, liền học trộm mấy chiêu. Cố thần thán phục, như là lời nói như vậy bạch viên này năng lực học tập vẫn đúng là cường. Bất quá hắn lại chưa đem này non nớt kiếm chiêu để ở trong mắt, hàn tinh kiếm tùy ý vẩy một cái. Giang giác. Kia đoạn cành cây theo tiếng mà đoạn, bạch viên sắc mặt dại ra mấy phần. Phúc. Cố thần nhân cơ hội một kiếm đâm trúng bạch viên vai. Nó máu tươi bay tung tóe. Cách. Nó âm thanh trở nên sắc nhọn lên, hỏa tốc lại chạy trốn tới trên cây, cố thần kiếm bất đắc dĩ lần thứ hai thất bại. Hào hào rào. Trên bả vai lông trắng tất cả đều bị máu nhuộm đỏ, bạch viên thẹn quá thành giận hướng cố thần cuồng vứt trên cây kết hoa quả. Cố thần tránh đều không né, những trái cây này cái nào có thể thương tổn được hắn, bạch viên bất quá là ở cho hạ giận thôi. Hắn tiếp tục truy đuổi, bạch viên tiếp tục chạy trốn, vừa hướng về hắn vứt hoa quả. Ẩm. Lại một viên hoa quả đập tới, cố thần theo bản năng không né tránh, lập tức kêu rên một tiếng. Hắn đây là cái sầu riêng. Cái chán nhất thời sưng lên cái bao, cố thần mặt càng đen, lại nhìn thấy bạch viên phình bụng cười to, thật giống tâm lý lập tức cân bằng rồi. Nó hướng hắn dương nanh múa vuốt mấy lần, sau đó tốc độ đống nhiên tăng vọt, lay động qua cây mây, cấp tốc biến mất ở trong núi rừng, cũng lại không đuổi kịp. Đi rồi sao? Cố thần một mặt phiền muộn, đuổi là không đuổi kịp, chỉ có thể trở về nguyên lai chỗ đặt chân. Chờ hắn trở lại bên dưới vách núi, lại phát hiện trước thiêu nướng cái khác thú thịt cũng tất cả đều không còn, nhìn dáng dấp là bị cái khác man thú nhân lúc hắn không ở ngậm đi rồi. Lần này là tiền mất tật mang, cố thần hận đến nghiến răng, đem bạch viên kia ghi vào trong lòng. Hôm sau trước kia, làm cố thần chính ăn điểm tâm, chuẩn bị ăn xong liền lại đi lần theo bạch viên kia lúc, không nghĩ tới nó từ trên vách núi lại lén lút chuồn đi. Nó nghe cố thần thịt nướng hương lại đây, còn tưởng rằng cố thần không nhìn thấy, lén lén lút lút áp sát. Cố thần làm như không thấy, chờ nó đến phụ cận, len ken một tiếng rút kiếm ra đến. Ẩm! Kiếm lại bị một cái đen thui gậy chặn lại rồi, cố thần kinh ngạc phiên. Bạch viên đầy mặt đắc ý vung vẩy gậy, lui về phía sau vài bước, sau đó dĩ nhiên bày ra vô trần kiếm pháp lên kiếm động tác. Chỉ thấy nó vù vù uống uống, kiếm pháp làm cho ra dáng, dĩ nhiên được mấy đường kiếm pháp tinh túy. Hầu tử này cũng quá thông minh đi. Cố thần khiếp sợ, ngày hôm qua dùng cành cây đối phó không được chính mình, ngày hôm nay liền không biết từ đâu siêu đến một cái đen mụ nhọn, nó học theo răm rắp tốc độ vẫn đúng là kinh người. Nếu ngươi muốn chơi kiếm, ta hãy theo ngươi chơi. Cố thần nổi lên lòng hiếu kỳ. Đơn giản sử dụng vô ảnh kiếm 42 đường kiếm pháp. Chỉ thấy bên dưới vách núi, một người một đầu bạch viên ánh kiếm gào thét, ngươi tới ta đi, vô cùng náo nhiệt. Ẩm. Kết quả cuối cùng đương nhiên là bạch viên thua, đánh đổi là bụng nó lưu lại một vết thương. Đương nhiên nó cũng không tính toàn thua, chạy trốn trước lại thuận đi rồi cố thần một khối thịt nướng làm bồi thường, thật cơ linh. Cố thần bất đắc dĩ, trong lòng nhưng cũng mừng thầm. Đầu này bạch viên nếu chạy về tới một lần, nói rõ sẽ lại đến lần thứ hai, chính mình sớm muộn có thể đem nó bắt. Ôm tâm tư như thế, cố thần đơn giản cũng không hết sức đuổi theo nó, dựa theo nguyên lai phương thức bắt giữ man thú cùng tu luyện. Mấy ngày sau đó, bạch viên kia quả nhiên thường thường tới cửa, vung vẩy kia gậy đen cùng cố thần chiến đấu. Cố thần phát hiện nó mô phỏng theo học tập tốc độ thực sự quá kinh người. Mới mấy ngày liền đem vô ảnh kiếm cùng vô không kiếm làm cho ra dáng. Như chỉ là đơn thuần am hiểu mô phỏng theo kiếm chiêu cũng là thôi. Khi nó lần thứ năm tìm tới cửa, hơi giơ tay nhấc chân dĩ nhiên tràn ngập sát ý. Nó mô phỏng theo chính là vô sinh kiếm, nó dĩ nhiên liền vô sinh kiếm cố kia giết chóc ý cảnh cũng tìm hiểu đến. Cố thần xưa nay chưa từng nghe nói tiên thiên yêu thú có thể như vậy thông minh. Tiểu gia hỏa này huyết thống sợ là cực kỳ bất phàm. Dần dần, cùng nó quyết đấu cố thần cảm giác giống ở cùng một cái khác chính mình chiến đấu, nó mô phỏng theo kiếm pháp của hắn quá giống, liền một ít không cần thiết thói quen của hắn động tác đều học được rất sống động. Này cho cố thần mang đến chỗ tốt, như soi gương giống như, phát hiện hắn kiếm pháp trung bình nhật không dễ phát hiện một ít khuyết điểm, không ngừng tra khuyết bổ lọt. Ở tình huống như vậy, hắn vô sinh kiếm cấp tốc đại thành, lúc gần lúc hiện chạm tới tầng cảnh giới cuối cùng. Vô trần kiếm pháp tầng cuối cùng là vô trần vô cấu, chú ý chính là tẩy đi duyên hoa, phản phát quy chân, kiếm pháp thuần nhiên. Vô sinh kiếm là quyết chí tiến lên, chắc chắn phải chết, chú ý chính là giết chóc, mà vô trần vô cấu, ý cảnh rõ ràng càng cao hơn mấy phần, đã siêu thoát rồi. Cư cố thần biết. Sở dĩ kiếm pháp có biến hóa như thế, cùng vô trần tông khai sơn tổ sư năm đó tâm thái có rất nhiều quan hệ. Tổ sư năm đó ở nhục thân cảnh lúc kẻ địch không ít, một đường đánh đánh giết giết, mới sáng chế lực sát thương to lớn vô sinh kiếm. Chờ đến hắn bước vào thần thông cảnh, trước kia kẻ địch không còn để ở trong mắt, càng ở chỗ này phong lâm phủ có một vị trí, tâm thái liền dần dần xảy ra biến hóa. Tầng thứ tư vô trần vô cấu chính là vào lúc này chờ sáng tạo ra, bởi vì đây là thần thông cảnh lúc càng ngộ, sở dĩ tu luyện độ khó siêu cao. Thậm chí Vô Trần Tông bên trong đã rất nhiều năm không có người luyện đến cảnh giới này, đều cho rằng không đạt đến thần thông cảnh, căn bản không thể luyện thành. Vô Sinh kiếm uy lực đã đủ để đứng đầu nhục thân cảnh, cố thần vốn là không có cần phải trong thời gian ngắn luyện đến này cảnh giới chí cao, nhưng có Bạch Viên này bồi luyện, dĩ nhiên có thu hoạch, tự nhiên để bụng mấy phần. Cố thần cùng Bạch Viên này liên tiếp dây dưa một tuần, rời Thăng Long Đại Điển chỉ còn chừng 10 ngày rồi. Hắn lại trái lại không còn nôn nóng tâm tư, một lòng một dạ tu luyện, không vội không nóng nảy. Trải qua cùng Bạch Viên tiếp xúc, hắn phát hiện trên người nó một cái bí mật to lớn. Chương 25, Huyết Đàm. Lần thứ nhất cùng Bạch Viên lúc giao thủ, cố thần ở nó trên bả vai đâm một kiếm. Lúc đó vết thương nhìn không cạn, bộ lông đều bị nhuộm đỏ, có thể hôm sau nó xuất hiện lúc, cũng đã hoàn hảo không chút tổn hại. Lần thứ hai nó tới nữa, cố thần ở trên bụng nó lại lưu lại nói không cạn vết thương, kết quả ngày thứ ba đến nó lại nhảy nhót tưng bừng. Vốn là vừa bắt đầu cố thần không chú ý tới, chỉ xem nó là sức khôi phục kinh người, nhưng trạng thái như thế này kéo dài dòng dã một tuần lễ sau, hắn liền nhận ra được không đơn giản. Bạch Viên này hầu như mỗi ngày đều bị hắn ngược, mỗi ngày thương thế lại khôi phục đến nhanh như vậy, sợ là ở nơi nào có cái gì thiên tài địa bảo có thể giúp nó khó khăn. Nghĩ tới đây cố thần tâm tư liền lung lay lên, tuy rằng hắn đã rất nỗ lực ở tu luyện, nhưng khoảng cách xông ra Chu Thiên 365 khiếu huyệt lại còn có khoảng cách không nhỏ. Trong cơ thể hắn vực sâu kia ngược lại đã tiếp cận cực hạn. Giữa xương sườn rõ ràng có đồ vật muốn thai nghén mà ra, loại kia đột ngột cảm giác rất rõ ràng. Thối hầu tử này mỗi ngày đều bị thương, mỗi ngày đều sinh long hoặc hổ, nói do nó dùng thiên tài địa bảo số lượng nhất định không ít. Xem ra cần phải lén lút theo dõi nó một lần, cái này có thể là cái cơ hội. Cố thần lẩm bẩm nói, lập tức bắt đầu lập ra kỹ càng kế hoạch. Trải qua khoảng thời gian này hiểu rõ, hắn đối với chung quanh đây núi rừng đã cực kỳ quen thuộc. Mỗi một nơi địa thế đột ngột bình biến hóa, mỗi một nơi rừng cây mức độ phức tạp, hắn kia xuất sắc đại não đều đã gặp qua là không quên được. Được sự giúp đỡ của Tử Cực Đồng, đối với Bạch Viên kia hành vi hình thức phân tích cũng đã đầy đủ rồi. Theo dõi điều kiện là có, đầy đủ bù đắp trên tốc độ không đủ, cố thần có quyết định. Làm Bạch Viên lần thứ hai tới cửa khiêu khích lúc, cố thần cùng với bình thường một dạng, cùng nó ra tay đánh nhau. Chỉ có điều lúc này hắn cực lực ngăn cản nó, cố ý đại lượng tiêu hao nó thể lực, mệt đến nó thở hồng hộc sau mới để nó đào tẩu. Tiếp theo, cố thần thái độ khác thường, chân đạp mèo bước, lén lút đi theo Bạch Viên phía sau. Ngày hôm nay trong núi rừng gió rất lớn, khắp nơi là cây vang xào xạc, vì hắn cung cấp không nhỏ yểm hộ. Hắn một đường theo Bạch Viên ở trong rừng núi trằn trọc xê dịch, treo qua núi đá, lướt qua khe nước, nó tựa hồ cũng không có cảnh giác. Cố thần cũng không lo lắng nó hướng về cấm kỵ lâm hải nơi sâu xa đi, trải qua nhiều trời quan sát, hắn phát hiện Bạch Viên đối với đồng loại cũng khá là mới lạ, đại khái là sợ những yêu thú khác đi. Rốt cuộc nó là tiên thiên yêu thú, bởi vì huyết thống đặc thù mới cường đại như thế. Trên thực tế nó niên kỷ so với cái khác man thú con non lớn hơn không được bao nhiêu. Rất nhanh cố thần lần theo đến một vùng thung lũng bên trong, đến nơi này, thần sắc không khỏi khẽ biến. Không biết xảy ra chuyện gì, đi tới nơi này man thú thực tại không ít, chúng nó đều tới một phương hướng ở đi. Liệt hổ cùng thiết bối thương lang ở đây hầu như là tầng dưới chốt tồn tại, cố thần phát hiện một ít mạnh mẽ cực điểm man thú. Có chút hắn ra tay cũng phải phí thật lớn công phu. Hắn nhất thời rất là cảnh giác, này sẽ không phải là bẫy dập chứ. Bạch Viên có thể điều động bách thú, lẽ nào là phát hiện hắn lén lút theo dõi, cố ý đặt bẫy dẫn hắn vào cuộc. Ngẫm lại lấy thối hầu tử này giảo hoạt, hoàn toàn có khả năng này. Đến đều đến rồi, cố thần không thể lâm trận lùi bước, khẽ cắn răng, tiếp tục theo dõi Bạch Viên. Vốn là hắn còn đề phòng ven đường man thú hội công kích hắn, lại phát hiện chúng nó toàn bộ hết sức chuyên chú đi đường, càng giống như căn bản không chú ý tới hắn. Không lâu lắm đi đến thung lũng phần cuối, nơi này tụ tập man thú số lượng đã không ít, cố thần nhìn thấy làm hắn vĩnh sinh khó quên một màn. Chỉ thấy ở đó phần cuối nơi, dĩ nhiên có một khẩu kỳ dị huyết đàm. Từng con man thú đi tới nơi này, phảng phất mất hồn, ở bờ đầm bồi hồi một hồi, liền hướng về ở trong đó nhảy xuống. Phù phù, phù phù. Chúng nó như là ở tự sát, nhảy xuống sau liền cũng lại không tới, người xem không rét mà run. Chít chít, chít chít. Bạch viên âm thanh từ trong đàm truyền ra, cố thần khiếp sợ phát hiện đối với những khác man thú như địa ngục huyết đàm, bạch viên càng ở bên trong ngâm. Nó một bộ thoải mái cực kỳ dáng dấp, ngâm mình ở huyết đàm bên trong, lúc trước trong chiến đấu thương tích cấp tốc khép lại. Cố thần hít sâu một hơi, không nghĩ tới căn bản không có cái gì thiên tài địa bảo, bạch viên có thể đều là nhanh như vậy khôi phục thương thế, tất cả đều là bởi vì huyết đàm này. Bạch viên thật giống đã sớm phát hiện cố thần, hướng hắn phất phất tay, ra hiệu hắn đi tới, một đôi tròng mắt màu vàng lóng bên trong tràn đầy trêu tức. Cố thần sắc mặt nhất thời biến ảo không ngừng. Hắn ở trong cấm kỵ lâm hải này chém giết 20 ngày, trên người lưu lại mình thương ám thương kỳ thực không ít. Huyết đàm đối với thương thế hiệu quả trị liệu rất rõ ràng, ngâm bên trên ngâm vào có lẽ đối với hắn rất có trợ giúp. Chỉ là trừ bỏ bạch viên ở ngoài, hết thể man thú nhảy vào bên trong liền không còn trồi lên đến, như thế tình cảnh quái quỷ khiến người ta không thể không do dự. Cố thần hoài nghi, trong huyết đàm này máu có thể hay không là vô số man thú chết ở chỗ này sau hình thành. Gặp cố thần do dự không trước, bạch viên nhất thời phình bụng cười to, đầy vẻ khinh bỉ dáng dấp. Cố thần trong lòng khó chịu, không nghĩ tới lại bị một đầu hầu tử xem thường rồi. Lại nghĩ tới huyết đàm này bên trong khả năng ẩn chứa năng lượng khổng lồ, đúng là mình cần, cố thần không do dự nữa, cắn răng đi lên phía trước. Hắn cầm quần áo cùng ủng khởi, thử nghiệm một cái chân bước vào huyết đàm bên trong. Nhất thời, một luồng cuồng bạo cực nóng sức mạnh từ lòng bàn chân dâng lên trên, cấp tốc nhảy tiến vào trong cơ thể hắn. Cố thần trong cơ thể thiên thần vạn tượng quyết theo bản năng vận chuyển, cô kia cuồng bạo cực nóng sức mạnh lập tức liền ôn thuần, cũng không cảm thấy không thư thích rồi. Càng kỳ dị, trong cơ thể giữa xương sườn kia nhô ra thả ra từng kia kéo dài lạnh lẽo khí tức, dẫn dắt cực nhiệt năng lượng hướng về nơi đó hội tụ. Cũng không tệ lắm. Ánh mắt hắn mở sáng, từ từ hai chân đi vào trong huyết đàm, thích ứng. Bạch viên thấy cảnh này, vội vã xoa xoa hai mắt, tựa hồ không thể nào tiếp thu được sự thực này. Cố thần không để ý tới nó. Lúc này trong huyết đàm có cuồng bạo cực nóng năng lượng cuồn cuộn không dứt tràn vào trong cơ thể hắn. Loại năng lượng này mới vừa vào thân thể lúc rất không dễ chịu, thậm chí là đau, nhưng rất nhanh hắn liền thích ứng, trái lại cảm thấy thoải mái. Thật giống như là xoa bóp giống như, trước tiên đau sau thoải mái, cố thần cảm giác trong ngoài ám thương đều đang nhanh chóng khỏi hẳn. Càng khó mà tin nổi. Những năng lượng kia dồn dập tràn vào hắn chu thiên khiếu huyệt bên trong, cấp tốc chuyển hóa thành cơ thể hắn tiềm năng. Nó hiệu quả, vượt qua ăn man thú gấp trăm lần. Này huyết đàm quá kỳ diệu, nếu là vẫn ngâm ở đây tu luyện, xông ra toàn bộ chu thiên 365 khiếu huyệt ngay trong tầm tay. Cố thần trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, không nghĩ tới sẽ có lớn như vậy kỳ ngộ. Nhất thời, nhìn về phía bạch viên thần sắc đều nhu hòa không ít, cái tên này là phúc tinh của hắn a. Cùng hắn hình thành so sánh rõ ràng, bạch viên gặp cố thần cũng một mặt hưởng thụ răng rớp, từ kinh ngạc đến khiếp sợ, từ khiếp sợ đến phiền muộn, cuối cùng thẳng thắn phẫn nộ đứng dậy rời đi huyết đàm. Nó liền ngồi xổm ở huyết đàm bên cạnh trên tảng đá, vừa víu hoa quả ăn, vừa xem cố thần ở bên trong tu luyện. Huyết đàm lớn lên ước 20 trượng. Rộng lớn khái 7-8 trượng, đàm sâu lại có 5 trượng. Cố thần tìm thấy huyết đàm nội chắc biên giới, phòng ngừa có tự sát man thú nhảy vào trong đàm lúc đập đến hắn. Sau, hắn liền vận chuyển công pháp, hết sức chăm chú tu luyện lên.